Chương 181, cổ mộ tiểu long nữ, ma đao tới. Chương 181, cổ mộ tiểu long nữ, ma đao tới. Trung Nam Sơn, phía sau núi. Nơi đây mặc dù là toàn chân giáo chi địa, lại là toàn chân giáo không đến chi địa, bởi vì nơi này có một môn phái, tên là cổ mộ phái. Giờ phút này, một gã váy trắng thiếu nữ đang lăng không lượn chiều, tuổi dậy thì cũng đã lộ ra khuynh quốc khuynh thành chi tư. Một bộ váy trắng trắng hớt tuyết, khí chất thanh lãnh xuất trần, tựa như không dính khói lửa trần gian băng sơn tiết tử. Nàng mũi chân đạp nhẹ, thân như tơ liễu tung bay, trắng đoán như ngọc tay nhỏ linh xảo hướng phía giữa không trùng chim bay chụp tới, một chiêu một thức linh động phiêu dật, giống như bích họa bên trong phi thiên tiết tử, đẹp đến mức tuyệt trần. Chính là cổ mộ phái tiểu long nữ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái tiểu long nữ đồng bền hạ xuống, cái chán thấm ra điểm điểm đổ mồ hôi, thở khẽ lấy đưa tay vung đi trong lòng bàn tay lụa mỏng, bị bao lại chim sẻ tứ tán bay đi. Vẫn là không thành, sư phụ nói thiên la địa võng luyện thành nhất định phải một mạch bắt lấy 81 con chim sẻ, ta hiện tại còn kém xa lắc. Nhìn xem chim bay đi xa thân ảnh, tiểu long nữ nhấp nhẹ môi mỏng, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ ảo não cùng bị quất, thanh thúy như suối tiếng nói mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian đạm mạc. Thậm chí, nàng lại nghĩ tới Hoa Sơn luận kiếm cái thân ảnh kia, nếu như là hắn tu luyện một chiêu này, có thể hay không một chút liền đại viên mãn. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân vang lên. Ai? Tiểu long nữ nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện bốn người, những người này dường như liền đứng ở nơi đó, nàng vậy mà không có một tia phát giác. Thực lực thật là khủng khiếp khinh công. Là ngươi? Tiểu long nữ trong nháy mắt nhận ra người tới thân phận. Kia người cầm đầu thân mang trang phục màu đen, thân hình thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn thiếu, thoải mái bá đạo, chính là được vinh dự thiên hạ đệ nhất đao ma đao Hùng Thiên Hạ. Hùng Thiên Hạ đi theo phía sau ba người, dung mạo tuyệt mỹ kinh nghê, linh động tiểu tiếu hoàng dung, cùng gánh vác trường kiếm, khí chất cô lạnh yến thập tam. Long cô đương, chúng ta lại gặp mặt. Dựa theo ước định, mong rằng mang bọn ta tiến về cổ mộ. Hùng Thiên Hạ cười cười, Hoa Sơn luật kiếm, hắn trở thành thiên hạ đệ nhất đao, tấn cấp võ lâm thần thoại. Mà đoạn này thời gian, kinh nghê cùng yến thập tam thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến võ lâm truyền thuyết thất trọng thiên, chỉ đợi một cơ hội, liền có thể tấn cấp võ lâm thần thoại. Hoàng Dung càng là tại Hùng Thiên Hạ điều giáo hạ trở thành đại tông sư cảnh giới cao thủ. Theo Hoa Sơn rời đi, Hùng Thiên Hạ trở về Thiên Hạ Hội, dọc đường Trung Nam Sơn, vì cùng Lâm Tuyết ước định nhiệm vụ, hắn cố ý đến đây cổ mộ phái. Cổ mộ nghiêm cấm nam nhân tiến vào, ngươi ở chỗ này hơi chờ một lát, ta đi thông chi sư phụ. Tiểu Long Nữ biết Lâm Tuyết cùng Hùng Thiên Hạ ước định, chỉ là cổ mộ phái nghiêm cấm nam nhân tiến vào, nàng tự nhiên tuân thủ quy củ. Người sư phụ mời ta đến, nào có nhường khách nhân ở bên ngoài chờ đợi đạo lý, cùng một chỗ tiến a. Hùng Thiên Hạ ra hiệu Tiểu Long Nữ dẫn đường. Giờ phút này, Tiểu Long Nữ có chút mờ mịt, một bên là môn phái quy củ, một bên là sư phụ khách nhân, nàng lại có chút không biết làm sao. Như vậy đi, ngươi coi như không biết ta, ta hiện tại mạnh hơn sông cổ mộ phái, ngươi làm như thế nào? Hùng Thiên Hạ cười ha ha, cố ý trêu chọc một chút cái này không dành thế sự Tiểu Long Nữ. Đương nhiên là ngăn cản ngươi tiến vào cổ mộ. Tiểu Long Nữ lập tức đáp lại. Vậy ngươi liền ra tay đi. Hùng Thiên Hạ đứng chắc tay, giống như cao nhân đắc đạo, tấn cấp võ lâm thần thoại, một mực đặt ở trong lòng cự thạch cũng coi là làm dịu không ít, tâm cảnh cũng có tăng lên. Ta đánh không lại ngươi. Tiểu Long Nữ lắc đầu, nàng biết mình không phải Hùng Thiên Hạ đối thủ. Cái này hồn nhiên bộ dáng nhường Hùng Thiên Hạ không khỏi cười ha ha, đã ngươi đánh không lại ta, vậy ta mạnh hơn sông cổ mộ, ngươi thế nào cản? Hơn nữa ngươi sư phụ vì sao muốn mời ta đến cổ mộ? Quy củ là chết, người là sống, cũng không thể nhường chết quy củ, hạn chế sống người. Lời vừa nói ra, Tiểu Long Nữ hình như có sở ngộ, rốt cục không tại bài xích, mà là thành thành thật thật mang theo Hùng Thiên Hạ tiến về cổ mộ. Có lẽ là nhàm chán, Hùng Thiên Hạ vừa đi vừa nói, vừa rồi gặp ngươi luyện thiên la địa võng thế, chiêu thức tương tự, lại thần thủy chưa thông. Luyện quyền không luyện công, đến cùng công giá trạng, hơn nữa ngươi cổ mộ phái võ học quá yếu, ngươi như vậy luyện tiếp, luyện 10 năm nữa cũng khó có đại thành. Ngươi hiểu thiên la địa võng thế? Tiểu Long Nữ nhịn không được hỏi, thanh lanh tiếng nói bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Thiên hạ võ công, chỉ cần ta gặp qua, liền có thể chi kỳ toàn bộ diện mạo, thậm chí sáng chế mạnh hơn võ học. Hùng Thiên Hạ mỉm cười, bây giờ nội tính của hắn chính là siêu thần nhập hóa, nhiệm vụ võ học trong mắt hắn không hề khó khăn, huống chi chỉ là một cái thiên la địa võng thế. Ngươi không phải đang khoác lác à? Sư phụ nói người tinh lực có hạn, luyện thành một hai cửa võ học chính là thiên tài, ngươi bất kỳ võ học đều có thể tinh thông. Tiểu Long Nữ vẻ mặt không dám tin. Ngươi cô gái nhỏ này, ngươi sư phụ còn nói nam nhân đều là người xấu đâu, vậy ta là người xấu sao? Hùng Thiên Hạ cảm thấy cổ mộ phái đệ tử bị giáo dục tư tưởng sơ cứng. Dường như không phải. Tiểu Long Nữ trong ánh mắt lại rơi ra một tia mờ mịt, chẳng lẽ sư phụ nói không phải đúng? Hùng Thiên Hạ thấy thế tiếp tục nói, thiên la địa vong thế môn công phu này giảng cứu lấy nhu thắng cường, lấy khí ngự thế, mà không phải đơn thuần dựa vào chiêu thức linh động. Ngươi chỉ trong hình, không nặng khí, tự nhiên cuốn không được chim bay. Dứt lời, Hùng Thiên Hạ không chờ Tiểu Long Nữ phản ứng, đưa tay hướng phía bốn phía khẽ hấp, hùng hồn chân khí hóa thành một trương vô hình thiên la địa võng, trong nháy mắt bao phủ trong thạch thất tất cả đá vụn toàn bộ hút tới trước người, cái này lít nha lít nhít đá vụn, chỉ sợ không dưới 81 quả. Tiểu Long Nữ miệng thơm khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, cái này, đây mới là thiên la địa vong thế chân chính uy lực. Nàng vẫn cho là môn công phu này chỉ là dựa vào thân pháp linh xảo vây khốn đối thủ, lại không biết có thể lấy chân khí ngưng tụ thành mạng, như vậy cảnh giới quả thực vượt ra khỏi nàng nhận biết. Người căn cốt cực dai, chỉ là thiếu khuyết danh sư chỉ điểm, lại cuốn tại cổ mộ bên trong, tầm mắt nhận hạn chế. Đây là ta tại thiên la địa vong thế trên cơ sở sáng tạo võ học, ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Hùng Thiên Hạ cười nói. Hoàng Dung cười bổ sung, tiểu cô nương, mạnh mẽ ca thật là võ lâm thần thoại cấp bậc cường giả, có thể được hắn chỉ điểm, thật là cơ duyên to lớn đâu. Tiểu Long Nữ trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn về phía Hùng Thiên Hạ ánh mắt phức tạp. Nàng thở nhỏ chịu môn quy trói buộc, tính cách thanh lãnh đơn thuần, chưa hề nghĩ đến một người vậy mà có thể yêu nghiệt như thế, chỉ là nhìn võ học của mình một cái, liền có thể tiện tay sáng chế mạnh hơn võ học. Hùng Thiên Hạ thực lực cùng kiến thức, nhường nàng sinh lòng kính sợ, cũng mơ hồ sinh ra một tia hướng tới. Nhưng nàng rất mau lấy lại tinh thần, lắc đầu, đa tạ các hạ chỉ điểm, nhưng ta là cổ mộ phái đệ tử, há có thể học trộm người khác võ học? Ma đao. Nhưng vào lúc này, một kinh hỉ tiếng vang lên, chỉ thấy tại cổ mộ bên trong xuất hiện một đạo hồng sắc thân ảnh. Khi thấy Tiểu Long Nữ bên người Hùng Thiên Hạ, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Thậm chí còn không đợi Hùng Thiên Hạ đáp lại, thân ảnh này liền chạy vội đi vào Hùng Thiên Hạ trước mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Hùng công tử, ngươi thật tới, ta còn tưởng rằng ngươi chính là thuận miệng nói đâu. Thinh Linh, người đến này chính là Lý Mạc Sầu. Ban đầu ở Hoa Sơn từng trải qua Hùng Thiên Hạ thần uy, thiếu nữ này trong lòng đã tràn đầy sùng bái. Đề cử chuyên hot, ta Lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bặt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 182, nhiệt tình như lửa Lý Mạc Sầu, phái cổ mộ ân oán. Chương 182, nhiệt tình như lửa Lý Mạc Sầu, phái cổ mộ ân oán mạnh mẽ ca, ngươi thật tới. Thanh thúy vừa nóng cắt thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Mạc Sầu một bộ váy đỏ như diễm, bước nhanh gọn tới Hùng Thiên Hạ trước mặt, mặt mày cong cong, trong giọng nói tràn đầy không giấu được vui vẻ, cùng một bên tiểu long nữ thanh lãnh xa cách hình thành so sánh rõ ràng. Nàng giữ chặt Hùng Thiên Hạ y tụ, liễu diễu nói không ngừng, hoạt bát giống con nhảy cấm chim sơn ca, quả nhiên là vô cùng nhiệt tình. Hùng Thiên Hạ nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, trong lòng thầm than, như vậy cực nóng hoạt bát tính tình, vây ở thanh lãnh tĩnh mịch của mộ bên trong, khó trách ngày sau sẽ mưu phản sân môn. Vừa nghĩ tới nguyên tắc bên trong Lý Mạc Sầu là yêu cùng nhiệt, cuối cùng biến thành ai gặp cũng ghét kết cục, Hùng Thiên Hạ nhìn về phía Lý Mạc Sầu ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần thương hại, nhịn không được khe khẽ thở dài. Mạnh mẽ ca, ngươi thế nào thở dài? Có phải hay không ta là lạ ở chỗ nào? Lý Mạc Sầu bén nhạy phát giác được tâm tình của hắn, vội vàng truy vấn. Không có. Hùng Thiên Hạ lắc đầu. Vậy ngươi vì sao thở dài? Lý Mạc Sầu không dung tha, truy hỏi. Hùng Thiên Hạ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng, chỉ là có cảm giác với ngươi vận mệnh quá mức long đong mà thôi. Vận mệnh? Chẳng lẽ mạnh mẽ ca sẽ còn vận mệnh? Lý Mạc Sầu sững sờ, nhưng là sau đó liền nghĩ đến Hoa Sơn cảnh tượng, là mạnh mẽ ca có thể dự báo quá khứ tương lai, thấy được vận mệnh của ta. Là. Hùng Thiên Hạ thản nhiên gật đầu. Vậy ta vận mệnh là dạng gì? Lý Mạc Sầu nhịn không được hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Có một số việc có lẽ không biết rõ tương đối tốt. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Không đi, ta liền phải biết. Mạnh mẽ ca, ngươi liền nói cho ta đi. Lý Mạc Sầu thậm chí sắn lên Hùng Thiên Hạ cánh tay, bắt đầu nũng nịu. Mà thôi. Hùng Thiên Hạ nhìn xem nàng mong đợi bộ dáng, cuối cùng không đành lòng giấu giếm. Ngươi ngày sau sẽ mưu phản cổ mộ, gặp gỡ một cái tên là Lục Triển Nguyên nam nhân, cảm mến với hắn, lại bị hắn cô phụ vứt bỏ. Cuối cùng ngươi tính tình đại biến, trở thành người người e ngại xích luyện ma nữ, hai tay dính đầy máu tươi, kết cục thê thảm. Không có khả năng. Lý Mạc Sầu đột nhiên lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch, cả người đều mập bức, nói đùa cái gì, chính mình đối Hùng Thiên Hạ hảo cảm cao như vậy, làm sao lại ưa thích nam nhân khác? Hơn nữa, mình thích nam nhân này vậy mà ruồng bỏ chính mình. Chính mình là đầu óc hỏng do sao? Như thế giá rẻ, ta tuyệt sẽ không phản bội cổ mộ, càng không khả năng thích gì Lục Triển Nguyên. Đời này, ta tuyệt sẽ không vì nam nhân biến thành như thế. Lý Mạc Sầu ngữ khí kiên định. Vận mệnh thứ này chính là kỳ diệu như vậy, ngươi không tin, nhưng là nó lại là sẽ bây giờ xảy ra. Hùng Thiên Hạ thở dài một tiếng. Một bên tiểu long nữ nghe vậy, thanh lanh trong con ngươi cũng hiện lên một tia chấn động, nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, sư tỷ, thật sẽ mưu phản cổ mộ. Vậy nhưng có cải biến vận mệnh phương pháp xử lý. Vận mệnh cũng không phải là không thể đổi, nhưng phải bỏ ra một cái giá lớn, tuyệt không phải tùy tiện có thể tiếp nhận. Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến. Ta không sợ. Lý Mạc Sầu cắn răng, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, bất luận cái gì một cái giá lớn, ta đều muốn đổi. Ta mới sẽ không vì một cái nam nhân xa lạ hủy đi chính mình. Hơn nữa, mình đã từng thấy mạnh mẽ ca như vậy đỉnh thiên lập địa, nhân vật phong hoa tuyệt đại, như thế nào lại coi trọng người bên ngoài. Nghĩ tới đây, Lý Mạc Sầu trong đầu có một cái to gan suy nghĩ hiện hiện, nếu như mình theo Hùng Thiên Hạ, vậy có phải hay không cũng sẽ không cải biến vận mệnh. Đúng rồi, mạnh mẽ ca biết sư muội ta vận mệnh sao? Lý Mạc Sầu nhịn không được hỏi thăm. Ngươi mưu phản cổ mộ sau, nàng sẽ thu dưỡng một đứa bé trai, lâu ngày sinh tình, cảm mến với hắn. Nhưng cũng bởi vậy tao nộ gặp chắc trở, bị người làm bẩn thanh bạch, cả đời long đong khó khăn chắc trở, trải qua mọi loại khổ sở, mới tính được là bên trên viên mãn. Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến, cái này cổ mộ phái nữ nhân, tựa hồ cũng là bi kịch. Cái gì? Lý Mạc Sầu trong nháy mắt nổ, bọn hắn 2 tỷ bội mệnh thế nào thảm như vậy, lại đều muốn đưa tại trong tay nam nhân. Không, tuyệt không. Chính mình nhất định phải cải biến vận mệnh. Nghĩ tới đây, Lý Mạc Sầu lôi kéo tiểu long nữ đi đến một bên, hạ giọng nói nhỏ, một bên nói còn một bên vụng trộm liếc về phía Hùng Thiên Hạ. Tiểu long nữ ngẫu nhiên cau mày gật đầu, ngẫu nhiên lại lộ ra mấy phần mở mịt, hiển nhiên bị Lý Mạc Sầu nói đến tâm thần không yên. Một lát sau, hai người mới đi trở về, Hùng Thiên Hạ nói, hai vị cô nương cũng đừng chậm trễ thời gian, dẫn ta đi xem một lần các ngươi sư phụ. Ai, mạnh mẽ ca chớ nóng nội. Lý Mạc Sầu cười hì hì nói, ta cái này dẫn ngươi đi thấy sư phụ, bất quá ngươi mới vừa rồi cùng tiểu sư muội đang nói chuyện gì?
Không có gì, chỉ là hàn huyên trò chuyện thiên la địa vong thế, thuận tay hoàn thiện quyết tâm pháp khẩu quyết mà thôi.
Hùng Thiên Hạ chi tiết nói, cho nên ngươi là muốn giáo sư muội võ học? Lý Mạc Sầu mở to hai mắt nhìn. Tiểu Long Nữ lại lắc đầu, ngữ khí kiên định, sư tỷ, ta không có học, ta là cổ mộ phái đệ tử, làm thủ sư môn quy củ, không học người ngoài võ học.
Nhà đầu đốc.
Lý Mạc Sầu lập tức kéo cánh tay của nàng, đối với Hùng Thiên Hạ mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nàng không học ta học, có thể được mạnh mẽ ca chỉ điểm võ học là thiên đại phúc khí, cầu còn không được đâu.
Sư muội, ngươi cũng học đi, mạnh mẽ ca bản sự có thể so sánh chúng ta cổ mộ công phu lợi hại nhiều.
Tiểu Long Nữ vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem Lý Mạc Sầu, còn không có kịp phản ứng, liền bị nàng lôi kéo cùng một chỗ đối với Hùng Thiên Hạ không lời, cầu mạnh mẽ ca dạy cho chúng ta võ học.
Hùng Thiên Hạ thấy thế, cười nhạt một tiếng, ta hiện tại tìm ngươi sư phụ có việc, trở về đầu có rảnh rỗi ta liền dạy các ngươi.
Quá tốt rồi. Lý Mạc Sầu reo hò một tiếng, kéo lại Tiểu Long Nữ tay, đi, ta mang mạnh mẽ ca đi gặp sư phụ.
Sư phụ, mạnh mẽ ca tới.
Cổ mộ chỗ sâu, Lý Mạc Sầu thanh âm vui sướng vang lên, chỉ thấy một gã người mặc váy trắng, toàn thân phát ra quẩn cu é chi ý nữ tử ngay tại biết chữ.
Lâm Trường Môn, không biết hẹn ta đến đây, cần làm chuyện gì?
Hùng Thiên Hạ nói thẳng ý đồ đến, hắn chính là tuân thủ Hoa Sơn luận kiếm ước định mà đến.
Lâm Tuyết ngước mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Thiên Hạ, nói, Hoa Sơn chi định, ngươi nói toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp vốn là tuyệt phối, tiểu thư nhà ta sáng tạo kiếm cũng không phải là hận, mà là yêu.
Chính là.
Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, nói, năm đó Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương cũng là thần tiên quyến lữ, kết quả lại trời xui đất khiến không có cùng một chỗ.
Mà ngươi cổ mộ phái ngọc nữ kiếm pháp, càng là Lâm Triều Anh biết cho Vương Trùng Dương tính sách, các ngươi nói ngọc nữ kiếm pháp khắc chế toàn chân, lại không biết nó khắp nơi bù đắp toàn chân kiếm pháp khuyết điểm, kiếm ý này bên trong dấu là thâm tình, tuyệt không phải oán hận.
Mong rằng công tử chỉ điểm.
Lâm Tuyết cung kính nói, thân làm Lâm Triều Anh thị nữ cùng đệ tử, nàng là người thân nhất Lâm Triều Anh người, nàng hận Vương Trùng Dương, nhưng lại càng sợ cô phụ Lâm Triều Anh tâm ý, vì thế mới tại Hoa Sơn hẹn nhau Hùng Thiên Hạ đến cổ mộ. Tìm sẽ toàn chân kiếm pháp nam nhân, cùng ngươi phái sẽ ngọc nữ kiếm pháp đệ tử cùng múa, kiếm ý phải trang dấu tình, thử một lần liền hiểu.
Hùng Thiên Hạ thẳng thắn.
Tốt, trong tay của ta vừa vặn có toàn chân kiếm pháp, nghe đồn ma đao thiên tư thô bạo, không biết có dám hay không phá lệ tu kiếm pháp này, chứng minh một hai.
Lâm Tuyết thở dài một tiếng, có gì không thể.
Hùng Thiên Hạ mỉm cười.
Lâm Tuyết nghe vậy không chần chờ nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ, toàn chân kiếm pháp chiêu thức như nước chảy triển khai, một chiêu một thức rõ ràng minh bạch.
Luyện đôi thu kiếm, nàng nhíu mày nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, mang theo vài phần thăm dò, Hùng công tử, có cần hay không ta lại phá giải một lần?
Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp.
Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguyên thiên.
Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên.
Chương 183, vạch trần toàn chân chuyện cũ, thần tiên quyến lữ chương 183, vạch trần toàn chân chuyện cũ, thần tiên quyến lữ cái này toàn chân kiếm pháp phải chăng có không hiểu chỗ, cần ta lại chỉ điểm một hai sao?
Lâm Tuyết nhìn về phía Hùng Thiên Hạ.
Rất không cần phải, mạnh mẽ ca thật là thiên tài, chỉ là toàn chân kiếm pháp, nhìn một chút liền đã nhớ kỹ trong lòng.
Hoàng Dung vẻ mặt kiêu ngạo nói,
đao kiếm khác đường, há có thể như thế trò đùa.
Lâm Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, Hùng công tử lấy đao thành danh, kiếm pháp cùng đao pháp con đường ngày đêm khác biệt, chớ nói nhìn một chút, chính là khổ luyện 3 tháng, cũng chưa chắc có thể nhập môn.
Vậy ngươi đối thiên tài định nghĩa tựa hồ có chút hiểu lầm, nho nhỏ toàn chân kiếm pháp, tùy tiện nắm, Lâm trưởng môn hãy nhìn kỹ.
Hùng Thiên Hạ cười ha ha, trực tiếp tiếp nhận kinh nghe đưa tới trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên.
Toàn chân kiếm pháp chiêu thức hành vân như nước chảy thi triển mà ra.
Kiếm này chiêu sắc bén hùng hồn, một chiêu một thức tinh chuẩn không sai, thậm chí mơ hồ lộ ra mấy phần siêu việt Lâm Tuyết toàn chân kiếm pháp tinh diệu.
Cái này, đây không có khả năng.
Thiên Hạ lại có như thế kỳ tài.
Lâm Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng vốn cho rằng Hùng Thiên Hạ là đang khoác lác bức, kết quả người ta là thực như bức.
Cái này toàn chân kiếm pháp liếc mắt nhìn liền biết,
sư phụ, hắn có thể lợi hại.
Tiểu Long Nữ nhẹ giọng mở miệng, thanh lanh tiếng nói bên trong mang theo vài phần tán thành, vừa rồi ta luyện thiên la địa vong thế, hắn chỉ nhìn một cái, liền sáng chế càng tinh diệu hơn thiên la địa vong thế, cái này kiếm pháp với hắn mà nói, bất quá là tài bọn.
Cái gì?
Hắn sáng tạo ra so thiên la địa vong mạnh hơn võ học.
Lâm Tuyết hoàn toàn động, dưới cái nhìn của nàng, thiên la địa vong chính là Lâm Triều Anh sáng tạo, là hoàn mỹ nhất võ học. Kết quả Hùng Thiên Hạ nhìn một chút, liền đã sáng tạo ra mạnh hơn.
Gia hỏa này vẫn là người sao?
Lâm Tuyết cảm thấy mình đã tận lực tại xem trọng Hùng Thiên Hạ, kết quả hiện tại xem ra vẫn là coi thường.
Như vậy, kế tiếp ai đi theo ta hợp luyện cái này kiếm pháp?
Hùng Thiên Hạ nhìn một chút Lâm Tuyết, ánh mắt lại tại Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu trên thân đảo qua.
Ta đến.
Lý Mạc Sầu trực tiếp rút kiếm, chỉ thấy kiếm quang như luyện, nhanh nhẹn nhảy múa.
Mới đầu hợp luyện, hai người chiêu thức sai chỗ, ngọc nữ kiếm pháp nhu kình khắp nơi khắc chế toàn chân kiếm pháp cứng mãnh, kiếm thế không lưu loát, không có chút nào an ý có thể nói.
Hùng công tử, đây chính là ngươi nói tuyệt phối sao?
Ngươi nói tiểu thư tình nghĩa sao?
Lâm Tuyết mày nhăn lại, quả nhiên, mọi thứ đều là giả, chính mình tiểu thư đối Vương Trùng Dương chỉ có hận, nào có tình nghĩa, chung quy là chính mình quá cẩn thận rồi.
Gấp cái gì? Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đối với Lý Mạc Sầu nói, nếu là hợp luyện kiếm pháp, vậy dĩ nhiên cần tình ý giả dích, Mạc Sầu cô nương không nên đem ta làm đối thủ, mà hẳn là coi ta là làm tâm tư ngươi ý tương thông người yêu. Lý Mạc Sầu vốn là đối Hùng Thiên Hạ ám nghi ngờ tình cảm, nghe hắn lời ấy, gương mặt từng đỏ, tâm thần trong nháy mắt tiến ổn. Nàng đem giấu giếm tình ý dung nhập kiếm chiêu, nhu kình lưu chuyển ở giữa cùng Hùng Thiên Hạ cương mãnh kiếm thế kêu gọi lẫn nhau. Chỉ một thoáng, hai đạo kiếm quang xen lẫn quấn quanh, toàn chân kiếm pháp Dương Cương cùng Ngọc Nữ kiếm pháp Âm Nhu hoàn mỹ tương dùng, uy lực đột ngột tăng mấy lần, kiếm ý sâu triền miên, nơi nào còn có nửa phần khắc chế chi ý. Sư phụ, ta cảm giác Ngọc Nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp phối hợp, uy lực nâng cao một bước đầu. Lý Mạc Sầu nhịn không được gieo họ. Thì ra, tiểu thư kiếm pháp thật là vì hắn mà sáng tạo. Lâm Tuyết ngây ngẩn cả người. Chỉ là, làm nàng kịp phản ứng, cả người đều mộng, tình nghĩa. Cổ mộ phái thanh tâm quả dụng, ở đâu ra tình nghĩa? Chính mình muốn định chứng thực một ít chuyện, kết quả còn muốn đậu vào một cái đệ tử. Giờ phút này, Lâm Tuyết nhịn không được thốt ra, Hùng Thiên Hạ, không cho phép đánh Mạc Sầu chủ ý. Ân. Hùng Thiên Hạ có chút ngượng bức, cái này Lâm Tuyết bỗng nhiên một câu nói kia là cái gì? Kịp phản ứng, liền không nhịn được trêu chọc nói, a, vậy theo Lâm trưởng môn chi ý, là muốn ta có chủ ý với ngươi? Phi, đăng đồ tử. Lâm Tuyết gương mặt từng đỏ, giận si một ngụm, nhớ nàng là cao quý cổ mộ phái trưởng môn, lại bị đùa giỡn. Quả nhiên nam nhân không có một cái tốt. Tiểu thư nhà ta đối Vương Trùng Dương như vậy si tình, liền sáng tạo kiếm pháp cũng là vì hắn, đáng tiếc kết quả là lại thương thế mà qua, hắn Vương Trùng Dương nửa điểm đảm đương đều không có. Ngươi lại sai. Hùng Thiên Hạ lần nữa cải chính, Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh là thần tiên quý lữ, nếu là vô tình, như thế nào lại đem Cửu Âm Chân Kinh giấu tại cổ mộ cho Lâm Triều Anh chữa thương? Ngươi nói bậy. Ngươi nói Cửu Âm Chân Kinh tại cổ mộ, vì cái gì chúng ta không biết rõ? Lâm Tuyết mở to hai mắt nhìn, hôm nay nàng tại Hùng Thiên Hạ nơi này nghe được chuyện, quả thực lật đổ nàng nhận biết. Mạnh mẽ ca, đây là có chuyện gì? Hoàn Dung cảm giác được trong đó khẳng định có nội tình, nàng thích nhất chính là nghe chuyện xưa. Việc này nói rất dài dòng. Hùng Thiên Hạ một tiếng, chậm rãi đem Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh cố sự nói tới. Vương Trùng Dương vốn là người đọc sách, thở thiếu thời một lòng khảo thủ công danh, muốn vào hướng làm quan, giúp đỡ xã tắc. Đáng tiếc luôn thi không thứ, đúng lúc gặp Cửu Châu là thế, dị tộc gót sát đặc cảnh, sinh linh đổ thán. Hắn giận mà bỏ văn theo võ, lập thể chống lại dị tộc, hộ ta non sông. Ai có thể nghĩ đang sông nổi danh đầu thời điểm, cô Tô Mộ Dung phục tiên tổ làm hại loạn Cửu Châu, lại âm thầm thiết hạ độc kế, muốn trừ Vương Trùng Dương viên này cái đinh trong mắt. Cuối cùng Vương Trùng Dương trúng độc rơi xuống vách núi, kết quả ngược lại nhường Vương Trùng Dương nhân họa đắc phúc. Trong tuyệt cảnh, hắn ngẫu nhiên gặp kỳ ngộ, luyện thành tiên tiến công. Càng ở chỗ này kết bạn Bạch Viên là bạn, đến Bạch Viên đem tặng Cửu Âm Chân Kinh, một lần hành động theo nhị lưu võ giả lột xác thành một đời truyền thuyết. Ngoa tạo, cái này Vương Trùng Dương vận khí cũng quá nghịch thiên a. Tiến Thập Tam nhịn không được liễu lưỡi, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, bị người ám toán còn có thể nhặt lớn như thế cơ duyên, tiên thiên công a. Toàn chân giáo hiện tại cũng không ai có thể luyện thành, hắn ngược lại tốt, một bước lên trời, bớt đi người khác mấy chục năm khổ tu. Đây không phải vật khí, là thiên đạo chiếu cố, càng là hiệp tâm chỗ hướng. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp tràn đầy kính trọng, bỏ văn theo võ chỉ vì chống lại dị tộc, vì nước vì dân, như thế mang trong lòng, mới xứng với như vậy kỳ ngộ. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, Vương chân nhân xứng đáng một tiếng thật to lớn hiệp. Có thể cái này cùng nhà ta tiểu thư có quan hệ gì? Lâm Tuyết nhếch môi, nàng chưa hề nghĩ tới, cái kia bị tiểu thư nhớ cả đời nam nhân, lại có như vậy quá khứ. Chỉ là, cái này cùng Lâm Triều Anh có quan hệ gì? Hùng Thiên Hạ ngữ khí thêm mấy phần cảm khái, đây không phải muốn nói tới ngươi tiểu thư sao? Vương Trùng Dương tái xuất giang hồ sau, vạch chân mộ dung ra âm mưu, vốn định dơ cao cờ khởi nghĩa, cùng dị tộc tử chiến đến cùng. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cửu Châu triều đình lại cùng dị tộc đặt thành hợp tác, một bầu nhiệt huyết không chỗ huy sái, lòng tràn đầy khát vọng tan thành bọt nước. Vương Trùng Dương nản lòng thoái chí, lui giữ Trung Nam Sơn, tu kiến của mộ, xương hiệu hoạt tử nhân dốc lòng tu đạo, không hỏi thế sự, phế vật triều đình. Tiến Thập Tam giận mắng một tiếng, như thế anh hùng lại bị triều đình buồn lòng, khó trách người giang hồ đều khinh thường cùng triều đình làm bạn. Triều đình ngươi lừa ta gạt, giang hồ khoai y ân cửu, đây cũng là chênh lệch. Hoàng Dung cắn răng nói, trong mắt tràn đầy oán giận. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn phải chết giả cổ mỗi lúc, Lâm Triều Anh lên Trung Nam Sơn. Hùng Thiên Hạ thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một tia tiếc hận, nàng không đành lòng Vương Trùng Dương một thân võ công mai một, càng không muốn gặp hắn như vậy xa suốt tinh thần, liền tại hoạt tử nhân mộ bên ngoài mắng to 7 ngày 7 đêm, mạnh mẽ đem hắn kích đi ra. Tiểu thư nàng Lâm Tuyết vành mắt từng đỏ, nàng rốt cục lại nghe thấy tiểu thư tin tức. Vương Trùng Dương bị chửi ra cổ mộ, phát hiện thì ra Lâm Triều Anh nhục mạ, tất cả đều là vì tỉnh lại hắn. Thế là hai người giắt tay xông xáo giang hồ, trở thành thần tiên quyến lữ không đúng. Nếu như bọn hắn trở thành thần tiên quyến lữ, sư tổ ta vì sao lại sẽ buồn bực sầu não mà chết? Lý Mạc Sầu nhịn không được nghi hoặc. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản long đảo dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép diêu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, long đảo khóc không ra nước mắt. Hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 184, một cái kiếm viết thư tỉnh, một cái quan tài khắc tương tư. Chương 184, một cái kiếm viết thư tỉnh, một cái quan tài khắc tương tư. Cái này muốn nói tới duyên phận, hai người duyên có, cũng hô sinh ái mộ, thật là hai người đều là cực kỳ kiêu ngạo người. Ai cũng không chịu trước cho thấy tâm ý, trời xui đất khiến phía dưới, hai người dần dần từng bước đi đến. Chờ Lâm Triều Anh buông xuống ngạo khí, mong muốn cho thấy tâm ý lúc, Vương Trùng Dương đã quyết tâm sáng lập toàn chân giáo, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, tận lực né tránh lần nữa về tới cổ mộ. Vì thế Lâm Triều Anh coi là Vương Trùng Dương xem thường chính mình, mong muốn bức bách Vương Trùng Dương làm lựa chọn, thế là lần nữa bức ra Vương Trùng Dương, ước định tới một lần luận võ. Nếu như Lâm Triều Anh thua, nàng liền không lại dây dưa Vương Trùng Dương, nếu như nàng thắng, Vương Trùng Dương liền phải nhường ra cổ mộ. Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến, cho nên sư tổ thắng, đạt được cổ mộ. Nói như vậy, sư tổ so Vương Trùng Dương lợi hại hơn. Lý Mạc Sầu nói, luận võ công khẳng định là Vương Trùng Dương càng mạnh, chẳng qua là lúc đó Lâm Triều Anh lại dùng hóa thạch đan dở trò lừa bịp thủ thắng, bức Vương Trùng Dương làm lựa chọn, nóng trông có thể cùng hắn đến chết cũng không đổi. Có thể nàng quên, nam nhân lòng tự trọng mạnh bao nhiêu, Vương Trùng Dương cảm thấy mình không bằng Lâm Triều Anh, trực tiếp đem hoạt tử nhân mộ tặng cho Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh coi là Vương Trùng Dương rời đi cổ mộ liền sẽ cùng với nàng, nhưng là Vương Trùng Dương quay người tại Trung Nam Sơn thành lập toàn chân giáo, từ đây hai người hoàn toàn tan vỡ. Hùng Thiên Hạ nghĩ đến đây đoạn kịch bản, liền là hai người cảm thấy tiếc hận, rõ ràng có thể là một đôi thần tiên quyến lữ, cuối cùng lại cả đời không qua lại với nhau. Du một cú cục, thật là một cái du một cú cục. Lâm Biết nhịn không được dậm chân giận mắng, vì điểm này phá lòng tự trọng, cô phụ tiểu thư cả đời thâm tình. Hắn xứng đáng thiên hạ thương sinh, duy chỉ có thật xin lỗi tiểu thư. Sư tổ nàng, lại như vậy để ý Vương chân nhân. Tiểu Long Nữ kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, nàng tiếp nhận giáo dục chính là Lâm Triều Anh căm hận Vương Trùng Dương, cổ mộ cùng toàn chân giáo không chết không thôi, kết quả hiện tại chính mình nghe được cái gì? Chính mình sư tổ rõ ràng chính là yêu đương não. Nếu như lúc ấy Lâm Triều Anh không có được, kết cục có phải hay không sẽ khác nhau? Hoàng Dung thổn thức không thôi, rõ ràng yêu nhau lại không thể cùng một chỗ, thực sự tiếc nuối. Ai biết được, có lẽ đại khái kết cục vẫn là sẽ không thay đổi à, chữ tình một vật, luôn luôn cứ gọi nhân sinh tử tướng nữa. Hùng Thiên Hạ thở dài một tiếng, giống Lâm Triều Anh kiêu ngạo như vậy nữ nhân, nếu như bại, có thể hay không cho là Vương Trùng Dương xem thường nàng, sau đó cũng trốn tránh Vương Trùng Dương đâu. Chẳng lẽ liền không có biện pháp phá cục? Hoàng Dung mày nhăn lại. Có, chỉ cần hai người buông xuống kiêu ngạo, cho thấy cõi lòng, tự nhiên có thể thành. Vương Trùng Dương chủ động, Lâm Triều Anh tự nhiên sẽ bằng lòng. Lâm Triều Anh chủ động, Vương Trùng Dương không đáp ứng, trực tiếp chói hắn, gạo nấu thành cơm. Hùng Thiên Hạ trêu chọc nói, mong muốn phá cục, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có một người chẳng phải kiêu ngạo, chút tình cảm này tự nhiên là thành. Vậy nếu như là công tử, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Kinh Ngê nhịn không được hỏi thăm. Nếu là ta, đời này định không phụ khanh. Hùng Thiên Hạ cởi mở cười một tiếng, yêu liền nói, hận liền hiểu, làm gì che giấu. Vương Trùng Dương bướng mình, hại chính mình, cũng khổ Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh che giấu, vốn là thần tiên quyến lữ, lại rơi đến trung thân tiết đuối, buồn cười, đáng tiếc. Tiểu thư yêu nóng bỏng, thế nào che giấu, rõ ràng chính là Vương Trùng Dương vô tình vô nghĩa. Lâm Tuyết bất mãn nói, ngươi nhìn Lâm Triều Anh ngọc nữ kiếm pháp, chiêu chiêu căn cứ toàn chân kiếm pháp mà sáng tạo. Nhìn như chiêu chiêu khắc chế toàn chân, bao trùm toàn chân phía trên. Nhưng là trên thực tế, Lâm Triều Anh một mực huyễn tưởng cùng Vương Trùng Dương song túc song phi. Ngọc nữ kiếm pháp ẩn chứa nàng tương tư chi tình. Làm toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp phối hợp, uy lực tăng gấp bội, hỗ trợ lẫn nhau. Đây là Lâm Triều Anh vì Vương Trùng Dương, dốc hết tâm huyết viết xuống tính sách. Chỉ tiếc, lại làm cho Vương Trùng Dương càng thêm hiểu lầm Lâm Triều Anh, cái này cũng chưa tính che giấu. Lời này mở ra nói tốt biết bao nhiêu. Hùng Thiên Hạ thở dài một tiếng, nhiều ít ân oán đều là khai thông không làm bố trí. Lấy kiếm là thư tình, đây là yêu đến tận xương vị a. Kinh Nghệ cũng không nhịn được cảm khái, cái này Lâm Triều Anh thật sự là yêu Vương Trùng Dương yêu đến tận xương thủy, vì thế mới có thể sáng tạo ra ngọc nữ kiếm pháp, chỉ tiếc gặp một cái không hiểu phong tình gỗ. Vạn hạnh, chính mình gặp phải người là Hùng Thiên Hạ, dám yêu dám hận, chưa từng che giấu. Hùng công tử, ngươi cái này nói tiểu thư nhà ta đối Vương Trùng Dương tình cảm, coi như tiểu thư có chút thật trọng, kia Vương Trùng Dương đâu? Hắn chẳng lẽ liền không có một chút sai? Hơn nữa ngươi nói Cửu Âm chân kinh đặt ở cổ mộ, lại cùng đây hết thảy có quan hệ gì? Lâm Tuyết nhịn không được hỏi thăm. Rất khó tưởng tượng, Hùng Thiên Hạ trẻ tuổi như vậy, vậy mà biết nhiều như vậy bí văn, những chuyện này là nàng cái này làm bạn Lâm Triều Anh nhiều năm thị nữ cũng không biết chuyện. Nhà nàng tiểu thư yêu sai người a? Nhìn ngươi gấp, mới vừa nói Vương Trùng Dương muốn tự tôn, hắn bại về sau, liền trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy Cửu Âm chân kinh có thể đánh bại Lâm Triều Anh, hơn nữa lúc ấy Lâm Triều Anh thân thể cũng xuất hiện vấn đề, Vương Trùng Dương liền đem Cửu Âm chân kinh khắc ở các ngươi cổ mộ trong thạch quan, dùng để chứng minh võ học của hắn không thua Lâm Triều Anh, đồng thời cũng hy vọng Lâm Triều Anh nhìn thấy có thể tu luyện Cửu Âm chân kinh chữa trị thương thế. Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến, không phải cái này Vương Trùng Dương là kẻ ngu a, hắn muốn lưu lại Cửu Âm chân kinh cũng đặt ở có thể nhìn thấy địa phương a, cái này trong thạch quan ai có thể nhìn thấy? Lý Mạc Sầu bó tay rồi. Vương Trùng Dương loại hành vi này kêu cái gì? Gọi náo tàn sao? Vậy đại khái chính là cái gọi là đại lão a, một cái dùng kiếm viết thư tình, một cái quan tài khắc tương tư, đều là hành vi nghệ thuật ra. Hoàng Dung bó tay rồi, nàng xem như minh bạch vì sao Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh không cách nào ở cùng một chỗ, cái này thao tác thần tiên tới đều vô dụng. Thỏa thỏa đầu góc có bệnh, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi, cho nên nói, cái này trách không được Lâm Triều Anh, cũng trách không được Vương Trùng Dương. Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến, sai, tiểu thư, ta sai rồi a. Lâm Tuyết một giọt thanh lệ rơi xuống, nàng thân làm thị nữ, là Lâm Triều Anh người thân cận nhất, hẳn là vì chính mình tiểu thư bài ưu giải nạn, kết quả chính mình gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Thậm chí bởi vì phần này sai lầm, chính mình sai lầm giáo dục đệ tử, vậy mình những năm này oán hận, tính là gì? Tính chê cười sao? Sư phụ, tiểu long nữ không đành lòng chính mình sư phụ đau lòng. Người phải hướng nhìn đằng trước. Hiểu lầm đã giải khai, liền hảo hảo sinh hoạt ta, Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ đều là hạt giống tốt, ngươi cũng đừng đem bọn hắn mang sai lệch, Thanh Tâm quả dù, có lẽ không thích hợp bọn hắn. Hùng Thiên Hạ nhắc nhở. Chỉ là, trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, cái này Lâm Tuyết Tâm nguyện đến tột cùng là cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, thế nào còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thua thiệt chính mình đem trước đây bởi vì hậu quả toàn bộ nói ra. Là ta lừa dối Long Nhi cùng Mạc Sầu, về sau, vi sư sẽ không lại để các ngươi mặc thủ cổ mộ lễ thói cũ. Lâm Tuyết nhìn một chút tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, vừa nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, nói: "Hùng công tử, đa tạ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, lần này ước ngài đến cổ mộ, ngoại trừ xác nhận ta tiểu thư tâm ý, ta còn có một chuyện mong muốn xin ngài giúp bận điệu, cái này sinh không thể cùng phòng ngủ, vậy liền để bọn hắn sau khi chết cùng ngủ a để cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành. Vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?" Lâm Viễn: "Không, ta muốn bế quan." "Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật." "Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm." Chương 185, Cửu Âm Chân Kinh, bị cải biến phái cổ mộ. Chương 185, Cửu Âm Chân Kinh, bị cải biến phái cổ mộ. Sinh không thể cùng phòng ngủ, chết để bọn hắn cùng ngủ. Lâm Viễn chậm rãi nói ra thỉnh cầu của mình, nàng minh bạch Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương tình cảm, vì đền bù Lâm Triều Anh tiếc nuối, nàng muốn để Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh mai táng cùng một chỗ. Chỉ là, bằng vào nàng một người lực lượng, không phải toàn chân giáo đối thủ, căn bản là không có cách đem Vương Trùng Dương thi cốt mang đi cùng Lâm Triều Anh hợp táng. Đây chính là tâm nguyện của ngươi a? Không có vấn đề, bất quá ở trước đó, chúng ta đi trước tìm Cửu Âm Chân Kinh nhìn xem. Hùng Thiên Hạ mỉm cười, nhiệm vụ này muốn làm, cái này Cửu Âm Chân Kinh cũng muốn quan sát. Dù sao, đây chính là thế giới võ hiệp bên trong khó được kỳ thư. Theo Hùng Thiên Hạ nói ra Cửu Âm Chân Kinh vị trí, Lâm Tuyết mang theo Hùng Thiên Hạ một đoàn người đi vào đặt vào thạch quan địa phương, làm Hùng Thiên Hạ mở ra trong đó một cái thạch quan, liền thấy được vách quan tài trên có khắc Cửu Âm Chân Kinh. Vậy mà thật có Cửu Âm Chân Kinh, tiểu thư, trong lòng của hắn có ngươi. Lâm Tuyết tận mắt thấy Cửu Âm Chân Kinh, trong lòng càng chắc chắn, nhất định phải nhường Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh hợp táng. Cái này Vương Trùng Dương thật sự là đại ngốc tử, nhà ai người tốt lại ở chỗ này khắc võ học bí tịch. Lý Mạc Sầu nhịn không được nhà rãnh. Ta nghe cha nói, Vương Trùng Dương mặc dù được Cửu Âm Chân Kinh, chính mình lại không có tu luyện, bây giờ vì Lâm Triều Anh, lại đem bí tịch lưu tại nơi này, quả nhiên, hắn vẫn là yêu Lâm Triều Anh. Mạnh mẽ ca, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn an táng cùng một chỗ. Hoàng Dung vẻ mặt chân thành nói. Yên tâm, tất cả có ta, bất quá bây giờ trước lĩnh hội cái này Cửu Âm Chân Kinh. Hùng Thiên Hạ mỉm cười, sau đó liền bắt đầu lĩnh hội vách quan tài bên trên Cửu Âm Chân Kinh. Mà toàn chân giáo, Vương Trùng Dương đống nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhịn không được dùng mình một cái, chính mình tấn cấp võ lâm thần thoại, theo lý thuyết là nóng lạnh bất xâm, làm sao lại cảm thấy ý lạnh? Dường như có cái gì chuyện không tốt muốn xảy ra đồng dạng. Các vị, Cửu Âm Chân Kinh như thế, có cần liền tự mình xem đi. Cổ mộ, Hùng Thiên Hạ chỉ Cửu Âm Chân Kinh, bằng vào nội tính của hắn, rất nhanh liền hiểu rõ tất cả. Cửu Âm Chân Kinh không hổ là đạo gia điển tàng, bên trong nội dung bao hàm toàn diện, có thể tẩy tủy phát cốt, di hình hóa ảnh, chữa thương, thậm chí còn có tinh thần loại di hồn đại pháp. Cái này tinh thần loại võ học tại thế giới võ hiệp bên trong có thể nói là cực kỳ thưa thớt, đối Hùng Thiên Hạ võ đạo có trợ giúp lớn lao. Không phải, ngươi nhất định phải để chúng ta đều luyện Cửu Âm Chân Kinh. Lâm Tuyết ngây ngẩn cả người, mặc dù nói Cửu Âm Chân Kinh tại cổ mộ bên trong, nhưng là nếu là Hùng Thiên Hạ không nói, dù ai cũng không cách nào biết. Hơn nữa, đây chính là Cửu Âm Chân Kinh à, từng để cho người trong giang hồ tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh, nhiều ít võ lâm cao thủ muốn có được Cửu Âm Chân Kinh, bằng lòng nỗ lực tất cả. Kết quả, mình bây giờ nghe được cái gì? Hùng Thiên Hạ vậy mà làm cho tất cả mọi người đều quan sát Cửu Âm Chân Kinh, chẳng lẽ hắn không biết rõ cái này võ học chân quý? Trong lúc nhất thời, Lâm Tuyết sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Không phải liền là Cửu Âm Chân Kinh sao? Muốn luyện thành luyện, dù sao cũng so các ngươi luyện cái kia Thanh Tâm Quả Dục Tâm Pháp mạnh. Hùng Thiên Hạ nhún nhún vai, trong mắt hắn, Cửu Âm Chân Kinh chỉ là nhường hắn gia tăng võ đạo kiến thức mà thôi, cùng mình võ học so sánh, chẳng là cái thá gì. Ngươi, ngu bức. Lâm Tuyết nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể phun ra một câu. Công tử, cái này Cửu Âm Chân Kinh là tàn quyền a? Kinh Ngê rất nhanh phát hiện vấn đề, cái này Cửu Âm Chân Kinh là tâm pháp, lại thiếu khuyết xứng đôi phương thức công kích. Không tệ, đây là Cửu Âm Chân Kinh trên nửa quyển, hạ nửa cuốn càng nhiều là công kích chiêu thức, tại lao ngoan đồng trong tay. Bất quá chúng ta đều có võ học của mình, cũng không cần Cửu Âm Chân Kinh bên trên chiêu thức, cầm cái này tâm pháp lĩnh hội một hai liền có thể. Hùng Thiên Hạ nói xong, liền nhường đám người chăm chú tìm hiểu, nếu là không hiểu, có thể hỏi hắn. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tiến vào bế quan lĩnh hội trạng thái, thời gian nhoáng một cái, chính là 3 ngày đã qua. Mấy ngày nay thời gian, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cùng Hùng Thiên Hạ một đoàn người quan hệ càng phát ra thân mật. Mà tại Hùng Thiên Hạ chỉ điểm, võ công của các nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản quặn quẽ tiểu long nữ, thậm chí bởi vậy lây dính khói lửa nhân gian khí, biến linh động lên. Về phần nàng cùng Lý Mạc Sầu quan hệ, càng là tốt không thể tốt hơn, ai có thể nghĩ tới hai nữ nhân này tại nguyên tắc bên trong, như nước với lửa. Chỉ có thể nói, mọi thứ đều tại phát triển chiều hướng tốt. Mạnh mẽ ca, ăn khảo kê rồi. Cổ mộ, Hoàng Dung lại là mỹ vị khảo kê. Thơm quá a. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu hít mũi một cái, tia trắng non khắp khuôn mặt là khát vọng. Hoàng Dung trùng nghệ, thật sự là quá vô địch. Đây chính là ta cho Mạnh Mẽ Ca làm. Hoàng Dung hì hì cười một tiếng, trực tiếp đem khảo kê đưa đến Hùng Thiên Hạ trong tay. Thế nào, các ngươi muốn ăn? Hùng Thiên Hạ trêu ghẹo nói, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu liên tục không ngừng gật đầu. Nhìn thấy chính mình hai cái đệ tử bây giờ biến thành hai cái tiểu ăn hàng, Lâm Tuyết cũng là cười khổ không thôi, bất quá, nàng không bài xích loại sửa đổi này, Hùng Thiên Hạ đến cho Cổ Mộ tăng thêm không ít sinh cơ. Thì ra, đây mới là sinh hoạt, trước kia chính mình sư đồ chỉ có thể coi là còn sống a. Chỉ là, vừa nghĩ tới ngày mai Hùng Thiên Hạ liền phải đi toàn chân giáo đòi hỏi Vương Trùng Dương thi cốt cùng Lâm Triều anh hợp táng, chờ chuyện hoàn thành, Hùng Thiên Hạ rời đi Cổ Mộ, nhóm người mình còn có thể tiếp nhận Cổ Mộ phái quản cu e sao? An đi. Hùng Thiên Hạ nhìn xem Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ, kéo xuống hai cái đùi gà giao cho hai nữ, không có kinh nghiệm nguyên tắc bên trong những tình tiết kia, cũng không từng có độ bị Cổ Mộ võ học cùng quy củ trói buộc, hai nữ rõ ràng đến khôi phục thiếu nữ tâm tính. Đa tạ mạnh mẽ ca. Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ một người tiếp nhận một cái đùi gà, cắn một cái, trong nháy mắt ánh mắt đều híp lại. Đây là chúng ta nếm qua món ngon nhất khảo kê. Nếu là mạnh mẽ ca cùng Dung Nhi tỷ tỷ đi, chúng ta về sau ăn không được, làm sao bây giờ? Lý Mạc Sầu nói có chút thương cảm. Còn muốn ăn cây ba? Cái kia có thể đi theo ta đi Thiên Hạ hội. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Sư phụ, có thể chứ? Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu nhìn về phía Lâm Tuyết. Một con gà liền đem các ngươi bắt góc. Xem ra là có mạnh mẽ ca, không cần sư phụ. Lâm Tuyết vừa nghĩ tới ngày mai liền phải đi toàn chân giáo nhường Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương hợp táng, lòng của nàng liền nhẹ nhõm không ít, thậm chí nhịn không được trêu ghẹo đệ tử của mình. Chúng ta làm gì có, ta muốn vĩnh viễn cùng sư phụ cùng một chỗ. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ lập tức chạy đến Lâm Tuyết bên người, một trái một phải ôm lấy Lâm Tuyết. Được rồi, các ngươi hảo đại ca còn tại nhìn xem, tranh thủ thời gian ăn hắn cây ba, không phải liền không có. Lâm Tuyết trêu chọc nói. Lâm trưởng môn, không nghĩ tới ngươi có chút ấu a. Hùng Thiên Hạ nhất thời nhịn không được. Đây thật là Cổ Mộ trưởng môn lời nói ra, thế nào cảm giác như cái lão ô nữ. Lâm Tuyết, ta nói cái gì? Chỉ là nghĩ đến Hùng Thiên Hạ trêu chọc, rất nhanh Lâm Tuyết liền kịp phản ứng. Phi, đăng đồ tử. Lâm Tuyết nhịn không được thanh xì một ngụm. Sư phụ, mạnh mẽ ca nói là có ý gì? Cái gì là lao ô nữ? Tiểu Long Nữ chấp vô tội hiếu kỳ mắt to. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử ít hỏi thăm. Lâm Tuyết bỏ mặt, lời này chính mình giải thích thế nào? Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 186, ngươi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Chương 186, ngươi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Trung Nam xuất đỉnh, toàn chân giáo sơn môn minh a. Hùng Thiên Hạ xuất hoàng dung, kinh nghe, Yến Thập Tam, Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ một đoàn người đạp phá xương sớm mà đến. Chỉ là mới từ phía sau núi ra ngoài, liền bị tuần tra toàn chân giáo đệ tử ngăn lại. Dừng lại, đây là toàn chân giáo thánh địa, các ngươi là người phương nào? Vì sao sông ta toàn chân giáo? Nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu toàn chân đệ tử quát lớn, bản tôn đến Bái Sơn. Hùng Thiên Hạ ánh mắt đạm mạc, ngựa khí không có chút nào gợn sóng, gọi các ngươi có thể quản sự đi ra thấy ta. Ha ha ha. Đạo sĩ kia dường như nghe được chuyện cười lớn, chỉ vào Hùng Thiên Hạ một đoàn người cười nhạo, chỉ bằng các ngươi cũng xứng để cho ta giáo trưởng xuất hiện lớp lớp mặt. Nhanh chóng rời đi, nếu không hôm nay liền để các ngươi nếm thử toàn chân kiếm pháp lợi hại. Lan. Hùng Thiên Hạ lười nhác nói nhảm, vốn là hảo ngôn hảo ngữ đến toàn chân, dù sao muốn xê dịch Vương Trùng Dương thi cốt, kết quả lại bị một đám tiểu bối gây khó khăn. Vừa dứt tiếng, Hùng Thiên Hạ trong mắt hàn quang đột nhiên tránh. Kinh khủng uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như ầm vang bộc phát, đám kia toàn chân đệ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như nhũn ra, phù phù một mảnh quỳ rạp xuống đất, trường kiếm tua tay, liền hô hấp đều biến khó khăn. Chỉ là sâu kiến, cũng dám làm cản, nếu không phải giết các ngươi ô uế tay của mình, các ngươi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Hùng Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, không nhìn thẳng toàn chân giáo đệ tử. Đợi bọn hắn thân ảnh đi xa, chúng toàn chân giáo đệ tử mới như được đại xá, há mồm thở dốc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không biết từ khi nào, toàn thân bọn họ đều ướt đẫm. Là cao thủ xâm phạm. Mau đỡ vang cảnh báo, có người xâm nhập toàn chân giáo. Hùng Thiên Hạ một đoàn người vào toàn chân phái, giống như đi dạo chính mình hậu hoa viên, đi bộ nhàn nhã, nhưng lại gặp một đám đạo sĩ. Cầm đầu tuổi trẻ đạo sĩ khuôn mặt tuấn lãng, lại mang theo vài phần ngạo lớn. Khi hắn ánh mắt đảo qua tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu, Kinh Nghê, Hoàng Dung bọn người, trong nháy mắt sáng đến kinh người, ánh mắt dính tại mấy người trên thân, lộ ra vô cùng kinh diễm, cái này trên giang hồ, khi nào xuất hiện nhiều như vậy mỹ nhân? Người này ánh mắt, thật đáng ghét. Tiểu long nữ lông mày nhíu chặt, thanh lanh tiếng nói mang theo chán ghét. Chán ghét? Kia móc mắt của hắn chính là. Hùng Thiên Hạ nết miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, ngựa khí bình thản, lại mang theo không nói ra được bá đạo. Cái này coi như không người thái độ, lại làm cho toàn chân giáo đệ tử không khỏi phẫn nộ, thậm chí có người nghiêm nghị trách móc, làm cản, các ngươi dám tại toàn chân giáo dương ai? Có biết các ngươi trước mặt là ai? Hùng Thiên Hạ liếc xéo lấy tuổi trẻ đạo sĩ, ngữ khí khinh miệt, a, hắn rất nổi danh. Hừ. Toàn chân các đệ tử lập tức đập lên mông ngựa, đây là chúng ta toàn chân giáo Doãn Chí Bình sư huynh. Thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, võ công xuất thần nhập hóa, tương lai nhất định là ta giáo lương đống. Doãn Chí Bình ra vẻ thận trọng, đưa tay phất tay áo, đối với đám người làm bộ chắp tay, các vị võ lâm bằng hữu hữu lễ, bần đạo Doãn Chí Bình. Không biết các vị giá lâm toàn chân giáo, cần làm chuyện gì? Không ngại cùng bần đạo nói một chút, có lẽ bần đạo năng lực các vị phân ưu. Sư minh thật sự là hữu lễ có tiết, không hổ là chúng ta tấm gương. Toàn chân các đệ tử nhao nhao tán dương, Doãn Chí Bình trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, ánh mắt lần nữa liếc về phía tiểu long nữ mấy người, trong ánh mắt tham lam cùng kinh diễm mặc dù che giấu rất khá, nhưng không giấu giếm được hùng thiên hạ ánh mắt. Quan trọng hơn một chút, chính mình nghe được cái gì? Doãn Chí Bình, cái kia bị tiểu long nữ thanh bạch long kỵ sĩ, mạnh mẽ ca, đạo sĩ kia hảo hảo dối trá, làm cho người ta chán ghét. Hoàng Dung tại hùng thiên hạ bên cạnh thấp giọng nhà ránh. Doãn Chí Bình nghe được rõ ràng, trong lòng tức giận, lại trở ngại mỹ nhân ở trận, cưỡng chế hỏa khí, nhẫn mại tính tình nói, các vị đến tuột cùng là người phương nào, đến toàn chân cần làm chuyện gì, nhiều lần không nhìn chúng ta, là xem thường chúng ta sao? Ngươi nói không sai, chính là xem thường các ngươi, về phần bản tôn danh hảo, ngươi còn chưa có tư cách biết. Hùng thiên hạ ngữ khí rất nhẹ, lại là không nói ra được cuồng vọng, chắc chắn, mặt khác, ánh mắt của ngươi, chúng ta rất không thích, tự hủy hai mắt, có thể sống. Nếu không, chết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ta có nghe lầm hay không? Hắn vậy mà nhường Doãn Chí Bình sư minh tự hủy hai mắt. Không, ta cũng nghe tới, gia hỏa này cho là hắn là ai a, vậy mà như thế cuồng vọng. Đã lớn như vậy, ta liền không có gặp qua cuồng vọng như vậy người. Cũng liền Doãn sư minh tính tình tốt, mới tùy ý bọn hắn làm càn, đổi lại là ta, sớm đổi trở về. Toàn chân đệ tử chấn kinh, nghị luận ầm ĩ bọn hắn gặp qua người cuồng vọng, nhưng là tại toàn chân giáo địa bàn bên trên, còn dám như thế cuồng vọng người, cái này thật sự là đầu một lần. Mà Doãn Chí Bình cũng là giận tím mặt, sắc mặt đỏ lên, các hạ không khỏi cũng quá càng rỡ, dám tại toàn chân giáo địa bàn bên trên lớn lối như thế, để cho ta tự hủy hai mắt. Quả thực là vô tri cuồng vọng, nhưng mà, lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang đống nhiên hiện lên. Kinh nghe thân hình khẽ động, trường kiếm ra khỏi vỏ lại trở vào bao, động tác nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ quy tích. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng sơn lâm, Doãn Chí Bình hai tay gắt gao che hai mắt, máu tươi từ giữa ngón tay phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực đảm bảo. Hắn lảo đảo lùi lại, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng kinh hãi, "Ngươi, ngươi dám hủy con mắt ta? Ta muốn giết ngươi!" Toàn chân các đệ tử hoàn toàn động, kinh nghe một kiếm kia, bọn hắn liền tàn ảnh đều không thấy rõ. Doãn Chí Bình liền đã trọng thương. Cái loại này thực lực khủng bố, quả thực chưa từng nghe thấy. Ngươi nên may mắn. Hùng thiên hạ ngữ khí đạm mạc, dường như chỉ là giẫm chết một con kiến, ngươi còn không có tư cách nhường bản tôn ra tay, nếu không, ngươi sớm đã là một cỗ thi thể. Lời vừa nói ra, toàn chân đệ tử càng là hãi nhiên, đây chính là tại toàn chân giáo địa bàn, quả thực chính là đánh mặt đến cực điểm. Quá càn rỡ. Trong đám người, một cái đạo sĩ nhảy ra ngoài, trợn mắt tròn xoe, các hạ không khỏi quá càn rỡ, dám tại toàn chân giáo đả thương người, làm ta toàn chân giáo không người không thành. Người khác sợ ngươi, ta Triệu Chí Kính cũng không sợ. Hùng thiên hạ nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, a, lại còn có thằng hề nhảy ra. Doãn Chí Bình ánh mắt ngủ, trong lòng ngươi sợ là cao hứng nhất ta. Từ đây, lại không người cùng ngươi tranh đoạt toàn chân giáo quyền vị. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Triệu Chí Kính biến sắc, nghiêm nghị phản bác. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đi chết đi. Hùng thiên hạ ngữ khí đột nhiên lạnh, không mang theo một tia tình cảm. Lời vừa nói ra, Triệu Chí Kính ngộp bức, người này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, nói câu nào, liền phải chính mình chết. Vốn muốn mượn trợ cơ hội lần này dựng nên uy nghiêm, kết quả lại là đánh mặt. Chỉ là, mặc dù chấn kinh, nhưng là Triệu Chí Kính rất nhanh kịp phản ứng, biết giờ phút này lui không thể lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Hắn đột nhiên thôi động nội lực, một chiêu nhất khí hóa tam thanh sử xuất, ba đạo hư ảnh phân thân đồng thời công hướng Hùng thiên hạ, kiếm thế sắc bén, dẫn tới sau lưng toàn chân đệ tử trận trận kinh hô. Lại là nhất khí hóa tam thanh, Triệu sư minh vậy mà đã luyện thành. Đây là ta toàn chân giáo tuyệt kỹ, một chiêu này nhất định có thể là Doãn sư minh báo thủ. Triệu sư minh uy vũ. Nghe được đám người thổi phồng, Triệu Chí Kính trong lòng đắc ý, chỉ cần có thể cầm xuống người trước mắt này, hắn tại toàn chân giáo hy vọng liền sẽ không ai bằng, giáo chủ chi vị càng là vật trong bàn tay. Nhưng lại tại hắn công kích muốn tới gần Hùng thiên hạ lúc, Hùng thiên hạ không hề động, kinh nghe xuất thủ lần nữa. Kiếm quang lóe lên, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Triệu Chí Kính tim. Phốc phốc, trường kiếm xuyên thấu lồng ngực, Triệu Chí Kính trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực lưỡi kiếm, máu tươi cốt cốt chảy ra, khí tức cấp tốc bị bại. Kinh nghe cổ tay xoay tròn, trường kiếm rút ra, Triệu Chí Kính thi thể ầm vang ngã xuống đất, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả toàn chân đệ tử đều bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, rốt cuộc không ai dám lên tiếng. Tiên tiên cảnh giới Doãn Chí Bình bị một chiêu phế bỏ hai mắt, Triệu Chí Kính bị một kiếm miểu sát, trước mắt người đi đường này thực lực, quả thực kinh khủng tới cực điểm. Hùng thiên hạ liếc qua đầy đất hoảng sợ toàn chân đệ tử, ngữ khí băng lãnh, còn dám cản đường người, chết. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, lại có gầm lên giận dữ vang lên, Chí Kính. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người. Diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính một hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 187, hắn chính là Ma Đao Hùng Thiên Hạ. Chương 187, hắn chính là Ma Đao Hùng Thiên Hạ. Thẳng nhãi danh ngươi dám. Một tiếng gầm thét vang lên, chỉ thấy mấy thân ảnh đạp gió cực nhanh, chính là toàn chân thất tử bọn người cùng nhau mà tới. Doãn Chí Bình huyết lệ rán mặt, lục lọi bổ nhào vào vương sứ nhất dưới chân kêu rên, sư thúc, bọn hắn lộng mù mắt của ta, chém giết Triệu sư đệ, lấn ta toàn chân không người, ngài muốn vì chúng ta làm chủ à? Vương sứ nhất trợn mắt tròn xoe, chẳng qua là khi nhìn thấy trong đám người có Lâm Tuyết lúc, không thể không đè ép lửa giận trong lòng, nói: "Lâm trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Toàn chân cùng cổ mộ nước giếng không phạm nước sông, ta toàn chân tuân sư tôn di huấn, đối cổ mộ lễ nhượng ba phần, cũng không phải sợ ngươi. Vì sao phạm ta toàn chân? Là các ngươi những đệ tử này không giữ mồm giữ miệng, nói thế nào xâm phạm? Còn nữa, bây giờ ta đã minh bạch Vương Trùng Dương cùng tiểu thư Lâm Triều Anh tình nghĩa, há lại sẽ phạm ngươi toàn chân?" Lâm Tuyết lắc đầu, Hùng Thiên Hạ đã nói qua muốn gặp toàn chân người quản sự, là toàn chân đệ tử không ra gì, đắc tội Hùng Thiên Hạ cái này hung thần. "Vậy ngươi tới nơi đây cần làm chuyện gì?" Mã Ngọc tính tình trầm ổn, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lửa giận hỏi thăm. "Vương Trùng Dương cùng nhà ta tiểu thư hữu tình vô duyên, sinh tiền không thể cùng một chỗ, sau khi chết làm hợp táng chấm dứt đoạn này tình nguyện. Hôm nay ta đến đây hy vọng cầu được Vương chân nhân thi cốt, đem người hợp táng." Lâm Tuyết chậm rãi nói đến. "Làm càn." Khâu Sứ Cơ giận dữ mắng mỏ, "Thi cốt há lại cho xê dịch. Đây là đại bất kính, tuyệt đối không thể." "Ai, bản trưởng môn sớm liệu các ngươi sẽ ngăn cản." Lâm Tuyết nghiêng người tránh ra, ánh mắt rơi vào Hùng Thiên Hạ trên thân, "Cho nên ta mời Hùng công tử tương trợ. Việc này, ai đến đều không tốt làm, giết ta toàn chân đệ tử, dòm sư tôn ta thi cốt. Thật coi ta toàn chân không người." Mã Ngọc trực tiếp cự tuyệt. Vương Trùng Dương sau khi chết, toàn chân sớm đã là một đám gà đất chó sành. Cái này thi cốt cuối cùng cũng nên giao lên, làm gì như thế giả mồm. Hùng Thiên Hạ đứng chắc tay. "Giả mồm." Vương Sứ Nhất khí cười, "Hùng Thiên Hạ bọn người muốn hắn sư tôn thi cốt, còn nói bọn hắn giả mồm. Thật sự cho rằng toàn chân giáo dễ khi dễ, bọn hắn nhiều lần nhường nhịn, cũng không phải là Hùng Thiên Hạ bọn người được một tấc lại muốn tiến một thước lý do." Không do dự, Vương Sứ Nhất trực tiếp rút kiếm, tiện tay vung lên, một đao kiếm khi đâm thẳng Hùng Thiên Hạ tim, tông sư uy áp ầm vang một phát. Nhưng mà, cơ hội là đồng thời, chỉ thấy hàn quang chợt hiện, Kinh Ngê trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí nghiêng nghiêng bay ra, trong nháy mắt phá Vương Sứ Nhất công kích, không chỉ như thế, giữa kình không giảm, trong nháy mắt đem Vương Sứ Nhất đánh bay ra ngoài. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, đập ầm ầm trên mặt đất. Cái này sao có thể? Hắc Đại Thông chấn kinh. Toàn trường tĩnh mịch. Tông sư cảnh Vương Sứ Nhất lại ngăn không được đối phương một kiếm. Toàn chân đệ tử từng cái trợn mắt hốt hoồm, toàn thân phát run. Vốn cho rằng một kiếm chém giết Triệu Chí Kính, đó là bởi vì Triệu Chí Kính thực lực không đủ, kết quả Vương Sứ Nhất cũng ngăn không được một kiếm. Cuối cùng là chỗ nào xuất hiện quái vật? Làm càn, lại còn dám đả thương sư đệ ta. Mã Ngọc trực tiếp rút kiếm, cái khác toàn chân thất tử cũng nhao nhao rút ra trường kiếm, người tới thực lực quá mạnh, chỉ có liên thủ đối kháng. Chỉ là nhưng vào lúc này, lại một thanh âm vang lên, tất cả dừng tay. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ đằng xa mà đến, chính là toàn chân thất tử một trong Khâu Sứ Cơ. Ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận Hùng Thiên Hạ, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ, chờ đi vào bên người mọi người, vậy mà chủ động đối với Hùng Thiên Hạ chắp tay thi lễ một cái. Khâu Sứ Cơ gặp qua Ma Đao, ngày đó từ biệt, không nghĩ tới Ma Đao vậy mà giá lâm toàn chân, không có từ xa tiếp đón, nếu là lại chiêu đãi không chú đáo địa phương, lao đạo ở chỗ này bồi không phải. Cái gì? Hắn chính là Ma Đao Hùng Thiên Hạ? Toàn chân các đệ tử hoảng sợ gào thét. Ma Đao chi danh, sớm đã danh chấn giang hồ, dù sao đây chính là thiên hạ đệ nhất đao. Hơn nữa bọn hắn nhìn thấy cái gì? Khâu Sứ Cơ thân làm toàn chân thất tử, chính là toàn chân giáo kẻ nắm quyền chính thức vật một trong, vậy mà tại Hùng Thiên Hạ trước mặt như thế hèn mọn. Đây chính là Ma Đao lực ảnh hưởng. Bọn hắn cũng dám ngăn cản Ma Đao, quả thực chính là muốn chết. Người cũng là tức thời, nếu là bọn họ dám ra tay, bản tôn hôm nay không ngại đổ toàn chân. Hùng Thiên Hạ ngữ khí đạm mạc. Không dám, không dám, Ma Đao uy danh vang vọng cửu châu, ai dám cùng ngươi Ma Đao là địch, chỉ là không biết Ma Đao đến đây cần làm chuyện gì. Khâu Sứ Cơ hạ thấp tư thái, giờ phút này trong lòng của hắn biết quất, chỉ là thì tính sao? Hùng Thiên Hạ thực lực, hắn sớm đã gặp qua, hơn nữa thân phận phi phàm, bọn hắn toàn chân thất tử bây giờ thực lực mặc dù có tiến bộ, nhưng là căn bản trêu chọc không nổi Hùng Thiên Hạ. Lần này đến đây, cũng là cho các ngươi toàn chân một cọc chuyện tốt, năm đó Vương Chân Nhân cùng Lâm Triều Anh vốn là người yêu, bây giờ hai người đã chết, nên hợp táng cùng một chỗ, cũng coi là thành toàn chuyện này đối với thần tiên với lữ. Hùng Thiên Hạ nói rõ ý đồ đến, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Khâu Sứ Cơ như thế thức thời, vậy thì không thể tốt hơn. Chuyện đẹp gì, chúng ta không cần. Mã Ngọc trực tiếp cự tuyệt, Ma Đao thực lực của ngươi mặc dù mạnh, nhưng là ta toàn chân giáo cũng không phải sợ hàng, cho dù chết, cũng muốn giữ gìn toàn chân uy nghiêm, giữ gìn sư tôn uy nghiêm. Vậy cũng chỉ có thể xin các ngươi chết đi, chúng ta tại đi tìm Vương Chân Nhân thi cốt. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo. Ma Đao, chấm đã. Khâu Sứ Cơ vẻ mặt đau khổ lắc đầu, không phải là chúng ta không cho phép, mà là sư tôn đi về cõi tiên sau, căn bản không có thi cốt. Cái gì? Hùng Thiên Hạ sững sờ, Vương Trùng Dương không có thi cốt. Lâm Tuyết càng là sắc mặt trắng bệnh, làm sao lại việc này, thiên chân vạn sắc. Từ khi Lâm Tiền Bối sau khi mất đi, sư tôn đóng tử quan, từ nay về sau không còn có tin tức, thời gian dài không ăn không uống, chỉ sợ sớm đã về cõi tiên. Khâu Sứ Cơ vội vàng giải thích, sợ Hùng Thiên Hạ đại khai sát giới. Không đúng, ngươi nói Vương Trùng Dương bế tử quan, các ngươi chưa từng gặp qua thi thể của hắn, vậy làm sao phán định hắn chết? Hùng Thiên Hạ lập tức bắt được sơ hở. Sư tôn bế quan trước sớm có phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, hơn nữa ai có thể thời gian dài không ăn uống còn sống. Về sau thời gian lâu dài, chúng ta cũng kìm nén không được mở ra mật thất, lại phát hiện sớm đã không có sư tôn thân ảnh, chỉ sợ là bị chuột ăn, có lẽ hư. Khâu Sứ Cơ đem năm đó chuyện đã xảy ra từng cái nói ra. Cũng có khả năng, hắn còn sống. Hùng Thiên Hạ nói. Nếu như sư tôn còn sống, hắn khẳng định sẽ ở toàn chân giáo, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn chưa hề hiện thân, khẳng định là chết. Khâu Sứ Cơ lần nữa giải thích. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đã như vậy, vậy liền để ta lật khắp toàn Trần giáo, chúng ta tự mình đến tìm. Hùng Thiên Hạ nói, đây không có khả năng. Mã Ngọc lần nữa cự tuyệt, Trung Nam Sơn là toàn Trần giáo địa bàn, nếu là tùy ý Hùng Thiên Hạ làm ẩu, ngày sau bọn hắn chẳng phải là uy nghiêm quét rác. Thân làm toàn Trần đệ tử, thề sống chết bảo vệ Vương Trùng Dương thành lập toàn Trần giáo, cho dù là vì thế đánh đổi mạng sống. Các ngươi ngăn không được ta. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ kinh khủng uy áp tản ra, hướng thẳng đến toàn Trần thất tử trấn áp tới. Giờ phút này, toàn Trần thất tử run lẩy bẩy, bọn hắn cảm giác chính mình dường như ham sâu vũng bùn, không cách nào động đậy, không thể thở nổi. Dường như trước mắt Hùng Thiên Hạ hóa thân trở thành Cửu Thiên Thập Địa thần ma, dường như bọn hắn hèn mọn giống như sâu kiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Thật mạnh, đây chính là ma đao Hùng Thiên Hạ thực lực. Chỉ dựa vào khí tức liền có thể để bọn hắn tuyệt vọng. Chỉ là, bọn hắn liền phải thúc thủ chịu trói, tùy ý Hùng Thiên Hạ làm sảng làm bậy sao? Không, tuyệt không. Kết Thiên Cương bắt đầu đại trận. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 188, Thiên Cương bắt đầu đại trận, không địch lại kinh nghe một kiếm. Chương 188, Thiên Cương bắt đầu đại trận, không địch lại kinh nghe một kiếm. Kết Thiên Cương bắt đầu đại trận. Mã Ngọc đỉnh lấy uy áp, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy toàn chân thất tử ứng thanh mà động, vậy mà hợp thành Thiên Cương bắt đầu đại trận, khí tức tương liên, một cỗ mênh mông không tên khí thế trên người bọn hắn phát ra. Hùng Thiên Hạ, ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng là ta toàn chân giáo cũng không phải hèn nhát, năm đó Tây Độc Sùng giáo cũng bị ta Thiên Cương bắt đầu trận cản về. Ngươi đừng muốn cuồng vọng. Mã Ngọc quát. Tây Độc. Hoàng Dung cười nạo một tiếng, mạnh mẽ ca một đao liền có thể chém hắn, cũng xứng cùng mạnh mẽ ca đánh đồng. Khâu Sứ Cơ sắc mặt nghiêm trọng, Hùng công tử, giết người bất quá đầu chạm đất. Ta biết thực lực ngươi cao thâm mặt chắc, nhưng là đều là người giang hồ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, ngươi thối lui, ta toàn chân chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Các ngươi còn chưa xứng cùng ta bàn điều kiện. Hùng Thiên Hạ cười lạnh, Quy Khư thần công ầm vang vật chuyển, thanh âm giống như lôi đỉnh, vang vọng Trung Nam Sơn, Vương Trùng Dương. Không chết liền lăn đi ra. Nếu không, bản tôn hôm nay san bằng toàn chân, chó gà không tha. Thằng nhãi danh cản rỡ. Mã Ngọc gào thét, Thiên Cương bắt đầu trận, toàn lực thôi động, cùng hắn cá chết lưới rách. Bảy đạo công lực tăng vọt, một cỗ kinh khủng uy áp tản ra, lấy tông sư chi lực, vậy mà ảnh hưởng thiên tượng, có thể thấy được cái này Thiên Cương bắt đầu đại trận hoàn toàn chính xác không tầm thường. Có chút ý tứ, bất quá cá chết chưa hẳn lưới rách, bản tôn cũng không ức hiếp các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng bản tôn thị nữ, bản tôn xoay người rời đi, bất quá nếu là làm không được, vậy cũng chớ tại ngăn cản bản tôn. Hùng Thiên Hạ hứng thú, hắn không ngại nhìn xem cái này Thiên Cương bắt đầu đại trận, nếu là giao cho Thiên Hạ hội đệ tử, có lẽ để cho mình nữ nhân tu luyện, chưa từng không phải một loại tăng lên chiến lược thủ đoạn. Các hạ không khỏi quá cản rỡ. Mã Ngọc bọn người nổi trận lôi đình, Hùng Thiên Hạ vậy mà nhường một cái thị nữ ra tay với bọn họ, đây là như thế nào khinh thường bọn hắn. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Kinh Nghê hừ lạnh một tiếng, dậm chân hướng phía trước. Tốt tốt tốt, hôm nay nếu là không cho các ngươi một chút lợi hại nhìn một cái, thật sự cho rằng ta toàn chân không người. Mã Ngọc hít sâu một hơi, cùng mọi người liếc nhau, trực tiếp đem Kinh Nghê cuốn nhập Thiên Cương bắt đầu đại trận bên trong. Cái này Thiên Cương bắt đầu đại trận chính là Vương Trùng Dương tác phẩm đắc ý, môn võ học này có thể hội tụ chúng nhân chi lực, từ đó đạt tới lấy yếu chống mạnh hiệu quả. Vương Trùng Dương hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Hùng Thiên Hạ nhịn không được tán dương, trận pháp này một đạo có thể so sánh đơn đả độc đấu võ học phức tạp nhiều. Cha nói qua, cái này toàn chân giáo Thiên Cương bắt đầu đại trận, võ đang chân võ thất tuyệt trận, nông gia 24 trạch đại trận, thiếu lâm la hán đại trận, chính là đương thời tứ đại kỳ môn trận pháp. Hoàng Dung nghĩ đến Hoàng Dược Sư lời nói, cái này tận mắt thấy toàn chân thất tử thi triển, hoàn toàn chính xác cảm giác không tầm thường. Tiểu bối, còn không thúc thủ chịu trói. Câu Sứ Cơ một tiếng gầm thét. Bọn hắn toàn chân thất tử bây giờ toàn bộ là tông sư tu vi, Mã Ngọc càng là tiếp cận đại tông sư, bảy người liên thủ, tự nhận là phóng nhãn võ lâm khó có đối thủ. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy bảy người kiếm khí tung hành, giống như một đạo kiếm không kẽ hở kiếm vong đem Kinh Nê bao phủ. Nhưng mà, Kinh Nê trong tay Kinh Nê kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kinh khủng kiếm khí quét ngang mà đến, trường hồng quán nhật, giống như lưu tinh thiên rơi, trong nháy mắt đem mọi người kiếm khí hóa giải. Chư vị sư đệ giúp ta, bắt đầu thất tinh, hội tụ thân ta. Mã Ngọc xem xét tình huống không đúng, lập tức hội tụ chúng nhân chi lực, theo vô cùng vô tận chân khí tràn vào, tại Mã Ngọc sau lưng vậy mà hiện ra một cái bóng mở pháp tướng. Hùng Thiên Hạ, để ngươi thị nữ lui ra, còn kịp, kế tiếp một kiếm này, cho dù là đại tông sư, cũng muốn hôi phi yên diệt. Mã Ngọc hét lớn một tiếng. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình không gì làm cũng được. Thậm chí, vô tận kiếm khí tại phía sau hắn hiện hiện, giống như thiên hà cuốn ngược, kiếm khí như hồng. Nhưng mà, Kinh Nghê lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi quá phí lời. Nói, Kinh Nghê trường kiếm giơ cao tại ngực, theo chân khí không ngừng hội tụ, một đạo sông thiên kiếm khí ở trên người nàng ngưng tụ. Sau một khắc, Kinh Nghê lần nữa xuất kiếm. Kiếm này vừa ra, giống như kinh lôi phích lịch, dường như thần quỷ lui tránh, lấy thế không thể đỡ chi thế hướng phía Mã Ngọc mà đi. Một kiếm hàn quang, võ lâm truyền thuyết lực lượng nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, Mã Ngọc đội vàng huy kiếm, chỉ là hội tụ bọn hắn bảy người chi lực kiếm khí, tại Kinh Nghê một kiếm này trước mặt, giống như giấy đồng dạng. Phốc phốc một tiếng, Mã Ngọc chỉ cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, vậy mà nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bảy người thân ảnh giống như diều bị đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không phải đâu, sư thúc các sư bá vậy mà không tiếp nổi Ma Đao thị nữ một kiếm. Toàn chân đệ tử một bước, toàn chân thất tử liên thủ chém giết đại tông sư, lại ngăn không được Hùng Thiên Hạ một cái thị nữ một kiếm. Thị nữ này võ công đáng sợ như thế, như vậy thân là Ma Đao Hùng Thiên Hạ, kia lại nên đáng sợ đến mức nào? Trận pháp không tệ, đáng tiếc sử dụng trận pháp người quá yếu, hội tụ bảy người chi lực, có thể chạm võ lâm đại tông sư, đáng tiếc kinh nghe đã là võ lâm truyền thuyết. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Gần nhất Cửu Châu, từ khi Hoa Sơn luận kiếm về sau, rất nhiều thực lực võ giả đột nhiên tăng mạnh, vì thế cũng làm cho chúng võ giả bay lên. Chỉ là, những võ giả này tại tiến bộ, chẳng lẽ những người khác liền không tiến bộ sao? Vừa dứt tiếng, Hùng Thiên Hạ lần nữa phóng xuất ra tự thân khí tức, vận chuyển chân khí, thanh âm giống như lôi đình vang vọng toàn chân, "Vương Trùng Dương, ngươi nếu là lại không xuất hiện, cái này toàn chân thất tử liền phải chết. Vô Lượng Tiên Tôn, thí chủ làm gì hùng hổ dọa người?" Nhưng vào lúc này, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến. Sau đó, chẳng biết lúc nào lên, tại toàn chân thất tử phía trước xuất hiện một cái hạt phát đồng nhan lão giả, cái này toàn thân khí tức hùng hậu, giống như bực sâu. Hùng Thiên Hạ ánh mắt ngưng tụ, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, "Này khí tức, Vương Trùng Dương, ngươi quả nhiên không chết." "Vương Trùng Dương, ngươi vậy mà không có chết?" Lâm Tuyết mở to hai mắt nhìn, thế nhân đều chuyển Vương Trùng Dương chết, kết quả mình bây giờ nhìn thấy cái gì, còn sống Vương Trùng Dương. Gia hỏa này vì sao muốn giả chết? "Không, không phải đâu. Hắn là tổ sư gia Vương Trùng Dương. Không phải nói tổ sư gia đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện? Cái này còn không tốt sao? Có tổ sư gia tại, bọn gia hỏa này còn thế nào cản rỡ?" Toàn chân đệ tử một bước, Vương Trùng Dương lại còn sống, nhưng là sau đó chính là ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ dựa vào Vương Trùng Dương bỗng nhiên xuất hiện chiêu này, cũng có thể thấy được bọn hắn người tổ sư gia này thực lực cao thâm mặt chắc, khẳng định có thể ngăn cản Hùng Thiên Hạ càng rỡ. "Sư, sư phụ." Khâu Sứ Cơ nhìn đứng ở trước người thân ảnh, nhịn không được chần chờ. Mà cái khác toàn chân thất tử, cũng là vẻ mặt mờ mịt cùng một bước, bọn hắn sư phụ không chết, chỉ là những năm này hắn đi nơi nào? "Các vị đồ nhi, hồi lâu không thấy." Vương Trùng Dương thở dài một tiếng, quay người nhìn về phía toàn chân thất tử, hắn muốn không muốn hiện thân, kết quả Hùng Thiên Hạ muốn diệt toàn chân đạo thống, hắn không thể không hiện thân. "Sư phụ, thật là ngài, đệ tử bái kiến sư tôn." Toàn chân thất tử vội vàng đứng lên quỳ lạy. "Đệ tử bái kiến sư tổ." Toàn chân đệ tử nhao nhao quỳ lạy lên, nhìn xem một màn này, Vương Trùng Dương vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp nhường tất cả toàn chân đệ tử đứng lên. Vẹn vẹn chiêu này, cũng có thể thấy được Vương Trùng Dương thực lực cao thâm mặt chắc. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực hối, Long Đào khóc không ra nước mắt, "Hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà." Chương 189, cái thế ma đao, Trùng Dương nói bí văn. Chương 189, cái thế ma đao, Trùng Dương nói bí văn. Toàn trần giáo, hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều tại cái kia hạc phát đồng nhan, quanh thân phát ra vô tận hạo nhiên chi khí thân ảnh bên trên. Vương Trùng Dương, vốn nên đi về cõi tiên Vương Trùng Dương, giờ phút này vậy mà sống lại. Hơn nữa bày ra thủ đoạn, chỉ sợ là không tầm thường. Giờ phút này, Kinh Nghê lông mày không khỏi nhăn lại, truyền thuyết cảnh nàng lại đối mặt Vương Trùng Dương lúc, cảm giác áp lực. Này khí tức, chỉ sợ là vượt qua võ lâm truyền thuyết, chính là võ lâm thần thoại. "Lui ra đi, Kinh Nghê, cái này Vương Trùng Dương đã là võ lâm thần thoại, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Hùng Thiên Hạ ra hiệu Kinh Nghê lui ra, cái này Vương Trùng Dương thực lực không tầm thường. Thần thoại cảnh, hắn đúng là võ lâm thần thoại. Hoàng Dung vẻ mặt kinh ngạc, phụ thân của mình bất quá là đại tông sư, vốn cho rằng Vương Trùng Dương là võ lâm truyền thuyết, kết quả lại là võ lâm thần thoại. "Võ lâm thần thoại a?" Tiến Thập Tam theo kiếm tay run nhẹ nhẹ, trong mắt chiến ý cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Thân làm kiếm khách, hắn tự nhiên mong muốn cùng kiếm đạo cao thủ một trận chiến, chẳng qua là khi Vương Trùng Dương ánh mắt nhàn nhạt quét tới, hắn trong nháy mắt như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc như sắt, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. "Cái này, đây chính là thần thoại cùng truyền thuyết hơn câu." Tiến Thập Tam kinh hãi gần chết, tiết hầu căng lên, Hùng Thiên Hạ có thể ở võ lâm truyền thuyết chạm thần thoại, nhưng là cũng không đại biểu những người khác cũng có thể. Không phải mỗi người đều có thể giống Hùng Thiên Hạ đồng dạng vượt cấp mà chiến, giờ phút này, Tiến Thập Tam không khỏi cười khổ, Hùng Thiên Hạ có thể, chính mình vậy mà cũng cho là mình có thể, bây giờ mới biết Hùng Thiên Hạ ba chữ này hàm kim lượng. Cuối cùng, Vương Trùng Dương ánh mắt tại Hùng Thiên Hạ trên thân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tiểu hữu một cái xem thấu bần đạo tu vi, thực lực bản thân tất nhiên bất phàm. Tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, có thể xưng trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Thiên tài? Hùng Thiên Hạ cười nhạo một tiếng, bản tôn tự nhiên không giống chân nhân như vậy phế vật, phí thời gian nửa đời mới sở đến thần thoại cánh cửa. Làm càn. Hắc Đại Thông nhịn không được giận dữ mắng mỏ, Hùng Thiên Hạ vậy mà chế giễu Vương Trùng Dương. Chỉ là, Vương Trùng Dương cũng không tức giận, ngược lại ra hiệu đám người yên tĩnh, ánh mắt nhìn xem Hùng Thiên Hạ tràn đầy thản nhiên, bần đạo tư chất hoàn toàn chính xác không kịp tiểu hữu. Nhưng tiến vào thần thoại cảnh, kia đều như thế. Chỉ là không biết tiểu hữu khăng khăng tìm kiếm bần đạo, cần làm chuyện gì. Lâm Tuyết tiến lên một bước, nhìn xem Vương Trùng Dương ánh mắt tràn đầy phức tạp, nói, "Là ta mời Hùng công tử đến đây. Tiểu thư nhà ta đối ngươi tình thâm nghĩa trọng, sinh tiền chưa thể gần nhau, vốn định lấy ngươi thi cốt hợp táng, giải quyết xong nguyện vọng. Không nghĩ tới ngươi còn sống." Hướng Anh Vương Trùng Dương trong mắt lóe lên vô tận nhớ lại, thanh âm khẳng hẳn, là ta có lỗi với nàng. Đã thật xin lỗi, vậy liền không nên xuống tạm, hẳn là nên xuống dưới chốt cùng. Hùng Thiên Hạ trực tiếp cắt ngang Vương Trùng Dương hồi ức. Làm cản. Khâu Sứ Cơ rút kiếm giận dữ mắng mỏ, chính mình sư tôn sống trên đời, đây là thiên đại hỷ sự, cái này Hùng Thiên Hạ lại còn muốn cho Vương Trùng Dương chết, cái này có thể nhẫn. Trong lúc nhất thời, toàn chân đệ tử nhao nhao cùng chung mối thù, lại lần nữa bị Vương Trùng Dương đưa tay ngăn lại. Hắn nói không sai. Vương Trùng Dương thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy áy náy, Hướng Anh sau khi mất đi, ta vốn muốn bế tử quan chấm dứt cuộc đời. Nhưng một vị tiền bối hiện thân, nói Cửu Châu sẽ có hạo kiếp, bần đạo thân phụ cứu thế chi trách, không thể chết. Nói, Vương Trùng Dương nhìn về phía chân trời, ngựa khí tăng thương, những năm này kéo dài hơi tàn, dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới vậy mà thật chờ được linh khí khôi phục đột phá thần thoại, cuối cùng có nghịch tiên cải mệnh vô liếng. Cái gì tiền bối? Cái gì hạo kiếp? Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, chính mình đây là nghe được cái gì? Một cái nhường Vương Trùng Dương gọi là tiền bối người, hơn nữa linh khí khôi phục, hạo kiếp. Những chữ này chính mình cũng nhận biết, nhưng là tổ hợp tại một cái thế giới võ hiệp nhân vật trong miệng nói ra, Hùng Thiên Hạ có chút nghe không hiểu. Chẳng lẽ Cửu Châu thế giới này không đơn giản? Bần đạo cũng nhớ không rõ tiền bối dáng vẻ. Vương Trùng Dương lắc đầu, ánh mắt vực sâu, vị tiền bối kia khí tức mờ mịt như tiên, khiến người ta cảm thấy nhìn người trong mộng đồng dạng, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, chỉ biết hạo kiếp liên quan đến Cửu Châu tồn vong. Vậy ngươi mới vừa nói linh khí khôi phục lại là cái gì? Hùng Thiên Hạ trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, mà kinh nghe bọn người cũng giống nhau tràn đầy nghi hoặc. Bần đạo từng nghe nghe, Cửu Châu vốn là tiên phàm cùng tồn tại chi địa, bởi vì thiên địa bị phong, linh khí ngày càng khô kiệt, võ đạo mới ngày càng suy bại, một đời không bằng một đời. Vương Trùng Dương giải thích nói, bây giờ linh khí khôi phục, nhất định là có phong ấn bị phá, tỉ như Hoa Sơn thì ra là thế. Hùng Thiên Hạ trong lòng hiểu rõ, Hoa Sơn luận kiếm lúc, hắn cùng thần hành thái bảo đánh nổ Hoa Sơn chi đỉnh, nghĩ đến chính là khi đó phá phong ấn. Phá giải phong ấn, linh khí này khôi phục, cho nên gần nhất võ giả tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Thế giới này càng ngày càng vượt qua chính mình tưởng tượng. Bất quá nghĩ đến thế giới này đã từng lưu lại thần ma truyền thuyết, vậy những này đẩy trời thần Phật tổng không đến mức chống rông xuất hiện, nghĩ đến là chân thật tồn tại. Chỉ là những này thần Phật đi nơi nào? Hùng Thiên Hạ nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, vậy ngươi có biết còn có cái khác phong ấn chi địa sao? Vân đã biết, chỉ có Hoa Sơn. Vương Trùng Dương chi tiết nói tới. Nếu như thế, ngươi vẫn là đi chết đi. Hùng Thiên Hạ lời còn chưa dứt, hổ phách đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Ông hung sát chi khí bay thẳng cửu tiêu, đao minh chấn động đến sơn hà run rẩy. Phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả đao kiếm toàn bộ tự phát ra khỏi vỏ, như chiều thánh giống như hướng phía Hùng Thiên Hạ chỗ phương hướng thần phục. Tốt một thanh cái thế ma đao, chỉ là bần đạo cùng tiểu hưu vốn không quen biết, không oán không kiều, tiểu hưu vì sao nhường bần đạo đi chết đâu? Vương Trùng Dương có chút nghi hoặc, mới vừa rồi còn nói chuyện thật tốt, trả lời thế nào xong vấn đề liền phải chính mình đi chết. Đây là dùng người hướng phía trước, vô dụng hướng về sau. Các hạ không khỏi quá làm cản. Ma đao ngươi tuy mạnh, nhưng là ta toàn chân cũng không phải ăn chay. Toàn chân thất tử nổi giận, Hùng Thiên Hạ đây là hạ quyết tâm muốn đối phó Vương Trùng Dương. Vậy trước tiên qua bọn hắn cái này liên quan, nơi này không có các ngươi tư cách nói chuyện. Tiến Thập Tam ánh mắt lạnh lẽo, một đạo kiếm khí trực tiếp thẳng hướng toàn chân thất tử. Cái này võ lâm truyền thuyết chi lực, như thế nào toàn chân thất tử có thể chống cự? Chỉ là nhưng vào lúc này, Vương Trùng Dương lại là tiện tay vung lên, một cỗ kinh khủng kình phong trực tiếp đem Yến Thập Tam kiếm khí mẫn diệt vô hình. Thậm chí, Vương Trùng Dương khẽ than thở một tiếng, tiểu hữu người, sát tâm quá nặng đi. Ta cảm thấy phù hợp, ngược lại bản tôn cũng muốn tiễn ngươi về Tây Thiên, đem bọn hắn cùng một chỗ giết, miễn cho bọn hắn ngày sau nhớ thương. Hùng Thiên Hạ không thèm để ý chút nào. Tiểu Hữu vì sao một mực chất vấn muốn giết bần đạo, cũng nên bần đạo làm minh bạch quỷ a. Vương Trùng Dương vẫn như cũ không nóng không nổi, dường như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn, rất đơn giản, ta bằng lòng để ngươi Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh hợp táng, đã ngươi còn sống, vậy bản tôn liền đem ngươi đánh chết, lại tiến hành hợp táng. Hùng Thiên Hạ nói. Vương Trùng Dương. Giờ phút này, dù là Vương Trùng Dương kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng ngộp bức. Vẹn vẹn bởi vì một câu hứa hẹn, liền phải cho mình đánh chết cho cùng. Hùng công tử, không cần như thế, đã hắn còn sống, việc này hoặc là tính toán. Lâm Tuyết đội vàng nhắc nhở. Cùng là võ lâm thần thoại, nàng lo lắng không phải Vương Trùng Dương đối thủ. Dù sao, tại nàng trong nhận thức biết, Vương Trùng Dương chính là vô địch thần, cái gọi là Vương Trùng Dương cả đời chưa từng dựa vào người. Lâm Trường Môn, nam nhân há có thể nói không giữ lời, ngươi yên tâm, bản tôn biết ngươi là lo lắng ta, nhưng là ngươi không cần lo lắng, cái này võ lâm thần thoại bản tôn không phải là không có giết qua. Hùng Thiên Hạ vẻ mặt ngạo nghễ. Lâm Tuyết, ta lo lắng ngươi đại đầu quỷ. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 190, để ngươi kiến thức như thế nào thiên hạ đệ nhất đao. Chương 190, để ngươi kiến thức như thế nào thiên hạ đệ nhất đao. Tiểu Hữu, ngươi ta không oán không kỷ, làm gì cố chấp như thế? Vương Trùng Dương dở khóc dở cười, cái này trọng cam kết là chuyện tốt, chỉ là rơi vào trên người mình, cũng cảm giác có chút khó chịu. Chấp nhất. Hùng Thiên Hạ nhún nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chết, lưu lại cố sự khả năng càng cảm động. Ngươi cùng Lâm Triều Anh hợp táng, mới là cố sự nhất viên mãn kết cục. Tiểu Hữu chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng, Cửu Châu hạo kiếp sắp tới, vần đạo không thể ngồi xem không để ý tới. Tuyệt sẽ không chết đi. Vương Trùng Dương thần tình nghiêm túc. Vậy nhưng không thể kìm được ngươi. Hùng Thiên Hạ quát lạnh một tiếng, vung đao chém thẳng vào. Đao quang như kim sắc thiểm điện xé rách trường không, thiên địa phong vân biến sắc, nhật nguyệt thất sắc. Đao khí những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra mấy trượng sâu khe rãnh, đá vụn như mưa tên bay ra. Tốt một thanh cái thế ma đao, như thế hung binh, chỉ sợ sẽ ra tốc cửu châu kiếp nạn, bần đạo cũng không thể ngồi yên không lý đến. Vương Trùng Dương thở dài, toàn chân kiếm pháp tiện tay thi triển, kiếm quang như ngân hà chút xuống, tinh chuẩn ngăn khuất đao quang trước đó. Keng, tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, kinh khủng khí kình bốn phía khuấy động, toàn chân giáo cung điện lão đạo muốn ngã, một nửa đệ tử bị khí lãng tung bay, miệng phun máu tươi. Ông trời của ta, đây chính là thần thoại cảnh quyết đấu. Toàn chân đệ tử nằm rạp trên mặt đất, kinh hãi đến toàn thân phát run, một kích dư uy, liền giống như tận thế thiên hai. Thực lực không tệ, chỉ là bản tôn một đao kia như thế nào? Một kích không có kết quả, Hùng Thiên Hạ trong mắt chiến ý càng tăng lên, bước chân đạp mạnh, thân hình hóa thành tàn ảnh giết tới Vương Trùng Dương trước người. Hổ phách đao trên dưới tung bay, đao chiêu cương manh bá đạo, chiêu chiêu chí mạng. Vương Trùng Dương thong dong ngẩng đối, toàn chân kiếm pháp xoay tròn như ý, hạo nhiên chi khí hóa thành vô hình bình chướng, đem tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Chiêu thức của hắn nhìn như bình thản, lại ẩn chứa thiên địa chí lý, hiển thị rõ đại sư phong phạm. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, thân hình nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, trực tiếp xông lên hư không. Vâng, vâng, vâng. Hư không bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, khí kình tứ ngược, cuồng phong gào thét, tầng mây bị quấy đến nát bấy. Sinh hồng sắc đao khí cùng bạch sắc kiếm quang sen lẫn va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng, phía dưới sơn phong bị tức kình quét trúng, ầm vang sụp đổ, bụi bặm ngập trời. Cái này, đây quả thực là thần ma chi chiến. Hoàng Dung che miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy rung động, Hùng Thiên Hạ đao, bá đạo đến không nói đạo lý, một chiêu một thức hủy thiên diệt địa, đã vượt ra khỏi nhân gian võ học phạm chủ. Tốt một cái võ lâm thần thoại, đợi ta lĩnh ngộ kiếm thập ngũ, nhất định phải chạm một cái võ lâm thần thoại tề kiếm. Yến Thập Tam ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắn cảm giác của mình kiếm đang run rẩy, có thể trực quan cảm nhận được võ lâm thần thoại lực lượng, đời này không giả cũng. Thông quái, thông quái. Hùng Thiên Hạ càng đánh càng hưng phấn, uy khư thần công điên cuồng vận chuyển, nhiệt huyết khuấy động, tấn cấp thần thoại đến nay, ngươi là ta gặp phải đối thủ thứ nhất, chỉ là kế tiếp, ta cần phải vận dụng 5 tầng công lực. 5 tầng công lực? Tiểu Hữu thổi như bức không làm bản nhắc à, ngươi cứ việc ra tay, ta Vương Trùng Dương cả đời chưa từng thua ở ngươi. Vương Trùng Dương cười, giận quá mà cười, bởi vì cái gọi là tượng đất cũng có 3 cây đuốc. Hùng Thiên Hạ hùng hổ dọa người, thì nên trách không được hắn. Hơn nữa, như thế ma đao, hung sát chi khí, vì Cửu Châu, hắn muốn bắt lại Hùng Thiên Hạ. Có thể nói, giờ phút này, Vương Trùng Dương cùng Hùng Thiên Hạ đều tìm tới riêng phần mình chiến đấu lý do. Đao Long Chi Nhãn, mở. Hùng Thiên Hạ vừa dứt tiếng, hai con ngươi nổ bắn ra màu đỏ thần mang, công lực trong nháy mắt gấp bội. Đao thế càng thêm sắc bén, hung sát chi khí ngưng tụ thành thực chất, giống như là biển gầm nghiền ép mà đi, càng đem Vương Trùng Dương hạo nhiên chi khí làm cho liên tục lùi về phía sau. Vương Trùng Dương sắc mặt kỳ biến, tiên tiên công vận chuyển tới cực hạn, quanh thân thần quang tăng vọt, thật mạnh đao ý. Cái loại này ma công, thế gian hiếm thấy. Có thể cho dù toàn lực ngăn cản, hắn cũng dần dần cảm thấy phí sức, thân hình bị đao khí làm cho liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thống quái. Vương Trùng Dương lúc này mới phối gọi đối thủ. Hùng Thiên Hạ chiến đến hưng khởi, lên tiếng cùng tiếu, uy khư thần công thôi động đến cực hạn, mỗi một đao đều lôi cuốn lấy phiên giang đạo hải uy thế, hư không nứt toát ra từng đạo đen nhánh vết rách, cương phong cuốn ngược như lệ quỷ kêu rên, bá đạo đao thế lại ép tới nhật nguyệt vô quang. Lê Tượng, làm sao lại mạnh như vậy? Vương Trùng Dương hít sâu một hơi, vốn cho rằng cùng là võ lâm thần thoại, lẫn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia, kết quả chính mình lại bị nghiền ép. Cái này, đây chính là thần thoại cảnh. Tiễn Thập Tam cầm kiếm tay nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệnh, hắn biết hầu căng lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng, truyền thuyết cùng thần thoại ở giữa, đúng là danh trời. Lâm Tuyết ngửa đầu nhìn qua hư không kịch chiến hai thân ảnh, đôi mi thanh tú vận thành lũ cục, đầu ngón tay bóp đến lòng bàn tay trắng bệnh. Nàng vốn chỉ muốn hoàn thành tiểu thư nguyện vọng, chưa hề nghĩ tới sẽ dẫn phát như vậy vì thiên diệt địa đại chiến. Hùng Thiên Hạ vì một câu hứa hẹn, lại muốn cùng thần thoại cảnh tử chiến. Giờ phút này, Lâm Tuyết trong lòng không khỏi cảm động, đối Hùng Thiên Hạ cảm quan càng thêm tốt. Mạnh mẽ ca, vô địch. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ ánh mắt tràn đầy sùng bái, có thể đè ép Vương Trùng Dương đánh, Hùng Thiên Hạ quá vô địch. Ghê tởm, sư tôn thực lực đã thông thiên, lại còn không làm gì được cái này ma đao. Mã Ngọc Thanh Âm đang run rẩy, vốn cho rằng Vương Trùng Dương năng lực toàn chân làm chủ, kết quả Vương Trùng Dương cũng rơi vào đi. Cái này ma đao tuổi còn trẻ, thực lực cường đại như thế, đến tuột cùng là thế nào tu luyện? Câu sứ cơ sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua Hùng Thiên Hạ ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hùng Thiên Hạ đao, quá bá đạo. Cho dù là Vương Trùng Dương đã là thần thoại, lại làm cho hắn cảm giác không nhìn thấy hy vọng. Ha ha ha, lại đến. Trong hư không, Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đao thế này càng phát ra mãnh liệt, cao thủ tịch mịch, võ đạo càng tịch mịch, có thể gặp phải cờ gặp tương đối đối thủ, thật sự là đời người một vui thú lớn. Trong tay hổ phách đao cùng thiên cương thần kiếm tấn công, năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm quyết tán, Trung Nam Sơn đạo quán nóc nhà toàn bộ tung bay, trăm năm cổ thụ chặn ngang bẻ gãy, núi đá hóa thành bụi mịn. Mà tại cỗ này bạo ngược điên dại đồng dạng công kích, Vương Trùng Dương thân hình bị chấn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cho dù là tiên thiên công nắm giữ kinh khủng chân khí cùng tốc độ khôi phục, vậy mà cũng cảm thấy phí sức. Tốt một cái quỷ dị thần công, vậy mà có thể thôn vệ thiên địa chi lực, còn nắm giữ khủng bố như thế bá đạo cương khí. Vương Trùng Dương ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn, hắn muốn cho rằng tấn cấp thần thoại, nắm giữ ngạo thị thiên hạ vô liếng, kết quả vừa xuất thế liền bị treo lên đánh. Thậm chí, hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Lão đạo sĩ có chút kiến thức. Hùng Thiên Hạ đao thế lại tăng 3 phần, đạp không mà đi như dẫm trên đất bằng, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đao quang như thác nước chút xuống, mỗi một đao đều thẳng vào chỗ yếu hại, hung sát chi khí ngưng tụ thành ngàn vạn ác quỷ gào thét, hôm nay liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất đao. Bần đạo chi đạo ở chỗ bảo hộ cửu châu, hôm nay lợi dụng toàn chân đại đạo tịnh hóa ngươi cái này ma đao lệ khí. Vương Trùng Dương hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết, quanh thân hạo nhiên chính khí tăng vọt, một tôn pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, pháp tướng cầm trong tay phát triển hào quang vạn đạo về xuống. Hắn muốn thi triển toàn lực vì cửu châu thương sinh, nhất định phải trấn áp ma đao. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc địch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 191, thần thoại vẫn lạc, hoàng kim đao khí cảnh giới. Chương 191, thần thoại vẫn lạc, hoàng kim đao khí cảnh giới. Đồng quy kiếm pháp. Vương Trùng Dương thiêu đốt toàn thân công lực, hắn muốn vì cửu châu trấn áp hùng thiên hạ. Cái này võ đạo pháp tướng vừa ra, uy thế kinh khủng ở trên người hắn ngưng tụ, công lực đang ngưng tụ, pháp tướng về sau hiện hiện ngàn vạn kiếm khí, cuối cùng hóa thành một kiếm. Kiếm này dữ tợn, bá đạo phi phàm. Cùng lúc trước toàn chân kiếm pháp, nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn khác biệt, cái này kiếm pháp thậm chí mơ hồ mang theo hủy thiên diệt địa chi ý, chính là đồng quy kiếm pháp. Môn này kiếm pháp chiêu thức tàn nhẫn, liều mình liều mạng, ngọc thạch câu phần, chính là Vương Trùng Dương năm đó sợ toàn chân thất tử thực lực thấp mà sáng tạo. Giờ khắc này ở Vương Trùng Dương trong tay thi triển, lấy hắn võ lâm thần thoại cảnh giới thực lực phát huy ra, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Kiếm này vừa ra, nhật nguyệt vô quang, vạn vật tạm đạm phai mở, vẹn vẹn ngưng tụ kiếm thế, thiên địa này tựa hồ bao phủ tại vô tận hủy diệt bên trong. Là đồng quy kiếm pháp, sư tôn rốt cục liều mạng. Lần này nhìn ma đao như thế nào phá giải, kiếm pháp này có thể vượt cấp mà chiến, nhất định có thể nhường ma đao trả giá đắt. Toàn chân thất tử ánh mắt sáng lên, có thể làm cho bọn hắn sư phụ liều mạng, cái này ma đao thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, chỉ là tất cả nên kết thúc. Phải biết bằng vào môn này kiếm pháp, năm đó bọn hắn tiên thiên cảnh giới thực lực liền đã từng đánh lui qua tông sư Âu Dương Phong. Đối với môn này kiếm pháp cường đại, bọn hắn toàn chân thất tử rõ ràng nhất. Nhưng mà hùng thiên hạ lại là cười, địch nhân càng mạnh, ta càng hưng phấn a. Pháp tướng thi triển, hùng thiên hạ sau lưng ngưng tụ ra một cái võ đạo pháp tướng, đây là võ đạo rừng truyền thuyết cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ năng lực, Vương Trùng Dương sẽ, chính mình chưa từng sẽ không. Không chỉ như thế, hùng thiên hạ pháp tướng toàn thân tiêu đốt lên đốt cháy thiên địa hỏa diễm, tựa hồ là một cái hỏa diễm cự nhân đồng dạng, đây là kỳ lân ma diễm, có thể đốt cháy tất cả, tuyệt không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh. Cùng lúc đó, hùng thiên hạ trường đao giơ cao, bảo hộ, ngươi cũng quá dối trá, ngươi như hiểu bảo hộ, năm đó liền nên lưu lại Lâm Triều Anh. Liên tâm yêu người đều bác, nói thế nào bảo hộ Cửu Châu. Câu nói này như là một thanh âm độc đao nhọn, mạnh mẽ đâm xuyên Vương Trùng Dương đạo tâm. Thân hình hắn đột nhiên trì trệ, kiếm thế trì trệ, trong mắt lóe lên vô tận áy náy cùng thống khổ. Ngay tại lúc này, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, cao thủ so chiêu, chỉ tranh giây phút. Hùng thiên hạ lĩnh vực triển khai, thiên địa vạn vật đều là sử dụng, hổ phách đao hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đem Vương Trùng Dương kiếm khí, pháp tướng chặt bạo. Vương Trùng Dương đột nhiên hoàn hồn, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, thiên thiên công vận chuyển tới cực hạn, quanh thân bộc phát ra công lực, chỉ là hổ phách đao khí rơi xuống, Vương Trùng Dương thân thể giống như gặp trọng kích, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Sư tôn, Khâu Sứ Cơ hô to, rõ ràng chính mình sư tôn thi triển toàn lực, thế nào chớp mắt liền bại, thậm chí một đao đều không ngăn được. Tặc tử vậy mà loạn sư tôn đạo tâm. Mã Ngọc giận mắng, hùng thiên hạ thắng mà không võ, nếu không phải hùng thiên hạ loạn Vương Trùng Dương đạo tâm, chính mình sư tôn làm sao lại bại nhanh như vậy? Thậm chí, toàn chân thất tử mong muốn tiến lên lại bị khí lãng cách trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hùng thiên hạ dậm chân đuổi kịp Vương Trùng Dương, trường đao rơi xuống. Mà thôi, mà thôi. Bần đạo cả đời chấp niệm đạo thống, chấp niệm hạo kiếp, lại phụ hướng anh cả đời. Hôm nay là xong ngày nhân quả. Vương Trùng Dương mắt thấy tránh không thoát, cũng không dễ rủa nữa, thậm chí còn có một tia thoải mái. Chỉ là sau một khắc, trường đao lại dừng lại tại Vương Trùng Dương trước người. Ngươi cái này từ bỏ. Hùng thiên hạ cảm giác chính mình còn không có đánh qua nghiện, cái này Vương Trùng Dương lại không được. Thậm chí chính mình còn không có cảm nhận được Vương Trùng Dương lĩnh vực, cái này võ lâm thần thoại, sợ là có lượng nước, không phải là đối thủ, cần gì phải dãy rủa. Vương Trùng Dương cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy thản nhiên, đao của ngươi thuần túy, ngươi nói cố chấp, lại so bần đạo sống được minh bạch. Hướng anh nguyện vọng, bần đạo lẽ ra nên thành toàn. Nói, Vương Trùng Dương quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết, thanh âm mang theo vô tận áy náy, Lâm cô nương, năm đó là bần đạo nhu nhược, phụ hướng anh. Hôm nay, ta liền theo nàng mà đi, giải quyết xong đoạn này trần duyên. Lâm Tuyết trong mắt lệ quang mãnh liệt, nước nở nói, Vương chân nhân, tiểu thư như dưới suối vàng có biết, chắc chắn tha thứ ngươi, nhưng trước khi chết, bần đạo có một chuyện muốn nhờ. Vương Trùng Dương nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, Cửu Châu Hạo Kiếp sắp tới, tiểu hữu thực lực thông thiên, mong rằng ngươi có thể xuất thủ tương trợ, bảo hộ phương thiên địa này. Hùng Thiên Hạ thu đao vào vỏ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, bảo hộ thiên địa. Bản tôn chỉ muốn bảo hộ chính mình đáng giá bảo hộ người. Bất quá, như cái này Hạo Kiếp ngại bản tôn sự tình, tự nhiên sẽ ra tay nghiền nát. Vương Trùng Dương nhẹ gật đầu, thoải mái cười một tiếng, như thế thuận tiện, mong rằng tiểu hữu có thể thả toàn chân một ngựa, mặt khác toàn chân đệ tử làm tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, không được tìm tiểu hữu báo thù. Sư tôn, chúng ta nguyện cùng toàn chân cùng tồn vong. Toàn chân thất tử nhìn hằm hằm Hùng Thiên Hạ, ngậm miệng, các ngươi chẳng lẽ ngay cả vi sư sau cùng nguyện vọng cũng không nguyện ý nghe xong? Vương Trùng Dương trách móc, đệ tử tuân chỉ. Toàn chân thất tử mặc dù không muốn, nhưng là không thể không nghe theo sư mệnh, cùng nhau quỳ lạy, cái trán kề sát đất, trong lòng đã là bi thống lại là kính sợ. Thiên hạ này chung quy là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, hướng anh ta tới. Vương Trùng Dương chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức quanh người tán đi, vậy mà tự tuyệt bỏ mình. Đi thôi, dẫn hắn thi thể đi cùng ngươi tiểu thư hợp táng a. Hùng Thiên Hạ thổn thức không thôi, cái này Vương Trùng Dương hoàn toàn chính xác xem như cái nhân vật. Chỉ tiếc, lại là cùng mình đứng ở mặt đối lập. Lâm Tuyết Dương Dương gật đầu, nhìn qua Trung Nam Sơn chỗ sâu, nhẹ giọng nỉ non, tiểu thư, Vương chân nhân tới. Các ngươi, rốt cục có thể đoàn tụ. Đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tuyết nguyện vọng, thu hoạch được đao đạo ban thưởng một lần. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàng kim đao khí. Lại là hoàng kim đao khí. Hùng Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, đao khí bốn đại cảnh giới, thanh đồng, bạch ngân, xích hồng, hoàng kim, không nghĩ tới chính mình vậy mà thu được đao khí cảnh giới tối cao hoàng kim đao khí. Tại hoàng kim đao khí gia trì hạ, chính mình đao đạo uy năng lại muốn vượt lên mấy lần, dù là mình bây giờ chỉ là võ lâm thần thoại nhất trọng thiên, nhưng là chặt bạo mấy cái tiểu giai tầng, hẳn là không ngại. Thoải mái. Quả nhiên làm hệ thống nhiệm vụ chính là so với mình khổ tu tới cũng nhanh, vẫn là phải làm nhiệm vụ. Bây giờ chính mình hoàng kim đao khí, tiên tiên đao thể, đao đạo chi tâm, pháp tướng, lĩnh vực, đao long chi nhãn hội tụ một thân, thử hỏi đao đạo người nào có thể cùng chính mình tranh phong. Đây mới là danh xứng với thực thiên hạ đao thứ nhất ta. Về thiên hạ hội, Hùng Thiên Hạ tâm tình thật tốt. Cái này đi ra thời gian đã rất dài ra, nên trở về đi hưởng thụ một chút. Sư tôn, chúng ta muốn cùng mạnh mẽ ca cùng một chỗ. Lý Mạc Sầu vẻ mặt khẩn cầu nhìn xem Lâm Tuyết, nàng không muốn trở lại cái kia băng lãnh cổ mộ bên trong. Đi theo Hùng Thiên Hạ đoạn này thời gian, cảm nhận được trong nhân thế ấm lạnh, nàng há lại sẽ tình nguyện cổ mộ. Hơn nữa, Lý Mạc Sầu nhớ kỹ Hùng Thiên Hạ cho nàng bận mệnh, chính mình sẽ thích được nam nhân khác, thậm chí bị nam nhân khác chán ghét. Đã như vậy, vậy mình một mực đi theo Hùng Thiên Hạ, gây mất nhận biết nam nhân khác cơ hội. Vận mệnh có phải hay không cải biến? Cũng được, cổ mộ trung quy không phải là các ngươi người trẻ tuổi nên ngừng chân chi địa, mang theo sư muội của ngươi cùng rời đi à? Hùng công tử, lão thân còn có cái cuối cùng thỉnh cầu. Mạc Sầu cùng Long Nhi ngây thơ lãng mạn, không dành thế sự, mong rằng công tử chiếu Phật một hai. Lâm Tuyết đạt thành tâm nguyện, cũng giải khai oán hận trong lòng, cũng không tiếp tục muốn trói buộc mình đệ tử. Long Nhi, Mạc Sầu, vi sư chỉ có thể giúp các ngươi tới đây để cử chuyến hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 192, vừa gặp hùng bá, bảo đảm có việc. Chương 192, vừa gặp hùng bá, bảo đảm có việc. Vô Song Thành, phụ thành chủ. Độc Cô Nhất Phương ngồi ngay ngắn chủ vị, mà phía dưới hai bên lại ngồi hơn 10 vị thân mang khác nhau, khí tức trầm ngưng võ lâm nhân sĩ, đều là Tây Nam võ lâm có mặt mũi thế lực thủ lĩnh. Độc Cô thành chủ, thiên hạ hội bây giờ thế lớn, hùng bá dã tâm rõ rành rành, lại như vậy ngồi nhìn xuống dưới, chúng ta sớm muộn muốn bị thôn tính tiêu diệt. Không động phái trưởng môn nhìn xem Độc Cô Nhất Phương trong giọng nói tràn đầy cháy bỏng. Đúng vậy à, Độc Cô thành chủ, ngươi Vô Song Thành đứng sừng sững võ lâm ngàn năm, chính là định hải thần châm, việc này nhất định phải làm chủ cho chúng ta à. Cái này đến cái khác thanh âm vang lên, bây giờ thiên hạ hội, binh cường mã tráng, hùng bá dã tâm bừng bừng, làm cho bọn hắn không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, chỉ có xin giúp đỡ có thể cùng thiên hạ hội chống lại Vô Song Thành. Chư vị an tâm chớ đội, việc này ta sớm đã an bài thỏa đáng. Chỉ cần chư vị sau khi trở về, liên hợp dưới trướng thế lực đối thiên hạ hội các nơi phân đà nổi lên, kiềm chế nó thế lực liền có thể. Độc Cô Nhất Phương ra hiệu đám người yên tâm. Vừa dứt lời, một bên Quan Thất nhíu mày, trầm giọng bổ sung, Độc Cô thành chủ chớ có khinh địch, thiên hạ hội không có gì ngoài hùng bá, còn có kia Hùng Thiên Hạ. Kẻ này gần đây đoạt được Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất, danh tiếng vô lượng, thực lực sâu không lường được, không thể không đề phòng. Quan huynh yên tâm. Độc Cô Nhất Phương nhếch miệng lên một vẻ thâm ý, Hùng Thiên Hạ bên kia, ta cũng có sắp xếp, Bộ Kinh Vân, liền do ngươi ra tay đường đối. Ánh mắt mọi người chuyển hướng đứng ở nơi hẻo lánh Bộ Kinh Vân, hắn một bộ đồ đen, quanh thân hàn khí lạnh thấu xương, nghe vậy chỉ là lạnh lùng gật đầu. Lúc trước cùng Hùng Thiên Hạ một trận chiến, hắn bất quá đại tông sư cảnh giới. Cho dù bây giờ lên đỉnh Hoa Sơn, Hoa Sơn quần hùng người mạnh nhất cũng bất quá võ lâm truyền thuyết chi lưu, lượng trước hắn cũng khó vượt này cảnh. Kiếm của ta có thể chạm Hùng Thiên Hạ. Tốt tốt tốt, có Bất Khốc Tử Thần ra tay, nghĩ đến nhất định có thể trọng thương Thiên Hạ hội. Một trận nhằm vào Thiên Hạ hội âm mưu đã ở trong im lặng lặng yên trải rộng ra. Mắt thấy các thế lực lớn bắt đầu hành động, cô độc một phương khỏe miệng rơi ra một tia cười tà, thật sự cho rằng hắn Độc Cô Nhất Phương là đại thiện nhân. Cuối cùng bên thắng chỉ có hắn Vô Song Thành. Thiên Hạ hội, Hồ Tâm tiểu trúc. Hùng Thiên Hạ theo toàn chân trở về, liền để Văn Sửu Sửu mang Yến Thập Tam đi tìm thần y để chữa bệnh, mà chính mình thì mang theo tiểu long nữ, Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu cùng Kinh Nghê trực tiếp trở lại Hồ Tâm tiểu trúc, lập tức nhận lấy chúng nữ nhiệt tình nên đón. Đại ca ca, ngươi có thể tính trở về, Linh Nhi nhớ ngươi muốn chết. Trung Linh nhiệt tình nhào vào Hùng Thiên Hạ ôm ấp, cũng là một biện thanh bọn người tương đối thận trọng, nhưng là ánh mắt lại tại Hùng Thiên Hạ nữ nhân bên cạnh trên thân dò xét. Mạnh mẽ ca, mấy vị tỷ muội này là? Ngân Xuyên công chúa dò hỏi. Đây là Hoàng Dung, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu. Hùng Thiên Hạ bắt đầu là song phương giới thiệu, tại thế giới võ hiệp, cường giả vi tôn, không có chế độ một vợ một chồng, cũng là cũng mất đi rất nhiều tranh giành tình nhân phiền toái. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, tiểu tử túi, vừa ở về Thiên Hạ hội, không đi bái kiến vi phụ, ngược lại trốn ở nơi đây trầm mê ôn nhu hương. Hùng Thiên Hạ nghe vậy nhìn lại, liền thấy Hùng Bá Long Hành hộ bộ mà đến, này khí tức hùng hậu chỉ sợ là thực lực lại có tăng cường. Lão Đăng, ta lần này ra ngoài thật là thiên hạ hội tranh đủ mặt mũi, Hoa Sơn luận kiếm đệ nhất tên tuổi, chẳng lẽ còn không đủ nghỉ khẩu khí? Hùng Thiên Hạ thở dài một tiếng, vừa gặp Hùng Bá, chuẩn không có chuyện tốt, chính mình cái này Lão Đăng tới cửa, chỉ sợ lại phải có chuyện. Quả nhiên, chỉ thấy Hùng Bá nói, nghỉ, sợ là nghỉ không thành. Bây giờ đã đến ta Thiên Hạ hội sinh tử tồn vong lúc. Lão Đăng, ngươi xác định không có nói đùa? Hùng Thiên Hạ trong nháy mắt nghiêm túc lên, chính mình lần này về Thiên Hạ hội, cũng không có thấy Thiên Hạ hội có náo động dấu hiệu. Ta Thiên Hạ hội hùng ngồi Tây Nam, những năm này cũng không ít thế lực đối ta Thiên Hạ hội bất mãn, lại là trở ngại ta Thiên Hạ hội hy vọng, không dám phản kháng. Bây giờ Tây Nam Võ Lâm có rất nhiều thế lực ngo ngoe muốn động, công nhiên cùng ta Thiên Hạ hội đối nghịch. Càng khẩn yếu hơn chính là, Cố gia Cố Lạc Ly bỏ mình, cái này Cố gia chính là ta xếp vào tại Tây Nam ám tử, những chuyện này đều cần xử lý, nếu không nhất định phải náo động ta Thiên Hạ hội căn cơ. Hùng Bá đem trước mắt thế cục chậm rãi nói đến. Cái này khiến Hùng Thiên Hạ không khỏi kinh ngạc, trong lòng thất kinh không thôi, ai có thể nghĩ tới sở hữu cái này Lão Đăng bố cục vậy mà so với mình dự đoán còn muốn sâu. Tây Nam đạo Cố gia, Cố Lạc Ly, đây chính là không phải nhân vật đơn giản, mà đệ đệ của hắn, Cố Kiếm Môn, càng là tại phương Bắc cầu học, danh xưng Bắc Ly Bắc công tử. Nói như vậy, Hùng Thiên Hạ tay trên thực tế không chỉ là rời khỏi Tây Nam, còn có rất nhiều chính mình không biết rõ địa phương. Cho nên, Lão Đăng ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hùng Thiên Hạ vuốt vuốt đầu. Nguyên bản bản tọa muốn lấy lôi kéo phương pháp nhất thống Tây Nam, nhưng hôm nay xem ra, có ít người làm ta Thiên Hạ hội mềm yếu có thể bắt nạt, là thời điểm cho những người này bên trên trở lên cường độ. Hùng Bá lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, cái này Thiên Hạ hội trùng quy là ngươi, việc này, ngươi như thế nào nhìn? Lão Đăng, ngươi đây là tại khảo nghiệm ta đây. Những thế lực này coi là thật dám phản Thiên Hạ hội, vẫn là nói phía sau có thế lực khác duy trì. Hùng Thiên Hạ lập tức đã nhận ra không đúng. Hắn thấy, bây giờ có thể đối Thiên Hạ hội sinh ra uy hiếp người, đơn giản chính là Đế Thích Thiên. Gia hỏa này nhất là tin số mệnh, không dám bên ngoài làm Thiên Hạ hội, nhưng là vụ trộm tuyệt đối sẽ dở trò. Vô Song Thành, phóng nhãn Tây Nam, cũng liền Vô Song Thành dám đúng tay ta Thiên Hạ hội chuyện. Hùng Bá chậm rãi nói đến. Tây Nam Võ Lâm bởi vì Thiên Hạ hội cùng Vô Song Thành tồn tại, những năm này duy trì lấy mặt ngoài hài hòa, nhưng là trên thực tế đều muốn chiếm đoạt đối phương. Chỉ là ai cũng không có nắm chắc đối phó đối phương, vì thế còn nể mặt nhau. Bây giờ, sợ là nhìn thấy Hùng Thiên Hạ mang tới tình cảnh mới, Vô Song Thành nhịn không được. Nhưng là cho dù là đến giờ khắc này, Hùng Bá vẫn là không muốn cùng Vô Song Thành chính diện giao phong, để tránh tổn thất quá lớn. Lão Đăng, đây chính là ngươi ta khác biệt, ngươi quá cẩn thận, ưa thích mưu đồ đây hết thảy, mà ta cho rằng cái này Võ Lâm lúc này lấy thực lực vi tôn, ngươi mạnh người khác nếu là không biết rõ, tự nhiên khó mà kính trọng, chỉ có dùng nắm đấm giáo dục thế nhân, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Theo ta thấy, không bằng giết gà dọa khỉ, đem những này nhảy thoát thế lực toàn bộ làm thịt. Hùng Thiên Hạ thẳng thắn, đã không thể vì chính mình sử dụng, vậy thì hoàn toàn hủy diệt. Tiểu nhân sợ lực mà không sợ đức, Thiên Hạ hội năm đó cũng là gió tanh mưa máu bên trong đi tới, kết quả đánh xuống lớn như thế cơ nghiệp, Hùng Bá ngược lại cẩn thận. Việc này không ổn. Hùng Bá lắc đầu, những thế lực này như chó cùng rất dậu, liên thủ phản công, đối Thiên Hạ hội cũng là phiền toái. Vậy thì đồng thời ra tay, đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt, không cho liên hợp cơ hội. Hùng Thiên Hạ ngữ khí quả quyết, sắc ý hiển thị rõ. Hùng Bá nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, vuốt cằm nói, "Tốt, con ta có khí phách. Việc này, liền giao cho ngươi." "Đốt, chúc mừng tốc chủ kích hoạt nhiệm vụ, Thiên Hạ hội nhất thống Tây Nam Võ Lâm, sau khi hoàn thành có thể đạt được đao đạo gói quà ban thưởng, có tiếp nhận hay không?" "Khá lắm." Chính mình đây là lại bị tính kế, Hùng Thiên Hạ lúc này mới lấy lại tinh thần, chính mình lại bị chính mình cái này Lão Đăng tính kế, hắn không phải khảo nghiệm, rõ ràng là sớm có ý này, lại dẫn chính mình nói đi ra. Có thể nghĩ lại, vì Thiên Hạ hội tương lai, vì bên người người, cũng vì hệ thống nhiệm vụ để cho mình mạnh lên, hoàn toàn chính xác nên chỉnh đốn Tây Nam Võ Lâm, chỉ có như vậy, ngày sau đối mặt ngoại địch khả năng an tâm. "Đi, Lão Đăng ngươi đem những thế lực này danh sách kia cho ta. Với bạn, để cho ta người ra ngoài luyện tay một chút, cũng tốt nhường Tây Nam chư hùng biết, Thiên Hạ hội đao có nhiều sắc bén." Hùng Thiên Hạ đón lấy nhiệm vụ, kế tiếp là thời điểm để cho mình uy danh hoàn toàn vang vọng Võ Lâm, nhường Tây Nam đạo Võ Lâm run lẩy bẩy. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 193, huyết tẩy Võ Lâm, ta muốn chỉ có Thiên Hạ hội thanh âm. Chương 193, huyết tẩy Võ Lâm, ta muốn chỉ có Thiên Hạ hội thanh âm mênh mông bên trong dãy núi, cả tòa sơn mạch liền giống bị giống như lửa thiêu. Liên miên bất tuyệt phong diệp, đỏ như lửa, đỏ như máu. Bất luận là trên mặt đất vẫn là trên cây, khắp nơi đều là màu đỏ, tại cái này mùa thu, phá lệ mỹ lệ, một cỗ tà mị mỹ lệ. Có thể hôm nay, cái này mỹ lệ sơn cảnh bên trong lại tràn ngập ra nồng đậm huyết tinh, đỏ sẫm chất lỏng cùng lá đỏ giao hòa, không phân rõ không phải lá đỏ, vẫn là máu tươi. Phóng nhãn nhìn lại, hơn 1000 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn chồng khắp núi nói, la hấu phụ nữ trẻ em không chỗ nào mà không bao lấy, người chết đều hai mắt trợn lên, miệng đại trường, như muốn đến trước khi chết sợ hãi cùng không cam lòng hóa thành y mắng hò hét. Cái này người chết sợ hãi đã không cách nào tưởng tượng, nhưng là người sống, vẫn như cũ có thể nhìn trộm một hai. Lúc này, thân hình khôi ngô giống như thiết tháp không động trưởng môn, uy nghiêm khuôn mặt vặn mèo dữ tợn, trong mắt lửa giận so khắp núi lá đỏ càng tăng lên, cơ hồ muốn thiêu hủy tất cả. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xếp hàng Thiên Hạ hội ban chúng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cầm đầu cái kia cầm đao nam tử trên thân. Thiên Hạ hội, các ngươi khinh người quá đáng. Ta không động phái cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn huyết tẩy ta sơn môn, tàn sát đệ tử ta? Không động trưởng môn gầm thét, thật này giả dích vô tuyệt kỳ. Không oán không kỷ, không động phái ám thông vô song thành, theo các ngươi lựa chọn cùng Thiên Hạ hội là địch một khắc kia trở đi, liền nhất định bị ép diệt. Cầm đầu đao khách áo trắng như tuyết, chính là Đinh Bằng. Hắn đến Hùng Thiên Hạ chỉ điểm, đao đạo đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đại tông sư đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào võ lâm truyền thuyết. Nhưng là đối phó chỉ là một cái không động phái, đầy đủ. Nói vậy, kia là độc cô nhất phương quỷ kế, chúng ta tuyệt không như hại Thiên Hạ hội chi tâm. Không động trưởng môn vội vàng giải thích, cái này không liên quan gì đến ta, ta chỉ biết là hôm nay phụ mệnh đến đây, huyết tẩy không động phái, chó gà không tha. Đinh Bằng trong mắt hàn quang lóe lên, ma đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một đạo sơn hắc đao khí xé rách trường không, đao quang lướt qua, máu bắn tung tóe, không động trưởng môn gầm thét im bặt mà dừng. Cản công tử được người, chết. Đinh Bằng ra lệnh một tiếng, hôm nay huyết tẩy không động phái. Liên thành trại, hàn phong gào thét. Mặc dù là mùa thu, trên núi lại có vẻ rét lạnh lên. Chỉ là, bên ngoài lạnh, nhưng không sánh được liên thành trại trại chủ quan thất trong lòng lanh ý, hắn trơ mắt nhìn xem đệ tử bị tàn sát, người nhà ngã trong vũng máu, chính mình lại bị hai đạo tiểu diễm thân ảnh gắt gao kiềm chế, liền nửa bước đều không thể xê dịch. Đã từng quát tháo tây nam liên thành trại trại chủ, giờ phút này toàn thân run rẩy, nổi gân xanh, uy nghiêm mất hết, chỉ còn căm giận ngút trời cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Ghê tởm, các ngươi Thiên Hạ hội coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta liên thành trại đã vừa lui lại lui, vì sao còn muốn tàn sát ta cả nhà? Quan thất phẫn nộ hò hét, trơ mắt nhìn xem người nhà của mình bị giết, hắn lại bất lực, thử hỏi trong thiên hạ còn có so đây càng thêm chuyện đau khổ sao? Đuổi tận giết tuyệt. Một biển thanh cầm trong tay trường kiếm, trong mắt ánh sáng lạnh lạnh thấu xương, bên cạnh trung linh nuốt thối độc ngân châm, ngựa khí sinh sắn lại mang theo ngân lệ. Quan trại chủ, tại các ngươi tính toán Thiên Hạ hội thời điểm, không nên làm tốt tiếp nhận Thiên Hạ hội lửa giận chuẩn bị sao? Chúng ta tại Hồ Tâm tiểu trúc khổ tu, chỉ vì có thể thay mạnh mẽ ca dọn sạch chướng ngại, đi địa ngục sám hối à? Nói, hai người thân ảnh khẽ động, không có một chút thương hại. Đi theo Hùng Thiên Hạ, một mực tại Hồ Tâm tiểu trúc khổ tu, bọn hắn chờ mong có thể là Hùng Thiên Hạ phân ưu rất lâu, hiện tại cơ hội khó được. Tuyết Sơn chi đỉnh, tuyết trắng mênh mang bao trùm lấy trang nghiêm Tuyết Sơn phái khu kiến trúc, lại bị từng mảnh đỏ sẫm vết máu làm bẩn. Tiễn Thập Tam cầm trong tay trường kiếm đứng ở trước đại điện, quanh thân khí tức khủng bố như ma thần hàng thế. Sau lưng Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ chờ Thiên Hạ hội cao thủ xếp thành một hàng, đằng đằng sát khí. Tuyết Sơn phái trưởng môn sắc mặt tái xanh, thanh âm phát run lại dáng chống đỡ lấy uy nghiêm, "Tiễn Thập Tam, ngươi chính là võ lâm cường giả, vì sao cam là Hùng Thiên Hạ chó săn, xông ta Tuyết Sơn phái dương ai?" "Chó săn?" Tiễn Thập Tam ngửa đầu cười to, tiếng cười chấn động đến tuyết động gì rào rơi xuống, trong mắt tinh quang tăng gọn, "Hùng công tử chính là kỳ tài ngút trời, có thể đi theo bên hắn, là ta Tiễn Thập Tam vinh hạnh. Các ngươi tầm nhìn hạn hẹp, dám ám thông vô song thành ngăn cản công tử nhất thống Tây Nam, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Hắn tiến lên trước một bước, kiếm thế như rồng, "Ta Yến Thập Tam khổ luyện kiếm pháp, chỉ vì dương danh thiên hạ, khôi phục tổ tiên vinh quang. Huyết tẩy Tuyết Sơn phái, chính là ta thành danh bắt đầu, các minh đệ, giết." Nhường Tây Nam Võ Lâm nhìn xem, Thiên Hạ hội thần uy không thể đỡ. "Giết." "Vì mạnh mẽ ca." Lý Mạc Sầu trường kiếm huy sái, độc châm pha không. Tiểu Long Nữ trường kiếm linh động, kiếm khí tung hành. Tuyết Sơn phái đệ tử mặc dù liều chết chống cự, lại tại thực lực tuyệt đối trước mặt không chịu nổi một kích, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm xen lẫn, tuyết trắng bị máu tươi thấm đẫm, hóa thành từng mảnh tinh hồng. Thanh Long Bang tổng đàn, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Thanh Long Bang bang chủ chán nổi gân xanh lên, toàn thân run rẩy, nhìn qua từng bước đi tới cao lớn thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. "Thần Sương, ta Thanh Long Bang chưa hề trêu chọc Thiên Hạ hội, càng chưa tham dự vô song thành kết minh, vì sao muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt? Tốt xấu để cho ta chết được nhắm mắt." Thanh Long Bang bang chủ toàn thân phát run, cũng không biết là khí, vẫn là đáng sợ. "Chưa trêu chọc. Thiên Hạ hội muốn là Tây Nam Võ Lâm nhất thống, phàm không nghe hiệu lệnh người, đều là địch." Tần Sương bộ pháp trầm ổn như Thái Sơn, những nơi đi qua không ai cản nổi, quanh thân hộ thể cương khí không thể phá vỡ. "Cái gì?" Thanh Long Bang bang chủ con ngươi thích chặt, khó có thể tin, liền bởi vì không nghe hiệu lệnh, liền muốn diệt ta cả nhà. "Chẳng lẽ toàn bộ Tây Nam Võ Lâm không nghe, các ngươi liền phải đổ diệt toàn bộ Tây Nam Võ Lâm sao?" "Giết các ngươi, ngày sau Tây Nam Võ Lâm đương nhiên sẽ không lại có người phản kháng." Tần Sương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, bước chân đạp mạnh, thế không thể đỡ khí thế quét sạch mà ra, "Thiếu bang chủ có lệnh, huyết tẩy Thanh Long Bang, trảm thảo trừ căn, không có một mảng cỏ. Kể từ hôm nay, Tây Nam Võ Lâm chỉ có một thanh âm, Thiên Hạ hội thanh âm." Trường phong gào thét mà tới, Thanh Long Bang bang chủ kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. "Giết, vì Thiên Hạ hội." Bốn phương tám hướng, Thiên Hạ hội đệ tử thần sắc khuấy động, trùng sát âm thanh chấn thiên động địa. Có thể nói, giờ phút này, nhất định là Tây Nam Võ Lâm đêm không ngủ. Không ai từng nghĩ tới Thiên Hạ hội vậy mà đồng thời tiến công phản đối thế lực. Tin tức truyền ra, toàn bộ Võ Lâm chấn động. Thiên Hạ hội điên rồi, lại lấy một phái chi lực, đồng thời huyết tẩy Tây Nam hơn 10 cỗ thế lực. Vấn đề là bọn hắn thành công, Thiên Hạ hội khi nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Xem ra chúng ta Tây Nam đạo muốn hoàn toàn biến thiên, từ nay về sau lại không người dám chống lại Thiên Hạ hội. Cái này tốt bao nhiêu a, Tây Nam đạo chỉ có một thanh âm, ngày sau chúng ta chỉ cần gia nhập Thiên Hạ hội liền có thể. Nói không sai, Thiên Hạ hội thật là có ma đao hùng thiên hạ, đây chính là người tuổi trẻ mẫu mực, ta muốn gia nhập Thiên Hạ hội. Ta cũng muốn gia nhập Thiên Hạ hội, Trà lâu tử quán, võ lâm dịch trạng, khắp nơi đều là chấn kinh tiếng nghị luận. Có người sợ hãi, có người kính sợ, cũng có người hưng phấn muốn gia nhập thiên hạ hội. Hùng thiên hạ chiêu này huyết tẩy võ lâm, giống như một tể cường tâm châm đánh vào tây nam võ lâm, càng là hướng toàn bộ võ lâm tuyên cáo. Từ đây, thiên hạ hội chính là cái này tây nam võ lâm tiên. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 194, Phong Tứ Nương, Diệp Khai. Chương 194, Phong Tứ Nương, Diệp Khai. Tây Nam đạo, xài tang thành bên ngoài trăm dặm hoang nguyên, gió thu vòng quanh các bảng, giữa thiên địa tràn ngập thấu xương túc sát chi khí. Một chiếc xe ngựa, ngay tại trên đường núi chạy, trong xe ngựa có một nam hai nữ, chính là từ thiên hạ hội xuất phát, tiến về xài tang thành giải quyết cố ra vấn đề kinh nghe cùng Hùng Thiên Hạ, U Nhược. Giờ phút này, Kinh Nghê ngồi quỳ chân trong xe ngựa, Hùng Thiên Hạ nằm tại Kinh Nghê bắp đùi trắng như tuyết bên trên, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy cái này trước bao tác bình tĩnh. Mà U Nhược thì ghé vào cửa sổ, hiếu kỳ đánh giá phong cảnh phía ngoài, đây là cùng Thiên Sơn hoàn toàn khác biệt mỹ cảnh. Chỉ là nguyên bản sáng sủa thiên, lại đột nhiên mưa rào xối xả, cái này nước mưa rơi vào trên xe ngựa, giống như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, dễ nghe cực kỳ. Công tử, phía trước có một cái khách sạn, có hay không muốn đi qua nghỉ một chút chân, tránh một chút mưa, ngày mai lại xuất phát. Khổng Tử tại ngoài xe ngựa, cung kính hỏi thăm Hùng Thiên Hạ. Chuyến này tiến về Sài Tăng Thành, Hùng Thiên Hạ không còn là độc thân tiến về, mà là mang theo Thiên Hạ hội đệ tử cùng thị nữ Kinh Nghê, Khổng Tử. Hùng Thiên Hạ cũng coi là minh bạch, chỉ cần có Hùng Bá cái này lao đăng tại, chính mình khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện, đã phản đối không được, vậy thì một bên hưởng thụ một bên làm việc. Vậy thì nghỉ một đêm. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, An Kinh Nghê đút tới miệng bên trong nho, đừng đề cập có nhiều hưởng thụ. Rất nhanh, liền nghe tới xe ngựa bánh xe dừng lại thanh âm, thậm chí, Hùng Thiên Hạ kia thực lực siêu cường nghe được trong khách sạn truyền đến võ giả đùa giỡn âm thanh. Mẹ nó, gần nhất Tây Nam võ lâm cũng không quá bình. Tựa như là thời tiết này đồng dạng, thay đổi bất thường, ngày sau chỉ sợ là thiên hạ hội cùng vô song thành thiên hạ. Đây đều là đại lao muốn quan tâm chuyện, chúng ta tán tu, quản nhiều như vậy làm cái gì? Nói không sai, chúng ta tận hưởng lạc thú trước mắt, nên ăn một chút, nên uống một chút, ai biết ngày nào đầu liền không có. Nói đến đây, liền phải cảm tạ Tứ Nương, cái này phương viên mấy chục dặm, cũng liền một nhà khách sạn này, nhờ có Tứ Nương ở chỗ này mở tiệm, cũng miễn cho chúng ta màn trời chiếu đất nỗi khổ. Nói không sai, Tứ Nương, chúng ta kính ngươi một chén. Trong khách sạn vô cùng náo nhiệt. Hùng Thiên Hạ xuống xe, mang theo đám người tiến vào khách sạn, phát hiện khách sạn này vẫn còn lớn, có thể tại cái này nơi hoang vu không người ở thành lập một cái khách sạn, nghĩ đến lao bản cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Cái này phóng nhãn nhìn lại, trong khách sạn tràn đầy giang hồ khách, một gã tuyệt mỹ nữ tử đánh thẳng khôi rượu đàn cho đám người rót rượu, nhất cử nhất động, thoải mái giả dạn. Lời này có thể nói, rượu cũng có thể uống, nhưng là đều cho lão nương nhớ cho kỹ, ai nếu là tại lao nương khách sạn này bên trong say cướp, vậy lao nương tuyệt không khinh suất tha thứ. Nữ tử lời nói ở giữa ngay thẳng vô cùng, nhất cử nhất động cũng tận lộ ra giang hồ nhi nữ hào khí. Tứ Nương địa bàn, ai dám ở chỗ này náo sự, đoàn người đều không tha cho hắn. Nói không sai, ai nếu là dám ở Long Môn khách sạn Dương Oai, cái kia chính là cùng chúng ta không qua được. Quần hùng nhao nhao hưởng ứng. Cái này Hùng Thiên Hạ cũng coi là nghe rõ, tình cảm lão bản nương này là Phong Tứ Nương. Cái này Phong Tứ Nương trên giang hồ cũng coi là một cái kỳ nhân, nàng thông minh thẳng thắn, phong tình bạc chủng, khoái ý lời người. Cười manh liệt nhất ngựa, bò cao nhất sơn, ăn nhất cay đồ ăn, uống rượu mạnh nhất, chơi xác nhất đao, giết vô cùng tàn nhẫn nhất người. Có thể nói mặc dù là nữ nhân gia, nhưng lại có nam nhân đồng dạng hào hùng. Quả nhiên là lại táp lại mỹ, vì thế rất được quá khứ giang hồ khách ưa thích. Dù sao, ai sẽ bài xích một cái lại mỹ lệ lại mạnh mẽ nữ nhân. Lão bản nương, gọi món ăn. Hùng Thiên Hạ tìm một vị trí ngồi xuống. Hắc, đây là tới chỉ dê béo à, tiểu tử này đi ra ngoài vậy mà mang nhiều như vậy mỹ nhân, là đệ tử nhà nào à? Có võ giả nhịn không được trêu chọc. Ta khuyên các ngươi tốt nhất ít nói chuyện, đây chính là thiên hạ hội người. Nếu là không có đoán sai, đây là Ma Đao Hùng Thiên Hạ. Phong Tứ Nương liếc mắt một cái liền nhận ra Hùng Thiên Hạ thân phận. Lão bản nương hảo nhãn lực, muốn hay không tới uống một chén? Hùng Thiên Hạ cười, nghe đồn Phong Tứ Nương có một bộ thuộc về mình tình báo hệ thống, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Người trong giang hồ lan lộn, cũng nên có chút nhãn lực độc đáo, trên giang hồ có thể có vị này Kinh Nghê cô nương như vậy ăn mặc người, phóng nhãn giang hồ phần độc nhất, mà Kinh Nghê hiệu chung người, chính là Ma Đao Hùng Thiên Hạ, phàm là mang một ít đầu óc, một đoán liền có thể đoán được. Phong Tứ Nương tiến lên chào hỏi Hùng Thiên Hạ một đoàn người. Chỉ là lời kia vừa thốt ra, trong khách sạn võ lâm quần hùng trực tiếp lâm vào trầm mặc, nghĩ đến chính mình vừa rồi mở miệng trêu chọc Hùng Thiên Hạ, người võ giả kia là hoảng ép một cái. Bất quá đây cũng là bọn hắn ưa thích Phong Tứ Nương khách sạn nguyên nhân, có Phong Tứ Nương tại, bọn hắn ít đi rất nhiều phiền toái, ít ra không có tiếp tục đắc tội Hùng Thiên Hạ. Không biết Hùng công tử mong muốn ăn chút gì. Phong Tứ Nương bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Hùng Thiên Hạ trước bàn. Người cái này đều có cái gì đặc sắc đồ ăn, rượu ngon, cứ việc bên trên. Hùng Thiên Hạ chưa từng keo kiệt chính mình đồ ăn, người sống một đời, đơn giản chính là ăn uống hai chữ. Tiểu điểm đặc sắc có thịt bò kho, đùi cừu nướng, xào lăn hoàng hầu, đều là nhắm rượu món ngon, lại phối hợp nhà mình lượng tiêu đao tử, cháy mạnh đến đủ kinh, công tử muốn hay không nếm thử? Phong Tứ Nương giới thiệu nói, rất tốt. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên theo nơi hẻo lánh vang lên, Ma Đao một bàn này, hôm nay ta mời. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong ngồi một gã thanh sam thanh niên, khuôn mặt tuấn tiếu, hai đầu lông mày mang theo vài phần thoải mái không bị trói buộc, giơ trong tay một cái bạch ngọc tiểu hồ, đang mỉm cười nhìn về phía Hùng Thiên Hạ.
A,
Hùng Thiên Hạ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, các hạ không sợ ta? Ma Đao các hạ cũng không phải ăn người ác quỷ, có cái gì đáng sợ? Thanh niên khép cười một tiếng, cũng là thoải mái, sau đó tiếp tục nói, giang hồ mặc dù nghe đồn Ma Đao Hùng Thiên Hạ thị sát thành tính, có thể ta lại biết công tử giết đều là gian tà chi đồ, người đáng chết. Hơn nữa ta có cái ngốc huynh đệ, bây giờ ngay tại công tử hiệu lực, ngày ngày ở trước mặt ta tán dương công tử, nói ngài là trăm năm khó gặp võ lâm thiên kiêu, trong lòng ta hiếu kỳ, hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh, như thế nào e ngại? Huynh đệ ngươi là ai? Hùng Thiên Hạ ánh mắt tại thanh niên trên thân lưu chuyển.
Phó Hồng Tuyết.
Thanh niên thẳng thắn.
A, ngươi là Diệp Khai.
Hùng Thiên Hạ lập tức minh ngộ, cái này Phó Hồng Tuyết bằng hữu, phóng nhãn giang hồ, cũng chỉ có một cái Diệp Khai. Hơn nữa thanh niên trước mắt khí độ bất phàm, nhất định là kiêu phi đao truyền nhân. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cao giọng cười to, không hổ là Ma Đao. Chỉ dựa vào đôi câu vài lời liền có thể biết thân phận của ta, không tệ, ta chính là phi đao truyền nhân Diệp Khai. T, trong khách sạn lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm.
Diệp Khai,
đúng là tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan đệ tử.
Hôm nay là ngày gì?
Không ít thấy tới Ma Đao Hùng Thiên Hạ, còn có thể nhìn thấy Diệp Khai công tử. Nghe đồn tiểu lý phi đao, Lệ Vô Hư Phát, cũng không biết có hay không may mắn được thấy nhìn thấy. Trong khách sạn, quần hùng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn mặc dù e ngại Hùng Thiên Hạ thân phận, nhưng là người giang hồ tốt nhất náo nhiệt, huống chi là gặp phải bình thường khó gặp đại nhân vật. Nghe nói đám người lời nói, Diệp Khai khỏe miệng không khỏi rơi ra vẻ mỉm cười, bất quá tay này bên trên không có ngừng lại, giơ tay lên, trong tay bạch ngọc tiểu hồ trực tiếp hướng phía Hùng Thiên Hạ bay tới, ấm miệng khẽ nghiêng, lại không nửa giọt rượu vẩy ra, khống vật chi thuật đã xuất thần nhập hóa. Hùng huynh, ta mời ngài một chén, nếm thử cái này Tây vực truyền đến nho nhưỡng, cùng Trung Nguyên thiêu đao tử khác biệt, đặc sắc. Chiêu này nhìn như mời rượu, kỳ thực giấu giếm thăm dò. Cả sảnh đường võ giả đều ngừng thở, nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, muốn nhìn một chút vị này Ma Đao ứng đối ra sao.
Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò.
Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 195, Lệ Vô Hư phát tiểu lý phi đao, ban thưởng ngự đao thuật. Chương 195, Lệ Vô Hư phát tiểu lý phi đao, ban thưởng ngự đao thuật Long Môn khách sạn. Diệp Khai nhìn như mời rượu, lại là mong muốn thăm dò Hùng Thiên Hạ một hai. Đối với cái này Hùng Thiên Hạ nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, chỉ thấy ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo chân khí vững vàng nâng bầu rượu, sau đó chỉ thấy trong bầu rượu phóng lên tận trời, giống như một đầu thủy long bay vào Hùng Thiên Hạ trong miệng.
Rượu ngon.
Hùng Thiên Hạ nhịn không được thở dài một tiếng, rượu này nhập khẩu cam thoải mái, hùng hậu, thuần mà không gắt. Ma Đao tốt một tay khống thủy chi thuật, nội lực thật thâm hậu. Diệp Khai nhịn không được vỗ tay lớn tiếng khen hay, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, Phó Hồng Tuyết nói công tử là thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thiên kiêu, ta lúc trước còn tổn lấy mấy phần lo nghĩ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng kính ngươi một chén. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, hắn con ngón đúng ra, kia bạch ngọc tiểu hồ ứng thanh bay ngược trở về, tốc độ so lúc đến nhanh hơn mấy lần, mang theo một cỗ bàng bạc khí kình. Diệp Khai ánh mắt ngưng tụ, không dám thất lễ, đội vàng đưa tay đón. Bay một tiếng, bầu rượu vào tay, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn vô song lực lượng theo cánh tay truyền đến, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, cánh tay run lên, dưới chân không tự chủ được lui về sau nửa bước mới đứng bước thân hình. Trong khách sạn một mảnh xôn xao, ai nấy đều thấy được, phen này thăm dò, Diệp Khai đã rơi xuống hạ phong. Diệp Khai ổn định khí tức, trong mắt chẳng những không có tức giận, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý, hắn nắm chặt trong tay bầu rượu, cất cao giọng nói, thiên hạ nghe đồn, Ma Đao Hùng Thiên Hạ chính là đường kim võ lâm đệ nhất đao, ta cái này có một đao, muốn hướng công tử lĩnh giáo một hai, không biết công tử dám tiếp không? Bản tôn có lý do gì cự tuyệt một cái đao khách khiêu chiến? Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đao khách a, chính mình thích nhất, đây chính là đưa tới cửa ban thưởng. Hai vị chấm đã. Nhưng vào lúc này, Phong Tứ Nương liền đội vàng tiến lên cắt ngang, trầm giọng nói, Long Môn khách sạn có quy củ, nghiêm cấm đánh nhau, nếu là hai vị muốn tỉ thí, không bằng đợi mưa tạnh về sau, tới ngoài khách sạn Hoàng Nguyên phân cao thấp.
Không cần như thế phiền toái.
Hùng Thiên Hạ khoát tay áo, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên đế, ngựa khí mang theo vài phần hứng hở, ta ngồi ở chỗ này bất động, đón hắn một đao, cam đoan không phá hư khách sạn mảy may, cũng không thương tổn tính mạng hắn. Các hạ mặc dù mạnh, nhưng là không khỏi cũng quá nhìn ta, ta cái này phi đao, theo luyện thành đến nay, chưa hề thất thủ. Diệp Khai tính tình bình thản, nhưng là đối mặt Hùng Thiên Hạ, chung quy có người tuổi trẻ tranh cường hào thắng chi tâm, hơn nữa chính mình nghe được cái gì? Hùng Thiên Hạ lời nói, quả thực chính là đối với hắn vũ nhục.
Đó là bởi vì ngươi chưa từng có gặp được cường giả chân chính.
Hùng Thiên Hạ ngạo nghễ nói, Ma Đao đã như vậy tự tin, kia tiếp ta một đao. Diệp Khai nhịn không được, hắn liền không có gặp qua Hùng Thiên Hạ như thế cản rỡ người. Không do dự, Diệp Khai đưa tay giương lên, hàn quang tại đầu ngón tay hiện lên, chính là chuôi này khiến người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật tiểu lý phi đao. Chỉ thấy phi đao như cực nhanh giống như bắn ra, mang theo tiếng xé gió, thẳng đến Hùng Thiên Hạ mi tâm. Một đao kia nhanh như thiểm điện, cả sảnh đường võ giả thậm chí không kịp thấy rõ phi đao quy tích, chỉ cảm thấy hoa mắt, phi đao đã tới gần Hùng Thiên Hạ. Thật nhanh phi đao. Đám người chấn kinh, như thế phi đao, đổi thành bọn hắn là vạn vạn ngăn không được, Hùng Thiên Hạ có thể làm sao? Nhưng mà, đối mặt Diệp Khai phi đao, Hùng Thiên Hạ chỉ là nhàn nhạt duỗi ra hai ngón tay, nhìn như rất chậm, trên thực tế động tác nhanh đến cực điểm, đinh một tiếng, phi đao vững vàng rơi vào hai ngón tay ở giữa. Tiếp nhận, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, truyền thuyết này bị đánh vỡ. Quả nhiên, vẫn là ma đao như bức, không hổ là thiên hạ đệ nhất đao. Đám người chấn kinh. Đây chính là tiểu lý phi đao, nghe đồn trên giang hồ không người gặp qua một đao kia, bởi vì gặp qua tiểu lý phi đao người đều chết, đây là giết người đao, cũng là vô giải đao. Kết quả, cứ như vậy bị Hùng Thiên Hạ tiếp nhận. Cái này không khỏi cũng quá mạnh. Cái này, đây không có khả năng. Tiểu lý phi đao lệ vô hư phát, bản thân tu luyện có thành tựu đến nay, trên giang hồ chưa hề có người có thể tiếp được ta phi đao, ngươi là người thứ nhất. Diệp Khai cứng tại nguyên địa, trên mặt tự tin trong nháy mắt hóa thành chấn kinh, hắn há to miệng, thanh âm mang theo vài phần khô khốc. Trước kia không ai có thể tiếp được, là bởi vì bọn hắn quá yếu. Bên cạnh ta có thể đón lấy ngươi cái này phi đao người, không phải số ít. Hùng Thiên Hạ ngón tay búng một cái, phi đao giống như lưu quang bắn về phía Diệp Khai, thậm chí Diệp Khai đều chưa kịp phản ứng, phi đao đã tại hắn mặt bên cạnh bay qua, xuất vào trong vách tường. Một màn này, nhường Diệp Khai càng là hãi nhiên, vừa rồi chính mình là nhìn thấy cái gì? Hùng Thiên Hạ vậy mà cũng thi triển tiểu lý phi đao, hơn nữa so với mình càng thêm cường đại. Cái này vẹn vẹn nhìn một chút phi đao của mình, hắn liền biết, thiên tài chân chính. Giờ phút này, Diệp Khai rốt cuộc minh bạch chính mình cái kia hảo huynh đệ lời nói, trong thiên hạ lại không Hùng Thiên Hạ như vậy thiên tài. Mặc dù nói mình cũng là thiên tài, nhưng là cùng Hùng Thiên Hạ so sánh, chẳng là cái thá gì. Ta phục, Hùng công tử, ta mời ngươi một chén nữa. Diệp Khai hoàn toàn phục. Đốt, chúc mừng túc chủ đánh bại đao đạo cường giả Diệp Khai, thu hoạch được một lần đao đạo ban thưởng, ngay tại là túc chủ rút ra bên trong. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngự đao thuật. Hệ thống thanh âm vang lên. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng không khỏi hiện hiện vẻ mỉm cười, đao khách này khiêu chiến, chính là để cho người ta vui vẻ, ngự đao thuật, đây là cái gì võ học? Theo Hùng Thiên Hạ nhận lấy ban thưởng, rất nhanh hắn liền hiểu rõ tất cả, ngự đao thuật, trên thực tế cũng có thể gọi là ngự kiếm thuật. Chỉ là ngự kiếm thuật ngự chính là kiếm, mà ngự đao thuật ngự chính là đao, có thể đem binh khí cách không khống chế giết địch ngoài ngàn mét, nếu là luyện đến cực hạn, thần thức đủ cường đại, thậm chí có thể làm được giết người tại ngoài trăm dặm. Cái này ngự đao thuật, ngư bức. Trong lúc nhất thời, Hùng Thiên Hạ tâm tình thật tốt, đối mặt Diệp Khai mời rượu, cũng cảm giác thuận mắt không ít, nói, làm. Nói, ngửa đầu một ngụm rượu ngon dưới bụng. Ma đao đại khí, tiểu nữ tử cũng kính ngươi một chén. Phong tứ nương chỉ cảm thấy trước mắt Hùng Thiên Hạ hào sảng bá đạo, trên giang hồ rất ít gặp phải như vậy kỳ nam tử, xem như dám yêu dám hận kỳ nữ, nàng tự nhiên cũng muốn kết giao một phen. Làm. Hùng Thiên Hạ cười ha ha một tiếng, ngửa đầu một ngụm rượu ngon dưới bụng. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn không ít người cả gan đến mời rượu, hy vọng tại Hùng Thiên Hạ trước mặt lộ cái mặt, nếu là có thể cùng Hùng Thiên Hạ uống một chén rượu, đời này đủ để cho bọn hắn hít hà. Hùng Thiên Hạ là ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu này qua 3 tuần, chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng, nhịn không được ngâm nga lên, gió xoáy cắt bụi lên, mây hóa mưa rơi xuống đất. Vô số anh hùng tuần ra tứ phương, nhân gian chính khí tổn cổ kim. Đao kiếm xuyên thẳng qua gấp, tình ý quấn quanh anh hùng thể. Tình nước mắt bạn vẩy thiên địa, no bụng chấm nhiệt huyết sách đã qua. Nào có thường thắng vô địch, nào có bộ dáng không đi. Nào có không có cuối cùng khúc, nào có không tiêu tan tịch. Nào có thường thắng vô địch, nào có bộ dáng không đi. Nào có không có cuối cùng khúc, nào có không tiêu tan tịch. Tiếng ca phong khoáng, khí thế bằng bạc. Không nghĩ tới công tử lại có như thế tài tình, ta mời ngươi một chén nữa. Phong tứ nương đôi mắt đẹp dị sắc lưu chuyển, ai có thể nghĩ tới ma đao Hùng Thiên Hạ không chỉ võ công cái thế, ca hát cũng dễ nghe như vậy. Làm. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, tiếp tục ngâm nga, gió xoáy cắt bụi lên, mây hóa mưa rơi xuống đất. Thậm chí, trong khách sạn người cũng tại cồn kích thích hạ, đi theo ngâm nga lên, dù sao thân là võ giả, mong muốn nhớ kỹ vài câu ca từ vẫn là rất đơn giản. Đao kiếm xuyên thẳng qua gấp, tình ý quấn quanh anh hùng thể. Tình nước mắt bạn vẩy thiên địa, no bụng chấm nhiệt huyết sách đã qua. Chữ này bên trong giữa các hàng, hào tình vạn trượng, rượu ngon mỹ nhân, âm luật nương theo, trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn đều là hợp sướng âm thanh, quả nhiên là hào tình vạn trượng, tùy ý thoải mái. Chỉ là, nhưng vào lúc này, đã thấy ngoài khách sạn truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, đều cho ta bao vây lại, Hùng Thiên Hạ, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đề cử chuyện hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm đi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 196, Phong Tứ Nương, chúng ta đánh cược á. Chương 196, Phong Tứ Nương, chúng ta đánh cược á. Hùng Thiên Hạ, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng tại ngoài khách sạn vang lên, chỉ thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo quét sạch khách sạn, một thân ảnh xâm nhập Long Môn khách sạn. Thân ảnh này người mặc màu đỏ áo choàng, một thân cận chiến áo, tóc cuốn lên, khuôn mặt lạnh lùng như băng điêu, chính là Mưu Phản Thiên Hạ hội bất khốc tử thần bộ Kinh Vân. Bản tôn cũng là ai dám tìm đến phiền toái, hóa ra là phản đồ bộ Kinh Vân. Hùng Thiên Hạ lườm bộ Kinh Vân một cái, thần sắc bình thản, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, ngươi phản bội chạy trốn về sau không tìm hang chuột trốn đi sống tạm, ngược lại chủ động đưa tới cửa. Chẳng lẽ lại thật là xuống án, muốn cầu thông khoái? Bộ Kinh Vân quanh thân hàn khí tăng vọt, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thanh âm lạnh đến có thể đóng băng nứt vỡ cốt tủy, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ta đã không phải là đã từng ta, hung bá thù giết cha, ngươi đoạt vợ mối hận, hôm nay ta cùng nhau thanh toán, trước lấy ngươi mặc chó, lại đi chạm hùng bá đầu lâu.
Đoạt vợ mối hận.
Hùng Thiên Hạ ngửa đầu cười nhạo, ngươi cái phế vật, ở đâu ra thế tử?
Sợ là được phán đoán.
Khổng Tử là nữ nhân của ta.
Bộ Kinh Vân âm thanh lạnh lùng nói,
ta là công tử nữ nhân, không phải nữ nhân của ngươi.
Khổng Tử vội vàng lên tiếng giải thích.
Giờ phút này, đều bị Hùng Thiên Hạ hấp dẫn lực chú ý Bộ Kinh Vân, mới phát hiện một bên còn có một cái mỹ nhân, chính là Khổng Tử.
Khổng Tử, ngươi khẳng định yêu ta đúng không? Có phải là hắn hay không áp chế ngươi?
Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta liền dẫn ngươi rời đi.
Bộ Kinh Vân thâm trầm tỏ tình, đời này của hắn yêu nhất người chính là Khổng Tử.
Ta chưa từng có ưa thích qua ngươi, người ta thích một mực là công tử, ngươi đừng để công tử hiểu lầm.
Khổng Tử lần nữa giải thích.
Tình cảm, cái này bất khốc tử thần là tương tư đơn phương à, liền cái này còn trách Ma Đao đoạt lão bà hắn.
Gia hỏa này có lão bà sao?
Trong khách sạn, Quân Hùng không khỏi chế giễu lên, cái này Bộ Kinh Vân thật là một cái đầu bị, tương tư đơn phương cũng dám gọi lão bà, còn dám tìm Hùng Thiên Hạ phiền toái.
Nghe đám người nghị luận, Bộ Kinh Vân sắc mặt càng phát ra trầm thấp, giận không kìm được, một buồn lửa giận toàn bộ phát tiết tại Hùng Thiên Hạ trên thân, ngươi, muốn chết.
Vừa dứt tiếng, Bộ Kinh Vân cánh tay đột nhiên vung lên, trường kiếm trong tay vụ vụ đứt hai, một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí xé rách trường không, mang theo tê thiên liệt địa uy thế lao thẳng tới Hùng Thiên Hạ, uy thế cực kỳ kinh người.
Làm càn, dám đối công tử.
Kinh Nê lông mày đứng đấy, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo thanh lãnh kiếm quang như cực nhanh, tinh chuẩn đụng vào Bộ Kinh Vân kiếm khí.
Hai vị, còn mời không cần tại Long Môn khách sạn độc thủ, quyền vợ nhỏ chuyện làm ăn, có thể chịu không được các ngươi giày vò.
Phong Tứ Nương nhịn không được kinh hô, cái này vừa thấy mặt làm sao lại đánh nhau, chính mình muốn ngăn lại cũng không kịp.
Chỉ nghe được ken một tiếng, tiếng sắt thép va chạm chấn động đến thiên địa run rẩy, kinh khủng khí kình bốn phía khuấy động, trong khách sạn người ngã ngựa đổ, cái bàn bay tứ tung.
Giờ phút này, Phong Tứ Nương sắc mặt vô cùng ấm trầm.
Dừng tay, Long Môn khách sạn nghiêm cầm đánh nhau.
Võ Lâm quần hùng nhao nhao đứng ra hét lớn, bọn hắn tuyệt không cho phép có người tại Long Môn khách sạn náo sự.
Chỉ là, Bộ Kinh Vân không thèm để ý chút nào, chỉ có ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hùng Thiên Hạ.
Hôm nay, cho Tứ Nương một bộ mặt, Bộ Kinh Vân có bản lĩnh ra ngoài một trận chiến.
Hùng Thiên Hạ cũng không muốn khó xử Phong Tứ Nương, lúc này thân hình khẽ động, trực tiếp ra Long Môn khách sạn.
Đừng hòng chạy.
Bộ Kinh Vân thấy thế lập tức đuổi theo.
Bất kỳ đối công tử bất kính người, chết.
Kinh Nê thân hình như quỷ mị, bước nhanh đuổi theo.
Trong khách sạn người thấy thế, nhao nhao đuổi theo, rất nhanh bọn hắn liền thấy Kinh Nê cùng Bộ Kinh Vân chiến ở cùng nhau, mà Hùng Thiên Hạ lại giống người ngoài cuộc đồng dạng tại kia uống chút rượu, quả nhiên là hài lòng vô cùng.
Ngươi là tuyệt không lo lắng ngươi thị nữ này sẽ bại.
Phong Tứ Nương đi đến Hùng Thiên Hạ bên người.
Kinh Nê tỷ tỷ không bị thua.
Ú Nhược vẻ mặt khẳng định.
Phong Tứ Nương nghe vậy nhãn châu xoay động, cũng không biết suy nghĩ cái gì, vậy mà nhìn xem Hùng Thiên Hạ nói, không bằng chúng ta đánh cược a.
Ngươi muốn đánh cược gì?
Hùng Thiên Hạ cười ha ha, cái này Phong Tứ Nương có chủ ý gì?
Liên cược Bộ Kinh Vân cùng Kinh Nê, bọn hắn chiến đấu ai thua ai thắng?
Có dám đoán một cái?
Phong Tứ Nương vũ mị cười một tiếng.
Có thể.
Hùng Thiên Hạ gật gật đầu.
Ngươi thân là Kinh Nê chủ nhân, khẳng định phải đoán Kinh Nê à, vậy ta liền cược Bộ Kinh Vân thắng.
Phong Tứ Nương lập tức bắt đầu đặt cược, thậm chí sợ Hùng Thiên Hạ lựa chọn Bộ Kinh Vân, vậy mà trực tiếp cho hắn đem một quân.
Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ dở khóc dở cười, nữ nhân này là có chuẩn bị mà đến a, bất quá, đều là võ lâm truyền thuyết cảnh giới, ai thua ai thắng không phải nhất định.
Thế nào, ngươi không phải là muốn đổi ý đi?
Mắt thấy Hùng Thiên Hạ không lên tiếng, Phong Tứ Nương lần nữa khích tướng.
Không, chỉ là tiền đặt cược này đều không có, ngươi lại bắt đầu.
Hùng Thiên Hạ nói.
Cho nên ngươi là đoán Kinh Nghê, nghĩ đến bang danh Thiên Hạ Ma Đao, chắc chắn sẽ không đổi ý đấy.
Phong Tứ Nương hì hì cười một tiếng, trực tiếp cho Hùng Thiên Hạ trên kệ đi.
Nói đi, ngươi tiền đánh cược là cái gì?
Hùng Thiên Hạ có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này rất thông minh, đây là đi con đường của mình, để cho mình không đường có thể đi.
Bất quá, chính mình không ngại cùng nàng chơi đùa, điều kiện tiên quyết là mình có thể tiếp nhận một cái giá lớn.
Ta nếu là thắng, hy vọng ngày sau ngươi có thể che chở Long Môn khách sạn, cũng không nên tìm ta cái này quyển vợ nhỏ buôn bán phiền toái, chuyện này đối với Ma Đao mà nói, không có à.
Phong Tứ Nương nói ra yêu cầu của mình, bây giờ Thiên Hạ hội có nhất thống Tây Nam võ lâm chi thế, nàng không muốn quấn vào trong đó, nếu là có thể đạt được Hùng Thiên Hạ một cái hứa hẹn, vậy thì an toàn.
Ngươi xác định như vậy ta Thiên Hạ hội có thể che chở Long Môn khách sạn, mà không phải Vô Song Thành?
Vẫn là hai người dưới đầu chú.
Hùng Thiên Hạ cười ha ha.
Ta đương nhiên chỉ tin công tử, Vô Song Thành nhìn như cường đại, trên thực tế nội bộ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hơn nữa Vô Song Thành thành chủ vô năng, lãnh địa bên trong dân chúng lầm than, có lẽ chỉ cần một cơ hội, Vô Song Thành liền sẽ sụp đổ.
Phong Tứ Nương có chính mình đối võ lâm thế cục độc đáo kiến giải.
Vô Song Thành sừng sững Cựu Châu ngàn năm, chứng kiến mấy đời vương triều hưng suy, nhưng lại từ đầu đến cuối sừng sững Cựu Châu, có thể thấy được Vô Song Thành nội tình.
Chỉ là những năm gần đây, Vô Song Thành dùng võ lập thành, tuyển nhận võ giả, đem bách tính biếm thành dân đen, dân chúng lầm than.
Đây là tại tự hủy căn cơ.
Trái lại Thiên Hạ Hội, Hùng Bá lấy thế xét đánh lôi đỉnh lớn mạnh Thiên Hạ Hội, huyết tẩy Tây Nam võ lâm, nhưng đó là lúc đầu phát triển chi dấu vết, đứng vững gót chân sau, Hùng Bá nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ cần có tài là dùng, Thiên Hạ Hội lãnh địa bên trong bách tính ăn cư lạc nghiệp, chính là khó được tỉnh thổ.
Thế nhân chỉ nói Hùng Bá là kiêu hùng, dạ tâm mừng mừng, lại không biết hắn lãnh địa bên trong bách tính hạnh phúc nhất.
Không nghĩ tới một giới nữ lưu, lại có như thế kiến thức, không sai không sai. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng, bất quá ta nếu là thắng, vậy ta muốn ngươi Phong Tứ Nương làm việc cho ta.
Hùng Thiên Hạ nói ra điều kiện của mình.
Phong Tứ Nương người này rất thông minh, hơn nữa phía sau còn có mạng lưới tình báo của mình,
nếu là quy thuận thiên hạ hội, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Công tử điều kiện này không khỏi quá khó xử người. Phong Tứ Nương lắc đầu. Như vậy ngươi là sợ thua? Thật là ngoại trừ điều kiện này, ngươi có cái gì hấp dẫn ta? Đánh cược này sao? Tự nhiên kia muốn đối chờ mới thành lập. Hùng Thiên Hạ nhún nhún vai, một bộ ngươi yêu cực thì cực biểu lộ. Tốt, ta và ngươi cược. Phong Tứ Nương nhìn về phía chiến trường, nàng có thể cảm nhận được bộ kinh vân trên thân bạo tạc tính chất lực lượng, trận này chính mình thắng chắc. Tùy ý Hùng Thiên Hạ thực lực cao thâm mặt chắc, còn không phải bị chính mình nắm. Cái này một thanh bao ổn. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 197, Bộ Kinh Vân, trong vòng 3 chiêu lấy ngươi mạng chó. Chương 197, Bộ Kinh Vân, trong vòng 3 chiêu lấy ngươi mạng chó. Ngoài khách sạn, mưa to như chút xuống. Chỉ là, tùy ý màn mưa như màn, lại nhiễm không được kinh nghe cùng Bộ Kinh Vân nửa phần. Chỉ thấy trên người bọn họ kiếm khí tung hành, giống như màn trời đồng dạng đem mưa to ngăn cách. Kinh nghe kiếm, nhanh như sấm chớp, một chiêu một thức hạ bút thành văn, mỗi một chiêu đều linh động phiêu hốt, như nước chảy cuốn thạch. Mà Bộ Kinh Vân Thánh Linh kiếm pháp chiêu chiêu lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt, kiếm khí giữa ngang dọc lại dẫn tới mây đen quay cuồng, tiếng sấm vang rền. Hùng Thiên Hạ, ngươi chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Càng đánh, Bộ Kinh Vân càng là phẫn nộ, kinh hãi, hắn lại bị Hùng Thiên Hạ một cái thị nữ chặn. Nếu là một mực bị kéo giết lấy, chính mình như thế nào giết Hùng Thiên Hạ cho hạ giận? Ngươi nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, kia đối công tử xuất thủ tư cách đều không có. Kinh nghe thanh âm băng lãnh, kinh nghe kiếm pháp liên miên bất tuyệt, vô tận kiếm khí giống như hải khiếu đồng dạng thôn vệ vạn vật, thậm chí cảm nhận được Bộ Kinh Vân cường đại. Tại kinh nghe sau lưng hiện ra một tôn võ đạo pháp tướng, võ lâm truyền thuyết cảnh giới lực lượng, tại thời khắc này bị phát huy tới cực hạn, bất kỳ mong muốn đối Hùng Thiên Hạ bất lợi người đều phải chết. Nàng, kinh nghe, là Hùng Thiên Hạ thị nữ, cũng là Hùng Thiên Hạ sắc nhất trường kiếm. Vậy ngươi đi chết đi. Bộ Kinh Vân khí tức càng là cuồng bạo. Thánh linh kiếm pháp chính là kiếm thánh cùng cung bản tuyết linh hợp sáng tạo, là hữu tình kiếm pháp. Phía trước 18 thức cũng không phù hợp Bộ Kinh Vân tâm tính, nhưng là từ kiếm thập bát bắt đầu, chính là kiếm thánh một người một mình sáng tạo. Cái này kiếm thập bát tới kiếm nhị thập nhị, là vô tình hủy diệt kiếm pháp, Bộ Kinh Vân nội tâm băng lãnh vô tình, đang vừa phối phía sau kiếm chiêu. Thi triển tới kiếm thập bát, Bộ Kinh Vân khí tức liên tục tăng lên, kiếm chiêu càng phát ra cương mãnh cực kỳ. Một cỗ vô tình túc sát chi khí nhường thiên địa phong vân biến sắc, võ đạo pháp tướng ẩn hiện sau người, kiếm khí tung hoành mười cửu châu. Thật mạnh, không phải nói Bộ Kinh Vân am hiểu bài vân trường sao, không nghĩ tới kiếm pháp của hắn vậy mà cũng mạnh như vậy. Quân Hùng nhìn xem chiến trường, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cảm khái Bộ Kinh Vân cường đại. Đừng quên, Kinh Nê chỉ là ma đao thị nữ, bây giờ ma đao không xuất thủ, chỉ sợ là ăn chắc Bộ Kinh Vân. Nói không sai, chỉ là Bộ Kinh Vân, cho ta ca ca sách giày cũng không xứng. U Nhược vẻ mặt kiêu ngạo, thậm chí nàng cũng có một loại no ngoe muốn động dục vọng chiến đấu, hận không thể muốn xông vào chiến trường. Kinh Nê, ổn định tâm thần, coi như người này là người đá mài đao. Hùng Thiên Hạ nhìn xem chiến trường, mở miệng nhắc nhở, hắn có thể trực tiếp nghiền ép Bộ Kinh Vân, nhưng lại không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Kinh Nê thực lực đã tiến vào bình cảnh, cùng cường giả giao chiến, có thể khiến cho Kinh Nê võ đạo tiến thêm một tầng. Hơn nữa, Hùng Thiên Hạ cũng muốn biết bây giờ phong vân đã bị chính mình phân hóa, như vậy Bộ Kinh Vân phải chăng còn có kia vô địch khí vận? Chính mình lần này có hay không có thể giết Bộ Kinh Vân? Chỉ là cái này một lời vừa ra khỏi miệng, Bộ Kinh Vân sát khí trên người nặng thêm mấy phần, chính mình đây là nghe được cái gì? Hùng Thiên Hạ lại đem hắn xem như Kinh Nê đá mài đao. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Kiếm nhị thập nhất. Không do dự, Bộ Kinh Vân trực tiếp thi triển sát chiêu, chỉ thấy một thanh huyết kiếm ở trên người hắn hiện hiện, kiếm khí ngút trời, băng lãnh vô tình hủy diệt chi khí tràn ngập thiên địa. Sau một khắc, trường kiếm thẳng chạm Kinh Nê, một kiếm này quả nhiên là bá đạo vô tình tới cực hạn, dường như muốn hủy diệt tất cả. Một kiếm này, tốc độ giống như bay cầu đồng, nhanh đến mức cực hạn, kiếm khí những nơi đi qua, không khí trực tiếp bị xé nứt, thậm chí vang lên sấm chớp mưa báo thanh âm. Không tốt. Kinh Nê thầm nghĩ không ổn, cái này Bộ Kinh Vân kiếm pháp, đông nhiên mạnh đáng sợ. Bất quá Kinh Nê dù sao cũng là sát thủ, kinh nghiệm võ đạo phong phú, lập tức thi triển ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Chỉ thấy vô tận màu hồng khí kình tại quanh người hắn vần quanh, giống như cánh hoa mưa đồng dạng, sau đó hóa thành một đạo cánh hoa cuốn lên kiếm khí vòi rồng hướng phía kiếm nhị thập nhất mà đi. Một tiếng ầm vang, làm kiếm khí vòi rồng cùng kinh thiên kiếm khí tương kích, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía khuấy động, đại địa cắt bay đá chạy, cự thạch vỡ nát, cỏ cây bay tứ tung. Nhưng mà kiếm khí vòi rồng đang kinh ngạc thiên kiếm khí hạ, vậy mà từng chút vỡ vụn. Xem ra công tử ngươi muốn thua. Phong Tứ Nương khoẹt miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, quả nhiên tất cả chính như chính mình suy nghĩ, bao thắng. Kinh Nê lấy người vì kiếm, nhân kiếm hợp nhất, tâm niệm chỗ đến, kiếm khí tung hành. Hùng Thiên Hạ mắt thấy hơn người, lập tức liền nhìn ra Kinh Nê nhược điểm, kiếm khí này quá phân tán, không bằng tập trung công kích. Là công tử. Kinh Nê ngầm hiểu, ngay tại kiếm khí chặn đánh bên trong nàng lúc, trường kiếm đông nhiên biến chiều, từ bỏ quanh co của nhau, kiếm thế đột nhiên biến sắc bén ngắn ngủi, như hàn mang xuyên khe hở. Mơ hồ trong đó, Kinh Nê cảm giác chính mình dường như bắt lấy cái gì, giống như vượt qua một tòa núi cao, thấy được không giống bình thường mỹ cảnh. Kiếm nhị thập nhị. Nhưng mà Bộ Kinh Vân một kiếm không có kết quả, lại là một kiếm, Thánh Linh kiếm pháp tuyệt học mạnh nhất, kiếm nhị thập nhị. kinh khủng hủy diệt chi ý quét sạch thiên địa, huyết kiếm phù sinh, chỉ thấy hàn quang lóe lên, kinh nghe kiếm pháp vậy mà trực tiếp cáo phá, thậm chí dư kình hướng thẳng đến kinh nghe mà đi. Không tốt. Kinh nghe trong ánh mắt rơi ra một tia kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ bộ kinh vân lại còn cất giấu sát chiêu, một chiêu này quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản là không có cách chống cự.
Công tử, xin lỗi rồi.
Kinh nghe, không cách nào đang ngồi bạn tại bên cạnh ngươi. Kinh nghe không khỏi nhắm mắt lại, chỉ là sau một khắc, lại nghe được phịch một tiếng, nàng không có cảm giác được bất kỳ thống khổ. Cái này vừa mở ra mắt, liền phát hiện trước người đứng đấy một thân ảnh, tùy ý bộ kinh vân kiếm khí cuồng bạo, lại không phá nổi hắn hộ thể cương khí. Giờ phút này, Kinh Nê chỉ cảm thấy thân ảnh này nhường nàng vô cùng an tâm, công tử nhớ kỹ loại cảm giác này, ngày khác tại đạp vào võ đạo đỉnh phong. Hùng Thiên hạ ra hiệu Kinh Nê lui ra. Bộ kinh vân trưởng thành hạn mức cao nhất quá cao, Kinh Nê hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ là, đã là như thế, hôm nay bộ kinh vân phải chết. Hùng Thiên hạ, người rốt cục chịu hiện ra, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể trốn ở người khác sau lưng. Bộ kinh vân vẻ mặt tàn nhẫn nhìn xem Hùng Thiên hạ. Võ lâm truyền thuyết cảnh, mà lại là truyền thuyết cảnh bên trong vô địch thủ tiêu chuẩn Hùng Thiên hạ đứng ở nguyên địa, rơi ra một tia tán thưởng, không hổ là thiên mệnh chi tử. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đáng tiếc, chỉ dựa vào chút thực lực ấy liền dám khiêu khích bản tôn, ngươi là muốn chết. Người đáng chết là ngươi. Ba chiêu. Bộ kinh vân lặng lẽ biểu thị lấy Hùng Thiên hạ, ngựa khí băng lanh như lao, mang theo cực hạn tự phụ, trong vòng ba chiêu, tất nhiên lấy ngươi mạng chó. Lời vừa nói ra, thiên địa lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem bộ kinh vân. Không phải đâu. Gia hỏa này là điên rồi sao, vậy mà mong muốn ba chiêu giết ma đao. Chẳng lẽ hắn không biết rõ võ lâm truyền thuyết tại Hùng Thiên hạ trong mắt chỉ là sâu kiến. Đánh bại một cái thị nữ giống như này càn rỡ, quả nhiên là nhường muốn người diệt vong, tất nhiên để cho người ta điên cuồng. Quân hùng nghị luận ầm ĩ, mà Hùng Thiên hạ càng là ngửa đầu cười to. Ha ha ha. Tiếng cười khuấy động, trực trùng vân tiêu, một cỗ khí thế kinh khủng tại Hùng Thiên hạ trên thân phóng lên tận trời, như giang hải chảy ngược, sơn nhạc sụp đổ, mang theo nghiền ép tất cả bá đạo, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Dường như, Hùng Thiên hạ nghe được chuyện cười lớn. Dường như, thiên địa này cũng không thể ngỗ nghịch ý nghĩa, muốn làm cho cùng hắn cùng một chỗ cười. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ. Cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đoán mò. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 198. Chém giết bộ kinh vân, truyền thuyết cũng là sâu kiến. Chương 198, chém giết bộ kinh vân, truyền thuyết cũng là sâu kiến. Ha ha ha. Hùng Thiên hạ nhịn không được cười ha ha, tiếng cười bá đạo, trực trùng vân tiêu. Khí thế kinh khủng nương theo lấy cười to khoé động mà ra, dường như muốn làm cho thiên địa này cùng hắn cùng một chỗ cười. Khí thế thật là khủng bố, đây chính là ma đao Hùng Thiên hạ chân chính thực lực. Phong tứ nương trong ánh mắt rơi ra vẻ hoảng sợ, vẹn vẹn khí thế, liền để nàng có một loại túi đầu xương thần cảm giác, thậm chí sinh ra một tia ý niệm chống cự. Hùng Thiên hạ, đến tột cùng là bậc nào thực lực khủng bố? Lần thứ nhất Phong tứ nương còn là lần đầu tiên gặp phải như thế vĩ lực người, đây quả thực không phải người, mà là thần. Võ thần. Không đúng, hẳn là đạo thần. Ngươi không phải võ lâm truyền thuyết. Bộ kinh vân sắc mặt kỳ biến, toàn thân như bị sét đánh, lại khống chế không nổi run lẩy bẩy, hàm răng run lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Loại cảm giác này, cho dù là đối mặt kiếm thánh cũng không từng có, cái này Hùng Thiên hạ không phải võ lâm truyền thuyết. Chỉ sợ là võ lâm thần thoại. Võ lâm truyền thuyết. Hùng Thiên hạ thu liễm ý cười, ánh mắt lạnh lẽo như vạn niên hàn băng, bất quá là sâu kiến mà thôi. Là ai nói cho ngươi, các ngươi đang liều mạng tiến bộ, ta liền phải dậm chân tại chỗ. Lời nói ở giữa, Hùng Thiên hạ hướng phía trước một khoản bước ra, thần thoại cảnh uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như chút xuống, bộ kinh vân bị ép tới không người xuống, đầu gối khanh khách rung động, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Giờ phút này, hắn dường như trước mặt Hùng Thiên hạ biến thành cựu thiên thập địa thần ma, mà chính mình hèn mọn giống như sâu kiến. Sẽ chết. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở bộ kinh vân trong đầu, chính mình thậm chí ngay cả Hùng Thiên hạ khí thế cũng đỡ không nổi. Từ khi nào, ý chí của mình vậy mà như thế hèn mọn không chịu nổi? Phải thua sao? Không, tuyệt không. Chính mình không nên chết, chính mình còn không có báo thủ. Bộ kinh vân nội tâm đang gieo hò lấy, mà Hùng Thiên hạ lại đạp trên bước chân chậm rãi tiến lên, còn để cho ta ba chiều, cũng không biết là ai đưa cho ngươi giúp khí, thật sự là vô tri đến một người. Chỉ bằng ngươi, bản tôn giết ngươi, chỉ cần một chiều. Cuồng vọng. Bộ kinh vân gầm thét, tại không cam lòng ý chí bất khuất hạ, vậy mà cưỡng ép xông phá khí thế chấn áp, trong mắt lóe lên điên cuồng quyết tuyệt, hắn không tin chính mình khổ luyện thánh linh kiếm pháp, bỏ ra thường nhân gấp trăm lần một cái giá lớn, không có khả năng còn không đánh lại ngươi. Giờ phút này, bộ kinh vân hai tay cầm kiếm, quanh thân linh khí điên cuồng hội tụ, trường kiếm bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, cơ hồ muốn đâm thủng bầu trời. Thánh linh kiếm pháp chi cao áo nghĩa, kiếm nhị thập nhị, lần nữa ngang nhiên thi triển. Ông, kiếm quang tăng bọn, tại bộ kinh vân không cam lòng ý chí hạ, kiếm chiêu vậy mà đã xảy ra dị biến, một kiếm ra hóa thành 22 đạo cô đọng đến cực hạn kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem thiên địa đều cắt chém thành mảnh vỡ. Kiếm ảnh xen lẫn thành kín không kẽ hở kiếm võng, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, hướng phía Hùng Thiên hạ nghiền ép mà đi. Một kiếm này đủ để cho bất kỳ truyền thuyết cảnh cao thủ nuốt hận tại chỗ. Kaka, cẩn thận. U nhược con ngươi đột nhiên co lại, bộ kinh vân kiếm này chiêu như thế, so với nàng trước đó thấy qua bất kỳ kiếm chiêu đều cường đại hơn. Vốn cho là mình đoạn này thời gian khổ tu, trở thành đại tông sư đỉnh phong, đã đầy đủ cường đại, có thể làm bạn tại Hùng Thiên Hạ bên người, dù sơn ngoạn thủy. Không nghĩ tới một màn này đến, thế giới bên ngoài lại biến thiên, u nhược tâm thái đều muốn sập. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Nhưng mà đối mặt Bộ Kinh Vân cái này một kích toàn lực, Hùng Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng, hổ phách đao đông nhiên ra khỏi vỏ. Ngự đao thuật. Chỉ thấy hổ phách đao hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp rời khỏi tay, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có đao khí tung hành, chỉ có hổ phách đao tự thân mang theo một loại một đao đoạn vạn cổ vô thượng ý cảnh, dường như có thể chặt đứt thời gian, không gian, vạn vật tất cả. Làm hổ phách đao cùng kiếm quang va chạm trong nháy mắt, 22 đạo kiếm ảnh như giấy mỏng giống như trong nháy mắt vỡ nát, thánh linh kiếm pháp chí cường áo nghĩa, mà ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có. Không. Bộ Kinh Vân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn dốc hết suốt đời tu vi, ký thác tất cả hy vọng một kiếm, tại Hùng Thiên Hạ trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Giờ phút này, hắn mong muốn trốn, chỉ cần giữ lại núi sinh tại, không lo không có củi đốt. Chỉ là, đã tới đã không kịp. Ánh đao lướt qua, Bộ Kinh Vân ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước người các bảng. Thân hình hắn lảo đảo lui lại, trong mắt lóe lên vô tận hối hận cùng không cam lòng, dùng hết chút sức lực cuối cùng gào thét, ta hận. Chỉ là, vừa dứt tiếng, thân thể của hắn trực tiếp một phân thành hai, ầm vang ngã xuống. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ kỹ xảo đều là phí công. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng rơi ra vẻ mỉm cười, ngữ đao thuật còn rất khá. Nói, Hùng Thiên Hạ liếc qua Bộ Kinh Vân thi thể, lần nữa trở về Long Môn khách sạn. Dường như chỉ là giẫm chết một con giun dế đồng dạng đơn giản, chỉ là ngay tại nhân viên tán đi thời điểm, chẳng biết lúc nào lên, Bộ Kinh Vân bên cạnh thi thể vậy mà xuất hiện một cái mang theo mặt nạ thân ảnh. Cái mặt nạ này dùng băng điêu làm thành, ánh mắt của hắn kiệt ngạo, cao cao tại thượng giống như thần minh. Chẳng qua là khi hắn nhìn xem Bộ Kinh Vân thi thể, cặc cặc một tiếng cười quái dị, vậy mà cuốn lên Bộ Kinh Vân thi thể biến mất không còn tăm tích. Long Môn khách sạn. Theo Hùng Thiên Hạ một đoàn người tiến vào bên trong, Phong Tứ Nương bưng một chén rượu tiến lên phía trước nói, "Công tử, chúng ta đánh cuộc tính hữu hiệu à?" "Đương nhiên." Hùng Thiên Hạ gật gật đầu. "Vậy sau này Long Môn khách sạn liền nhận được chiếu cố." Phong Tứ Nương khỏe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, "Thỏa. Yên tâm, bản tôn không chỉ chiếu cố khách sạn, còn có thể chiếu cố ngươi." Hùng Thiên Hạ trêu chọc nói. "Tuy." Phong Tứ Nương thanh xì một ngụm, phong tình bạc trùng, thân làm lao bản nương, hàng ngày cùng người trong võ lâm ở cùng một chỗ, nàng cũng không phải tiểu thư khuê các, tự nhiên biết Hùng Thiên Hạ lời nói ở giữa ý tứ. Chỉ là, dám trực tiếp như vậy đùa giỡn người, Hùng Thiên Hạ là cái thứ nhất. Trong lúc nhất thời, xấu hổ, thẹn thùng các loại cảm xúc nổi lên trong lòng, duy chỉ có không có phẫn nộ. Không biết qua bao lâu, làm mưa to đỉnh chỉ lúc, dạ mạc cũng giáng lâm. Long Môn khách sạn, hậu viện. Hùng Thiên Hạ nằm tại dưới một cây đại thụ, kéo kẹt, ghế trúc chập chờn, cái này uống vào rượu ngon thưởng lấy nguyệt, có một phong vị khác. "Công tử, hôm nay cho người mất thể diện." Kinh Nghê là Hùng Thiên Hạ nắm nuốt bà bay, biểu đạt cái nấy, thân làm thị nữ, nàng không chỉ không có giúp một tay, còn nhường Hùng Thiên Hạ tự mình ra tay, đây là tội lỗi của nàng. "Đây trách ta, ngươi dứt khoát đi theo tại Tả Hữu, làm trễ nải ngươi luyện võ thời gian. Bất quá, trận chiến ngày hôm nay, ta nhìn ngươi cũng có điều ngộ ra, sao không thừa dịp này cơ hội tốt tại tu luyện một phen?" Hùng Thiên Hạ ra hiệu Kinh Nghê luyện kiếm, tiêu hóa cùng Bộ Kinh Vân một trận chiến đoạt được. "Là, công tử." Kinh Nghê nghe vậy, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Kinh Nghê kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy màu hồng kiếm khí tại nàng quanh thân hiện hiện, sau đó một chiêu một thức hành vân nước chảy, giống như khiêu vũ đồng dạng, thậm chí bốn phía bắt đầu rơi ra cánh hoa mưa. Chỉ là, cái này mỹ lệ cảnh tượng lại là dấu giếm sắc cơ, mỗi một cánh hoa đều là một đạo kiếm khí hình thành, có thể điểm kim đoạn sát. "Không tệ, ngươi Kinh Nghê kiếm pháp đã viên mãn, đối phó bình thường võ lâm truyền thuyết thành thạo điêu luyện, bất quá cái này lực sát thương trùng quy vẫn là kém một chút, hôm nay ta liền chuyển cho ngươi một chiêu." Hùng Thiên Hạ chậm rãi đứng dậy, xem Kinh Nghê múa kiếm, hắn siêu thần nhập hóa ngộ tính trong nháy mắt liền nhìn ra Kinh Nghê kiếm pháp được điểm, sau đó lấy võ đạo kiến thức sáng chế một chiêu cùng Kinh Nghê xứng đôi kiếm pháp. "Còn mời công tử dạy ta." Kinh Nghê thích thú, có thể làm cho Hùng Thiên Hạ vì nàng sáng tạo kiếm pháp, đây là vinh hạnh của nàng. Chương 199, truyền Kinh Nghê kiếm nói, thần kiếm quyết. Chương 199, truyền Kinh Nghê kiếm nói, thần kiếm quyết. "Còn mời công tử dạy ta." Kinh Nghê trong mắt bắn ra vui mừng như điên, thân thể đều bởi vì kích động có chút phát run. Hùng Thiên Hạ võ đạo tạo nghệ giống như thần minh, có thể được hắn chỉ điểm một hai, thực lực của mình tất nhiên có thể thực hiện bay vọt về chất. "Đem ngươi kiếm cho ta." Hùng Thiên Hạ thanh âm bình thản, Kinh Nghê không dám thất lễ, lập tức hai tay dâng lên Kinh Nghê kiếm. Thân kiếm vào tay sát na, Hùng Thiên Hạ trên mặt lười biếng toàn bộ rút đi, thay vào đó là bệ nghệ thiên hạ trang nghiêm. "Kế tiếp, ta chuyển cho ngươi một kiếm, tên là Thần Kiếm Quyết. Kiếm pháp này chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này có thể dẫn động thiên địa chi lực, bộc phát ra vô tận tiềm năng. Một cái giá lớn là, xuất kiếm sau ngươi sẽ kiệt lực hơn phân nửa." Hùng Thiên Hạ dừng một chút, ánh mắt như điện đảo qua Kinh Nghê, kiếm này ra khỏi vỏ, phản đối giả hẳn phải chết. Lời còn chưa dứt, Hùng Thiên Hạ thân hình đã động. Hắn vốn là đao đạo thần thoại, nhưng đến như vậy cảnh giới, vạn pháp đồng nguyên, kiếm cùng đao với hắn mà nói bất quá là vật dẫn. Chỉ thấy Kinh Nghê kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo lưu quang, không có rực rỡ chiêu thức, lại ẩn chứa thế gian kiếm pháp tất cả chỉ lý. Lực lượng, tốc độ, thời cơ bị chính xác đến cực hạn, một nháy mắt liền phát ra kiếm khí cùng tự thân định phong uy năng. Ông, kinh khủng kiếm khí xé rách bầu trời đêm, hướng thẳng đến nơi xa mà đi. Cái này, đây chính là Thần Kiếm Quyết. Công tử quả thực là thần tiên thủ đoạn. Kinh Nghê trừng lớn hai mắt, tâm thần chấn động tới cực điểm. nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm khí kêu bên trong đạo vận, dường như mỗi một sợi phong mang đều như nói võ đạo chân lý, đó căn bản không phải nhân gian nên có kiếm pháp. Đây chính là thần kiếm quyết. Hùng Thiên hạ thu kiếm trở vào bao, ngựa khí lạnh nhạt, kiếm này có dấu ma tính, là ta dung hợp ngự đao thuật, thần đao chạm cùng kiếm pháp của ngươi tinh túy sáng tạo. Nếu ngươi có thể giữ vững tâm tính, ở đây trên thân kiếm dung nhập của mình kiếm đạo, chưa hẳn không thể bước vào thần thoại chi cảnh. Hùng Thiên hạ chỉ điểm sai lầm. Kinh Nghê minh bạch. Định Không phủ công tử vung trọng. Kinh Nghê trịnh trọng lễ bái, đó căn bản là sẽ không nhân gian kiếm pháp. Loại kiếm pháp này đủ để cho thực lực mình tăng nhiều. Cùng lúc đó, Long Môn khách sạn trên mái hiên, Kiếm Vô Song gắt gao ghé vào mảnh ngói sau, toàn thân mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Thân làm Vô Song thành đại trưởng lão, hắn là độc cô thành chủ trung thành nhất tùy tùng, vì thành chủ mệnh lệnh, dù là chịu chết cũng không chút do dự. Cùng bộ Kinh Vân bên ngoài tiến công khác biệt, hắn phụ trách giám sát. Nhưng mới rồi một kiếm kia, nhường tín nhiệm của hắn hoàn toàn dao động. Đáng chết. Hắn so thành chủ miêu tả còn mạnh hơn gấp 10, không, gấp trăm lần. Kiếm Vô Song hàm răng run lên, tim đập loạn, độc cô thành chủ đến cùng là thế nào nghĩ, lại muốn ta ám sát loại này tồn tại. Ta có thể thành công sao? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại xoay quanh, cuối cùng chỉ còn lại thật sâu tuyệt vọng. Thật tốt luyện, thần kiếm quyết ta chuyển cho ngươi, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Hùng Thiên hạ ra hiệu Kinh Nghê luyện kiếm. Công tử, có người, muốn hay không? Kinh Nghê thân làm sát thủ, bản năng nhường nàng bắt được nóc nhà ác ý, nàng nhìn về phía Hùng Thiên hạ, làm một cái xóa hầu thủ thế. Không nóng này, thế gian này tóm lại có một ít mắt không mở ra hỏa, ngươi trước luyện kiếm, sau khi luyện thành, vừa bạn dùng hắn cho ngươi tê kiếm. Hùng Thiên hạ bưng rượu lên ấm, ngửa đầu uống vào một miệng lớn, ánh mắt như có như không lướt qua nóc nhà, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Chỉ là, cái nhìn này, lại dọa đến Kiếm Vô Song run lẩy bẩy, đây là phát hiện ta. Không, không có khả năng. Ta ẩn nấp tốt như vậy, làm sao có thể bị phát hiện? Kiếm Vô Song ám chỉ chính mình chú ý cẩn thận, tùy ý Hùng Thiên hạ mạnh hơn, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chỉ cần mình tìm tới cơ hội, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Kiếm Vô Song nằm sấp thấp hơn, sợ đã quấy rầy Hùng Thiên hạ. Dưới ánh trăng, Long Môn khách sạn. Đình viện một chỗ khác, Phong Tứ Nương mở ra cửa sổ, nhìn xem trong đình viện thân ảnh, thần sắc phức tạp. Nàng vốn là trong giang hồ nổi danh mỹ nhân, tính tình thoải mái không bị trói buộc, chưa hề đối nam nhân kia động qua tâm. Có thể giờ phút này, nhìn xem tháng kia hạ uống rượu, thông dong trưởng không tất cả thân ảnh, lòng của nàng lại không bị khống chế loạn nhịp. Thật là một cái oan gia. Phong Tứ Nương tự lẩm bẩm, ánh mắt phong tình bạt trùng. Nàng vô ý thức đưa tay, xét qua chính mình linh lung thích thú tư thái. Bộ ngực đầy đặn, eo thon chi, bằng phẳng bụng dưới, thon dài thẳng tắp hai chân, còn có cặp kia tinh xảo thanh tú, không có chút nào vết sẹo chân. Cho dù là nuôi dưỡng ở khuê phòng Thiên Kim tiểu thư, cũng chưa chắc có như vậy hoàn mỹ tư thái. Có thể nàng biết, bình thường nam nhân, căn bản không xứng với chính mình. Cũng không biết sẽ tiện nghi cái nào oan gia. Phong Tứ Nương hờn dỗi. Thân thể của mình thật sự là hoàn mỹ, chỉ là, thế gian này sẽ có nam nhân đáng giá bản thân cảm mến sao? Phong Tứ Nương si ngốc nghĩ đến. Trong lúc bất chi bất giác, nàng luôn hám vào mỹ mạo của mình bên trong, trong đầu không khỏi hiện hiện Hùng Thiên hạ thân ảnh. Ai, không thích cường giả đâu. Nhất là một cái không gì không biết, không gì làm không được cường giả. Hơn nữa, còn tuấn tiếu mê người. Trong đình viện, Hùng Thiên hạ dường như đã nhận ra ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn về sương phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Cái nhìn kia, mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần lười biếng, lại làm cho Phong Tứ Nương gương mặt ửng đỏ, vô ý thức lui về sau nửa bước, nhịp tim nhanh hơn. Mà Hùng Thiên Hạ chỉ là cười nhạt một tiếng, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Kinh Nghê, trong tay bầu rượu khẽ động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thần kiếm quyết. Một phen lĩnh hội, Kinh Nghê từng tiếng quát, thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay Kinh Nghê kiếm vụ vụ rung động, cùng nàng thể nội tăng bọn công lực của mình, một kiếm đột nhiên chém ra. Dài 40 mét sáng chói kiếm khí phá thể mà ra, như ngân hà chảy ngược, mang theo xé rách thương khung uy thế, thẳng bước chân trời minh nguyệt. Kiếm băng nhanh như sét đánh, cháy mạnh như thiểm điện, phản phất muốn đem cái này vòng trong sáng hạo nguyệt một kiếm hai đoạn, giữa thiên địa khí lưu đều bị cỗ này kinh khủng kiếm kình quấy đến cuồng bạo không thôi. Ha ha ha. Thành. Công tử, ta luyện thành. Kinh Nghê treo ở giữa không trung, cất tiếng cười to, trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý. Một kiếm này mặc dù không kịp Hùng Thiên hạ biểu thị lúc một phần vạn uy năng, dĩ nhiên đã ngưng tụ thần kiếm quyết tinh túy, là nàng suốt đời chiến lược đỉnh phong. Như thế rất tốt, như là đã luyện thành kiếm này, vậy liền đem người giết ta. Hùng Thiên hạ bước chân đập mạnh, đi thẳng tới Kinh Nghê bên người. Một cỗ bảng bạc chân khí đánh vào Kinh Nghê thể nội, bổ sung nàng tiêu hao công lực. Là, công tử. Kinh Nghê gật gật đầu, không do dự, hướng thẳng đến Kiếm Vô Song phương hướng đánh tới. Ngoa tạo. Thật phát hiện ta. Trên nóc nhà Kiếm Vô Song dọa đến hồn phi phách tán, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nguyên lai mình đã sớm bại lộ, chỉ là Hùng Thiên hạ căn bản không có để hắn vào trong mắt. Khuất nhục cùng phẫn nộ trong nháy mắt xông lên đầu, có thể càng nhiều hơn chính là sâu tận xương tủy sợ hãi. Hùng Thiên hạ biết rõ hắn tồn tại, nhưng như cũ khoan thai uống rượu, phần này không nhìn, so trực tiếp động thủ càng làm cho hắn sợ hãi. Trốn. Nhất định phải lập tức trốn. Kiếm Vô Song không có chút gì do dự, xoay người theo nóc nhà lăn xuống, co cẳng liền hướng hoang nguyên chỗ sâu phi nước đại. Hắn chưa từng như này sợ hãi qua, chỉ muốn cách Hùng Thiên hạ càng xa càng tốt, dù là nhiều trốn một giây đều là kiếm. Chương 200, Thần kiếm trạng truyền thuyết, Phú Giáp Thiên hạ xài tang thành. Chương 200, Thần kiếm trạng truyền thuyết, Phú Giáp Thiên hạ xài tang thành muốn chạy trốn. Tiếp ta thần kiếm quyết. Kinh Nghê gầm thét một tiếng, Kinh Nghê kiếm vung lên. Thần kiếm quyết. Trong nháy mắt, kinh khủng kiếm khí hóa thành cự kiếm hư ảnh nhanh chóng đâm ra, giống như sấm chớp, kiếm kình chốt qua, hư không trực tiếp bị xé đứt. Không, Kiếm Vô Song hoảng sợ, Giờ phút này hắn đã bị sợ vỡ mật, cảm nhận được phá không kiếm phong, vội vàng tránh né. Phốc phốc một tiếng, kiếm vô song chỉ cảm thấy trên thân tê dần, mặc dù tránh đi chí mạng một kiếm, nhưng là kiếm khí chà sát cánh tay một cái, toàn bộ cánh tay trái trực tiếp hóa thành huyết vụ. Kinh khủng cự lực đánh tới, cả người hắn bị tung bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ ngất. Nhưng cầu sinh bản năng nhường hắn cắn chặt răng, không để ý thương thế, đứng lên mong muốn tiếp tục chạy như điên. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Cách tên ma quỷ kia như thế nam nhân xa một chút. Nhưng mà, sau một khắc, đã thấy một thanh trường kiếm trực tiếp chặn đường đi của hắn lại, Kinh Nghê vậy mà đuổi kịp, trường kiếm trực chỉ kiếm vô song. Nói, ai phái ngươi tới? Kinh Nghê ánh mắt băng lãnh, trong mắt sát ý sừng sững, nhìn trộm ám toán chủ nhân, tội đáng chết vạn lần. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Kiếm vô song mắt thấy chạy trốn vô song, vội vàng giảng u. Ai phái ngươi tới? Nói, nếu không chết. Kinh Nghê chậm rãi giơ kiếm, chỉ là khí tức lại có chút hề phải lên, vừa rồi một kiếm này, hao hết nàng hơn phân nửa công lực. Kiếm vô song thân làm lao giang hồ, tự nhiên nhìn ra Kinh Nghê suy yếu, mắt thấy hùng thiên hạ không cùng bên trên, không khỏi cười ha ha, ai phái ta tới không quan trọng, trọng yếu là vừa rồi như thế kiếm pháp, ngươi còn có thể vung mấy kiếm. Nói, kiếm vô song không để ý thương thế ngang nhiên ra tay, kinh khủng kiếm khí quét sạch Kinh Nghê, tựa hồ muốn vừa rồi kinh khủng cùng biệt khuất, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Hắn là vô song thành đại trưởng lão, một thân thực lực tại vô song thành cũng có thể xếp tại 5 vị trí đầu, vừa rồi chúng chiêu bất quá là bị hùng thiên hạ uy thế sợ vỡ mật. Bây giờ chỉ còn Kinh Nghê một người, hắn căn bản không để vào mắt, không biết sống chết. Kinh Nghê cười lạnh, nàng biết mình là hỏi không ra hung thủ sau màn. Đã như vậy, vậy chỉ dùng kiếm vô song máu, thế ta thần kiếm. Thần kiếm quyết. Kinh Nghê đem còn lại công lực lần nữa hội tụ một kiếm, kiếm này về sau, nàng sẽ không còn chiến đấu chi lực. Đây chính là hùng thiên hạ vì nàng sáng tạo thần kiếm quyết, mặc dù uy lực vô tận, nhưng là bằng nàng thực lực bây giờ, hai kiếm đã là cực hạn. Thử, nhìn ta vô song thần kiếm. Kiếm vô song còn muốn đón đỡ một kiếm này. Hắn thấy, Kinh Nghê bất quá là vừa học được thần kiếm quyết, kiếm chiêu đơn nhất, căn bản không đủ gây sợ. Có thể sau một khắc, nụ cười của hắn đông nhiên cứng ở trên mặt. Cái kia đạo kinh khủng kiếm khí đang áp sát trước người hắn lúc, lại đông nhiên phân hóa ra ngàn vạn nói kiếm ảnh thật nhỏ, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa biến hóa khác, như thiên la địa vong giống như đem hắn bao phủ. Cái này, làm sao có thể? Kiếm chiêu lại còn có thể biến? Kiếm vô song trong đầu ầm vang một vang, tràn đầy khó có thể tin. Hắn quá coi thường Kinh Nghê, càng đánh giá thấp hơn thần kiếm quyết huyền diệu. Môn võ học này nhìn như chỉ có một chiêu, kỳ thực bao hàm toàn diện, võ giả võ đạo kiến thức càng sâu, kiếm chiêu biến hóa liền càng nhiều. Kinh Nghê võ học nội tình sớm đã viễn siêu thường nhân, vừa lúc cùng thần kiếm quyết tinh túy hoàn mỹ phù hợp. Kiếm ảnh lướt qua, kiếm vô song toàn thân cứng đờ, tất cả động tác đều bị giam cầm. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng, mong muốn nói cái gì, lại phát hiện cái gì cũng nói không ra. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, kiếm vô song thân thể bị kiếm khí từ giữa đó một phân thành hai, chết không nhắm mắt. Mong muốn ám toán công tử, tự tìm đường chết. Kinh Nghê thu kiếm, quay người hướng phía khách sạn phương hướng đi đến. "Ca, chúng ta tới." Trống vắng ngoài thành, xe ngựa tiếng vang lên, gió thu lướt qua, mang theo trận trận ý lạnh, ưu nhược ghé vào cửa sổ xe chỗ, nhìn cách đó không xa tường thành, ánh mắt không khỏi tỏa sáng. Bọn hắn rốt cục đã tới Sài Tang thành. Sài Tang thành a, cũng là chỗ tốt. Hùng Thiên Hạ chắp tay đứng ở xe thủ, ánh mắt như bình tĩnh vực sâu biển lớn, đem trọn tòa thành chỉ thu hết vào mắt. Sài Tang thành, Tây Nam đạo màu mỡ chi địa, thương nhân hào hiệp lò luyện. Thế nhân đều nói, như rảnh rỗi lúc, át tới thành này đi một lần. Chỉ là dưới mắt, cái này lồng lộng cự thành lại lộ ra một cố dị dạng trống vắng. Công tử, thám tử đến báo, bây giờ cái này Sài Tang thành bên trong hội tụ mấy phe thế lực, mong muốn cầm xuống Sài Tang thành, phiền toái không ít. Kinh Nghê nói ra nàng đạt được tình báo. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hùng Thiên Hạ cười cười. Sài Tang thành, Cố Lạc Ly bỏ mình, cũng không biết nơi này phát sinh kịch bản, phải chăng cùng mình kiếp trước biết như thế. Hơn nữa, nghe nói Tuyết Nguyệt thành có Tam đại kiếm tiên, nếu như Bách Ly Đông Quân xuất hiện ở đây, kia Tuyết Nguyệt thành kiếm tiên lại là người nào? Nếu như Tuyết Nguyệt thành chính là Bách Lý Đông Quân, như vậy xuất hiện tại cái này Sài Tang thành thì là ai? Cựu Châu thế giới, kịch bản có chút tương tự, nhưng là trung quy có chính mình đặc biệt thời gian tuyến. Sài Tang thành bên trong, Đông Quy tự phường. Một gã thanh niên áo trắng không có xương cốt dường như lệnh qua cổng trên thềm đá, liền mỏng manh ánh nắng, câu được câu không gặm lấy hạt dưa. Đều nói Sài Tang thành phú giáp thiên hạ, sao liền quỷ ảnh đều không có? Thanh niên áo trắng nổ ra qua tử sát, nhỏ giọng lẩm bẩm, sớm biết như thế, còn không bằng tại Tuyết Nguyệt thành đợi dễ chịu, cũng không biết sư phụ để cho ta tới nơi này làm cái gì. Đang nói, chỉ thấy trên đường phố truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, thanh niên áo trắng dương mắt nhìn lên, ánh mắt không khỏi sáng lên. Chỉ thấy một chiếc hoa lệ xe ngựa lái vào đường đi, xe ngựa kia là một gã tuyệt mỹ thiếu nữ tại khống chế. Đi qua đường, đừng bỏ qua à, mấy vị muốn hay không tiến đến uống một chén, nơi này chính là có Sài Tang thành tốt nhất rượu ngon. Bạch Y công tử nụ cười sáng lạ, lập tức ngăn khuất đường cái trung ương, như vậy phô trường, không phải cự phú tức hiền quý, nhất định là dê béo. Không, là quý khách. Công tử. Công tử nhìn về phía sau lưng xe ngựa. Người là hòa kế. Màn xe mở ra, Hùng Thiên Hạ theo trong xe ngựa đi ra, sau đó chính là Ưu Nhược, Kinh Nghê. Cho dù là thanh niên áo trắng thân phận bất phàm, khi thấy Kinh Nghê cùng Ưu Nhược lúc, cũng không khỏi lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Không, ta là lão bản. Thanh niên áo trắng ưỡn ngực. Lão bản tự mình ôm khách. Kinh Nghê ngữ khí không có chút nào gợn sóng, xem ra chuyện làm ăn còn cũng é, rượu, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Hắc. Thanh niên không phục, cứng cổ, ngươi không muốn qua, thế nào biết không tốt? Ta nhúng rượu, dám nói thiên hạ ít có.
Vậy sao?
Vậy ta cũng là muốn nhấm nháp một hai. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, rõ ràng so với mình quen thuộc cái kia kịch bản thế giới nhân vật muốn lớn tuổi, hơn nữa, chính mình ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, đây là một cái võ lâm truyền thuyết cảnh giới cao thủ.
Hắn là ai?
Hùng Thiên Hạ hứng thú, hơn nữa, chính mình cũng cần tìm hiểu một chút Sài Tang Thành tình báo.
Công tử, bao ngươi hài lòng.
Thanh niên áo trắng làm ra một cái dấu tay xin mời, chỉ là sau một khắc, hắn lại phát hiện trên xe ngựa sớm đã không có Hùng Thiên Hạ thân ảnh.
Người đâu?
Chủ quán, không dẫn đường a?
Hùng Thiên Hạ thanh âm từ sau lưng tiểu phường cổng truyền đến.
Thanh niên áo trắng hãi nhiên trở lại, chỉ thấy Hùng Thiên Hạ chẳng biết lúc nào đã chắp tay đứng ở cánh cửa bên trong, dường như vẫn ở nơi đó.
Ngươi
là người hay quỷ?
Thanh niên con ngươi hơi co lại, hắn lại hoàn toàn không có phát giác đối phương là như thế nào di động.
Tốc độ này, không khỏi cũng quá quỷ dị, chính mình là cao quý Tuyết Nguyệt Thành Tam Đại Kiếm Tiên một trong, vậy mà không có thấy rõ ràng.
Người này là người phương nào?
Chương 201, luyện võ là kỹ thuật giết người, nhưng nhìn không dậy nổi người trong thiên hạ. Chương 201, luyện võ là kỹ thuật giết người, nhưng nhìn không dậy nổi người trong thiên hạ. Kakata đương nhiên
là ma, ma đao Hùng Thiên Hạ.
U Nhược cười hì hì vô vỗ thanh niên bà bay, bày ra một bộ cố ý hù dọa người bộ dáng.
Chỉ là thanh niên áo trắng cũng không có e ngại, ngược lại nhiều hứng thú. Ma đao Hùng Thiên Hạ, thiên hạ đệ nhất đao, xem ra chúng ta tiểu phường đến khó lường đại nhân vật. Nếu như nói Cựu Châu giang hồ hiện tại danh tiếng của ai thích nhất, kia không nghi ngờ gì chính là Ma Đao Hùng Thiên Hạ. Phải biết thiên hạ đệ nhất, đây chính là người giang hồ tha thiết ước mơ xưng hảo, nhưng là cho dù là hắn sư phụ Lý Trường Sinh cũng không dám gọi là thiên hạ đệ nhất. Dùng hắn sư phụ lời nói mà nói, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng lại không phải cái này Cựu Châu giang hồ mạnh nhất tồn tại. Trước mắt Hùng Thiên Hạ cũng dám xưng thiên hạ đệ nhất đao, không phải cuồng vọng, chính là thật có thực học. Mà vừa rồi cái kia quỷ dị tốc độ, thanh niên áo trắng càng tin tưởng là cái sau, không có tí sức lực nào. U Nhược vốn định hù dọa thanh niên, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng, đông cảm giác không thú vị, trực tiếp đi vào tử quán. Chỉ là tại tiểu quán bên ngoài bày quầy bán hàng thương nhân lại là nổ la lộn.
Quả phụ, cái này không thích hợp a.
Nơi xa góc đường, một cái đồ tể ăn mặc hán tử vai u thì bắp, nếu mày nhìn về phía đối diện phong tình bạn chủng phụ nhân, cái này quả nhiên là Ma Đao Hùng Thiên Hạ.
Ai biết có phải hay không đâu, thử một lần chẳng phải sẽ biết.
Quả phụ che miệng cười khẽ, xóa mắt lưu chuyển ở giữa lại lướt qua một tia lanh mang, gia hỏa này phô trương cũng là có đủ.
Chỉ tiếc, trên giang hồ thứ không thiếu nhất chính là giả thần giả quỷ chi đồ.
Dưới mắt chính là khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, mặc hắn là ai, không minh bạch đều phải mời đi ra ngoài.
Có lý.
Đô tể gật đầu, trong mắt hung quang thiệp thịnh, bằng ngươi ta thủ đoạn là đủ.
Trong tiểu phường, thanh niên áo trắng đã triển khai trận thế.
12 ngọn bạch ngọc tiểu bôi xếp thành một hàng, vánh nhuận phát quang, rượu trong chén dịch màu sắc khác nhau, hương khí ám ẩn.
Lão bản.
Hùng Thiên Hạ vuốt vuốt trong tay chén ngọc, xúc tu ô lương, ngươi cái này cũng không giống như là bán rượu diễn xuất.
Bình thường tiểu quán dùng không nổi cái loại này chén nhỏ.
Công tử hảo nhãn lực.
Thanh niên áo trắng nụ cười càng tăng lên, cất rượu là hứng thú của ta, rượu này là ta tự tay nướng, chén tự nhiên cũng muốn xứng với nó.
Phải biết ta 7 tuổi trồng rượu, 9 tuổi bái sư học nghệ, đến nay cất, không dám nói tuyệt hậu, ít ra chưa từng có.
Hùng Thiên Hạ nghe vậy, nâng chén liền uống.
Rượu dịch vào cổ họng, lúc đầu ôn nhuận như xuân tuyển, chợt một dòng nước gấm tự trong bụng bốc lên, ủi tiếp toàn thân, lại có vớt lên nỗi lòng hiệu quả.
Rượu ngon.
Hùng Thiên Hạ khen, ngắn gọn lại chắc chắn.
Công tử là hiểu rượu người.
Bách Lý Đông Quân ánh mắt tỏa sáng, vậy ngươi bình bình, ta rượu này, nhưng khi đến thứ nhất.
Rượu không tệ, nhưng là thứ nhất còn kém xa.
Hùng Thiên Hạ mỉm cười. Thiên hạ hội thật là có không ít rượu ngon, hắn tự nhiên thưởng thức qua không ít vượt qua rượu này rượu ngon.
A, kia kém bao nhiêu đâu?
Thanh niên áo trắng nhịn không được tò mò.
Nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc.
Cái này Tây Bực Bồ Đào Tiểu là nhất tuyệt.
Hùng Thiên Hạ thuộc như lòng bàn tay, báo ra một chuỗi danh tự, Tây Bắc Đô Khang, dốc hết phủ sinh một rõ ràng.
Từ Cấm Thành ngàn chén không say, Lạc Dương Trạng Nguyên Hồng.
Còn có ta Thiên Hạ hội thần tiên thúy, kia quả nhiên là nhất tuyệt.
Xem ra công tử đi qua không ít địa phương à, muốn ta Bạch Đông Quân tự nhận là trong rượu có tử, vậy mà không có hưởng qua ngươi nói rượu ngon.
Thanh niên không khỏi rơi ra vẻ nóng trông, hắn mặc dù tốt rượu, nhưng là thở nhỏ nhốt tại trong nhà, về sau đến Lý Trường Sinh nhìn chúng, đưa đến học cung học tập, có sở thành sau lại đến Tuyết Nguyệt Thành, mặc dù luyện thành một thân võ nghệ, nhưng là sơ nhập giang hồ.
Hùng Thiên Hạ lời nói, nhường tâm hắn sinh hướng tới.
Bạch Đông Quân a, tên rất hay.
Hùng Thiên Hạ không khỏi cười một tiếng, hắn đã biết người trước mắt thân phận, Bạch Lý Đông Quân.
Dưới mắt xem ra, cái này kịch bản mặc dù đã xảy ra, nhưng là tuổi tác lại là có chút sai lệch, xem ra Cửu Châu thế giới chung quy cùng mình nghĩ khác biệt.
Bất quá, để bảo đảm tự mình biết kịch bản không có vấn đề, Hùng Thiên Hạ ánh mắt lướt qua Bạch Đông Quân, hướng về phía sau cái bàn một mực nằm sấp, dường như say khướt thanh niên thân ảnh.
Vị yêu tiểu huynh đệ, xương hô như thế nào?
Hùng Thiên Hạ dò hỏi.
Hắn a,
chúng ta tiểu phường hòa kế.
Bạch Đông Quân quay đầu hô,
uy,
bồi thường tiền hàng, chớ ngủ, lên làm việc.
A,
có người náo sự.
Nằm sấp thanh niên nghe tiếng đột nhiên bắn lên, mắt say lờ đờ mông lung ở giữa, lại nâng thương liền hướng phía Hùng Thiên Hạ nhanh đâm mà đến.
Thương ra như rồng, mang theo chưa tỉnh chiến choáng cùng sắc bén âm thanh xé gió.
Làm cản.
Kinh ngê trong mắt hàn quang chợt hiện, so với nàng kiếm quang lạnh hơn.
Không thấy nàng như thế nào động tác, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, một đạo cô động đến cực hạn kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xé rách không khí, đem thanh niên liền người mang thương hoàn toàn bao phủ.
Thanh niên toàn thân lông tơ đứng đấy, trên choáng khoảnh khắc làm tỉnh lại hơn phân nửa. Thật mạnh kiếm khí. Không do dự, thương ra như rồng, chỉ thấy một tiếng long ngâm, thương kình trực tiếp đỡ lên kiếm khí. Kinh Ngê, dừng tay. Hùng Thiên Hạ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Là, công tử. Kinh Ngê thân hình khẽ động, lần nữa trở lại Hùng Thiên Hạ bên người. Chỉ là kia cầm súng thanh niên lại là đầy mắt chiến ý, tốt. Thật nhanh kiếm. Các ngươi là người phương nào? Ngươi cái này bồi thường tiền hàng, sao có thể đối quý khách độc thủ? Bạch Đông Quân một bàn tay đập vào tuổi trẻ thương khách trên nó, trừng mắt quát, không mọc mắt bồi thường tiền hàng. Vị này là danh chấn thiên hạ Ma Đao Hùng Thiên Hạ, là chúng ta tiểu quán quý khách, ngươi cũng dám độc thủ? Kia thương khách xoa đầu, nhưng cũng không buồn, ngược lại nết miệng cười một tiếng, hướng Hùng Thiên Hạ ôm quyền nói, xin lỗi xin lỗi. Ta tên Tư Không, vừa rồi bốn phủ, còn tưởng rằng các ngươi là gây chuyện. Không sao. Hùng Thiên Hạ trong lòng càng xác định, cái này Bạch Đông Quân khẳng định là Bách Lý Đông Quân, Tư Không chính là Tư Không Trường Phong, bất quá cái này so kịch bản bên trong bộ dáng phải lớn không ít, thực lực cũng mạnh không ít. Đúng rồi, nghe nói Ma Đao Hùng Thiên Hạ là thiên hạ đệ nhất đao, hôm nay có may mắn được thấy, chắc hẳn thân thủ đến, không bằng chúng ta đánh một trận nhìn một cái. Tư Không nhịn không được phát ra khiêu chiến. Hùng Thiên Hạ mí mắt cũng không nhấc, thanh âm bình thản nói, bản tôn luyện là kỹ thuật giết người, không phải bồi tiểu hài tử chơi đùa kỹ năng. Lời này có ý tứ gì, ngươi xem thường ta? Tư Không nhíu mày lại. Hi hi, ngươi nói đúng rồi, anh ta há lại chỉ có từng đó là xem thường ngươi. Trong thiên hạ này, có thể vào hắn mắt người, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. U nhược thanh âm thanh thúy vang lên, nàng nâng má, cười mỉm mà nhìn xem Tư Không, ánh mắt lại giống đang nhìn một cái không quá thú vị đồ chơi. Bạch Đông Quân cười ha ha một tiếng, hòa giải nói, ma đao càng rỡ, có thể càng rỡ cũng phải có càng rỡ tiền vốn. Hôm nay gặp nhau chính là duyên phận, ta yêu nhất kết giao yêu rượu bằng hữu, không bằng ngồi xuống, chúng ta không say không về. Hùng Thiên Hạ hơi gật đầu, có rượu, còn cần có thịt, mới là đời người điều thú vị. Hắn tiếng nói vừa dứt, cổng liền truyền tới một thô rát thanh âm khàn khàn, mong muốn ăn thịt. Vậy còn không đơn giản. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, buộc lên dầu mỡ ra tạp dề đồ tể đứng ở cánh cửa bên ngoài, trong tay xách ngược lấy một khối lớn thịt heo. Ánh mắt của hắn như câu, thẳng tắp chăm chú vào Hùng Thiên Hạ trên thân. Ta cái này có thịt. Đồ tể nhếch miệng, lộ ra hoàng hắc giao thoa rằng, chỉ sợ các ngươi mua không nổi. Chương 202, Kim Khẩu Diêm La, trực tiếp dọa quỷ. Chương 202, Kim Khẩu Diêm La, trực tiếp dọa quỷ trong thiên hạ, còn không có ta Hùng Thiên Hạ mua không nổi đồ vật. Hùng Thiên Hạ chậm rãi chuyển động chén rượu trong tay, phong khinh vân đạm. Thịt này một vạn lượng một cân. Đồ tể âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại sao không đi đoạt? U Nhược nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Cái này đoạt nào có buôn bán tới trực tiếp, đương nhiên, các ngươi nếu là mua không nổi, thịt này có thể miễn phí đưa các ngươi, bất quá ăn thịt của ta, sau đó lập tức rời đi Sải Tăng Thành, thịt này tiền liền coi như miễn đi. Đồ tể nói ra điều kiện của mình, nếu không phải không biết Ma Đao Hùng Thiên Hạ thân phận thật giả, hắn sớm đã xuất thủ. Tiền, ta là không có. Bất quá ta lại có một cái tốt hơn trả tiền phương pháp. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. A, vậy ngươi cũng là nói một chút. Đồ tể trên mặt giữ tợn lắc một cái. Đó mệnh. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Ha ha ha, đồ tể nhịn không được cười lên ha ha, tựa hồ nghe tới chuyện cười lớn. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ cũng cười lên, cười khẽ. Đồ tể sắc mặt trầm xuống, ngươi cười cái gì? Người ta tự nhiên là cười ngươi. Vô tri, xem thường ngươi Kim Khẩu Diêm La a. Lại một cái thanh âm quyến rũ vang lên, chỉ thấy một gã thân mang ửng đỏ váy lụa, tư thái thướt tha nữ tử chậm chậm mà vào, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình bạn trùng. Gia hỏa này lại là Kim Khẩu Diêm La. Bạch Đông Quân cùng Tư Không sắc mặt biến hóa, đây chính là hắc đạo bên trên để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, truyền ngôn hắn một trường kim khẩu định giá mua mệnh, chưa từng người sống. Bọn hắn xuất hiện ở đây, chẳng phải là mang ý nghĩa xài tăng thành chuyện, xa so với tưởng tượng càng thêm phiền toái. Cái gì Kim Khẩu Diêm La, chưa từng nghe qua. U Nhược nhún vai, hoàn toàn không có đem đám người để vào mắt. Cho nên, ngươi không tin? Hùng Thiên Hạ ánh mắt như hai đạo thực chất lãnh điện, quét về phía Ngôn Thiên Thuế. Trong một chớp mắt, một cỗ kinh khủng uy áp như băng sơn sụp đổ, ầm vang tràn ngập toàn bộ tử quán. Không khí dường như ngưng trệ, ánh nến cùng nhau tối sầm lại. Ngôn Thiên Thuế trên mặt ngoan lệ trong nháy mắt đông kết, ngược lại hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đảo lưu, trong xương tủy đều chảy ra hàn ý, đầu gối không bị khống chế như nổ ra, run rẩy. Phanh! Trước mắt bao người, vị này hung danh bên ngoài Kim Khẩu Diêm La, lại hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Ta tin. Kim Khẩu Diêm La sợ, chỉ dựa vào một đạo ánh mắt, liền để hắn cảm thấy nguy cơ tử vong, nam nhân ở trước mắt, nhất định là thật Ma Đao Hùng Thiên Hạ, tuyệt không phải giả. Không, ngươi phải nói không tin. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Công tử, đừng nói giỡn, ta tin. Thịt này ta thả nơi này. Nôn Thiên Tuế lời vừa nói ra, Tư Không cùng Bạch Đông Quân cũng ngập bức, đây là cái kia cuồng vọng Kim Khẩu Diêm La, tại Hùng Thiên Hạ trước mặt vậy mà như thế sợ. Đây là chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa rất phách lối sao? Thế nào chớp mắt thái độ liền thay đổi, đây là đùa chính mình chơi đâu? Ngươi phải nói không tin a. Hùng Thiên Hạ gãi đầu một cái này Ngôn Thiên Tuế không theo lẽ thường ra bài. Tin a, hơn nữa ta vừa rồi chính là chỉ đùa một chút, có thể làm cho Ma Đao các hạ bật cười, cái này không phải liền là ta cái này trò đùa rất thành công sao? Ngôn Thiên Tuế lại không đốc, không tin, đây chẳng phải là cho Hùng Thiên Hạ cơ hội giết chính mình. Hắn tới cửa đến gây sự, chính là mong muốn xác định Hùng Thiên Hạ thân phận, bây giờ xác định, làm sao dám đắc tội Hùng Thiên Hạ. Hơn nữa tại hạ này đến, kỳ thật chỉ là ý tốt để tỉnh một câu. Gần đây Sải Tăng Thành phong vân gợn sóng, có phần không yên ổn. Các hạ thân phận tôn quý, như vô sự, làm gì cuốn vào cái này vũng bùn bên trong? Nôn Thiên Tuế cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, mắt thấy Hùng Thiên Hạ cũng không nói gì, Nôn Thiên Tuế bận bịu lại bổ sung, đương nhiên, như các hạ cảm thấy nhộ nhẹ không thú vị, chúng ta tiểu Tây thi dáng múa có thể xưng nhất tuyệt, có thể làm các hạ trợ hứng. Lời vừa nói ra, Bạch Đông Quân cùng Tư Không càng làm một bức. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt mở mịt. Cái này Nôn Thiên Tuế cùng tiểu Tây thi rõ ràng chính là tìm đến phiền toái, thế nào một cái chớp mắt ngược lại lấy lòng bên trên Hùng Thiên Hạ. Đây chính là ma đao lực uy hiếp. Ngươi cũng là hiểu chuyện, cút đi. Hùng Thiên Hạ vớt vớt chén rượu, nên miệng lên một vệt như có như không được cong. Giờ phút này, Nôn Thiên Tuế như được đại xá, liền lăn bỏ lên, không còn dám nhiều lời nữa câu, dắt lấy kia nữ tử áo đỏ hốt hoảng rời khỏi ngoài cửa, biến mất trong nháy mắt tại góc đường. Tiểu quán bên trong, yên tĩnh thật lâu. Bạch Đông Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng Tư Không liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Danh chấn hắc đạo kim khẩu Diêm La cùng tiểu Tây Thi, tại vị này ma đao trước mặt, lại như gà đất chó sành, trong khoảnh khắc uy phong quét rác, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ma đao chi uy, hôm nay mới biết cũng không phải là giả. Bạch Đông Quân nâng lên vỏ rượu, là Hùng Thiên Hạ rót rượu, từ đáy lòng thở dài. Tư Không cũng thu liễm vui cười, trịnh trọng nâng chén, lại không biết Hùng đại hiệp lần này giá lâm xài tăng hành, cần làm chuyện gì. Hùng Thiên Hạ bưng chén rượu lên, ánh mắt thâm thúy, không trả lời mà hỏi lại, vậy các ngươi lại vì sao ở đây? Cái này có huynh đệ trong nhà người chết, chúng ta những này làm huynh đệ, cũng nên tới chiếu khán một hai. Bạch Đông Quân có ý riêng. Đúng vậy, ta Thiên Hạ hội người, cũng tại cái này xài tăng thành chết, tòa thành này cũng nên cho ta Thiên Hạ hội một chút bằng dao. Rượu không tệ, không lỗi thời cơ lại không đúng, lần sau hy vọng còn có thể cùng một chỗ uống rượu. Hùng Thiên Hạ nói đứng dậy, người này cũng gặp, là thời điểm đi Cố gia. Chờ Hùng Thiên Hạ sau khi đi, Tư Không Trường Phong trên người lưỡi nhát trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, ma đao người này, thấy thế nào? Một cái thích uống rượu người, dù thế nào cũng sẽ không phải người xấu, bất quá, chúng ta nhiệm vụ lần này, có lẽ có điểm độ khó. Bạch Đông Quân thở dài một tiếng, lần này Cố gia xảy ra chuyện, Lý Trường Sinh sớm đã tính tới xài tang thành có biến. Cái này Cố Kiếm môn thân làm học cung đệ tử, tự nhiên muốn đến đây phòng ngừa có việc xảy ra, nhưng là cái này Thiên Hạ hội tham dự tiền đến, việc này phiền toái. Các ngươi cái này lui về tới. Trên đường cái, một gã lao thái bà tiểu tụy ngón tay vân về một cái tú hoa trầm, kim châm bôi buộc lên tơ hồng tuyến theo gió loạn chiến, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Thân phận này đã xác định, đích thật là ma đao Hùng Thiên Hạ. Luân Thiên về tới. Cho nên, các ngươi ngay cả động thủ đều không có. Lao thái bà lộ ra bất mãn chi sắc, ma đao Hùng Thiên Hạ, hoàn toàn chính xác uy trấn võ lâm. Chỉ là, dựa theo kế hoạch, không nên nhường hắn biết khó mà lui, rời khỏi xài tang thành sao. Ngươi lợi hại, ngươi đi. Luân Thiên Tuế cười lạnh. Động thủ, chính mình cũng xác định Hùng Thiên Hạ thân phận, nào dám động thủ. Hơn nữa, Hùng Thiên Hạ chỉ dựa vào một cỗ khí thế liền ép tới chính mình không thể động đậy, thật muốn động thủ, chính mình đầu này mạng già đã sớm bàn giao ở bên trong. Phế vật. Châm bà gắt một cái, trong tay tú hoa hải tại lòng bàn tay vỗ, lao thân tung hoành giang hồ 50 năm, cái gì đỉnh tiêm cao thủ chưa thấy qua. Tại sao phải sợ hắn một tên mao đầu tiểu tử? Thân làm sát thủ, nếu là ngay cả động thủ dũng khí đều không có, cái kia còn làm cái gì sát thủ? Đang nói, mấy người thấy được Hùng Thiên Hạ mang theo thị nữ theo tiểu quán bên trong đi ra, Châm bà đạp trên bước chân hướng phía Hùng Thiên Hạ đi đến. Thế nào, ngươi có việc? Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, cảm thấy Châm bà trên người ác ý chỉ là, cái nhìn này nhìn lại, Châm bà lại là toàn thân run lên. Ngoa tạo, cao thủ. Cao thủ chân chính, Châm bà hành tẩu giang hồ mấy chục năm, giác quan thứ 6 nhạy cảm vô cùng, lập tức đã nhận ra không thích hợp. Cái này đồ tể cùng tiểu Tây Thi, vậy mà không nói cho chính mình. Chương 203, ngươi có biết Cố gia là ta Thiên Hạ hội quân cờ? Chương 203, ngươi có biết Cố gia là ta Thiên Hạ hội quân cờ? Ngoa tạo, cao thủ. Đây mới thực là cao thủ. Châm bà toàn thân đều đang run rẩy, nàng có một loại cảm giác, phàm là chính mình nhiều một câu miệng, chờ đợi nàng chính là tử vong kết cục. Nôn Thiên Tuế không dám động thủ, xám xịt chạy trở về, lần này nàng cuối cùng là minh bạch, không phải Nôn Thiên Tuế quá sợ, là Hùng Thiên Hạ quá cường đại. Công tử, đây là chúng ta bà, nàng đầu óc có vấn đề, nhìn thấy người liền muốn hỏi một chút muốn hay không bổ quần áo, ngài đừng tìm nàng chấp nhận. Ngay tại Châm bà sợ mất mặt lúc, tiểu Tây Thi đi tới bên cạnh nàng, cung kính cho Hùng Thiên Hạ thi lễ một cái. Châm bà, ta đầu óc có vấn đề, gặp phải người liền phải bổ quần áo. Chỉ là, đối mặt Hùng Thiên Hạ ánh mắt, nàng cũng không dám phản bác, chỉ có giả ngu. Người này già, liền thành thành thật thật trong nhà đợi, bây giờ thế đạo này cũng không tốt, đi loạn cẩn thận mệnh đều ném đi. Hùng Thiên Hạ lườm Châm bà một cái, hướng phía Cố phủ đi đến, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn nhiều Châm bà một cái, dường như bọn hắn chính là sâu kiến đồng dạng. Chờ Hùng Thiên Hạ một đoàn người sau khi đi, Châm bà mới thở dài một mạch, áp lực thật là cường đại, cái này ma đao thực lực tuyệt không phải trong truyền thuyết võ lâm truyền thuyết. Hiện tại, ngươi còn muốn cùng hắn động thủ sao? Luân Thiên Tuế trêu chọc nói. Châm bà, động thủ, kia là tìm chết sao? Khủng bố như vậy cao thủ, ngươi không nói sớm, ra hỏa này là muốn hố chết chính mình a đi thôi, có lẽ cái này xài tăng thành không phải người ta có thể lưu lại địa phương. Châm bà trung quy sợ, nghĩ bọn hắn cũng là danh chấn giang hồ cao thủ, kết quả gặp phải Hùng Thiên Hạ, một cái thật thành bán thịt đồ tể, một cái trở thành hát nhảy con hát, nàng thì trở thành mất trí nhớ lao nhân. Nếu là chuyến đi, ngày sau sợ là không cách nào tại giang hồ đặt chân. Cái này xài tăng thành nước quá sâu, bọn hắn không chơi. Xài tăng thành tây, Cố gia đại trạch, ngói xanh tường cao, thạch sư đứng trang nghiêm. Trên đầu cửa Cố phủ hai chữ trong bóng chiều hiện ra ánh sáng lạnh. "Ca." U Nhược nghiêng đầu một chút, thanh âm thanh thúy, "Nếu là Cố gia không chịu nhận nợ, chúng ta làm sao bây giờ?" Hùng Thiên Hạ ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong giọng nói nghe không ra nửa phần do dự, không thể kìm được bọn hắn không nhận. Ta đã bước vào Sài Tăng Thành, nơi đây liền nên về Thiên Hạ hội. Thuận người, có thể thêm vinh hoa. Nghịch người, chết. Lời nói ở giữa, mấy người đã đi vào cố phủ trước cửa. Hai tên án đao mà đứng cố ra tử đệ tiến lên trước một bước, tay đã ấn lên chuôi đao, nghiêm nghị quát, người đến dừng bước. Cố phủ trong địa, không được tự tiện xông vào. Hùng Thiên Hạ bước chân chưa đình chỉ nhàn nhạt quét tới một cái, nói cho chủ nhân nhà ngươi, Thiên Hạ hội Ma Đao Hùng Thiên Hạ, tới chơi. Ma Đao, Hùng Thiên Hạ. Kia hai tên tử đệ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, như là nghe được cái gì cấm kỵ chi danh, một người trong đó lảo đảo quay người, cơ hồ là liền lăn bỏ phá tan cửa hông, hướng vào phía trong chạy gấp mà đi. Không bao lâu, trung môn đủ ù mở ra. Một gã người mặc cẩm bào, da mặt trắng nõn, giữ lại ba sợi râu dài trung niên nhân bước nhanh lên ra, trên mặt chất lên vừa đúng kinh ngạc cùng cung kính, chắp tay nói, không biết Ma Đao tôn giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Tại hạ cố gia quản sự, người xương cố ngũ thúc, lại không biết tôn gia đến Hàn Xá cần làm chuyện gì. Hùng Thiên Hạ đứng chắp tay, dậm chân hướng phía cố phủ bên trong đi vừa đi thẳng vào vấn đề, cố gia cùng ta Thiên Hạ hội quan hệ, ngươi có biết? Cố ngũ thúc mí mắt có hơi hơi nhảy, nụ cười không thay đổi, Thiên Hạ hội danh chấn bát hoang, chính là Tây Nam võ lâm khôi thủ, cố mộ tự nhiên là như sấm bên hai. Chỉ là bị tộc ở chết tuổi tăng một góc, từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, cùng Thiên Hạ hội cái loại này quái vật khổng lồ dường như cũng không qua lại nguồn gốc. Tại hạ xác thực không biết có quan hệ gì, còn mời Ma Đao chỉ rõ. Không biết rõ cũng không sao. Hùng Thiên Hạ ngữ khí bình tĩnh, nhưng từng chữ như chùy sắt rơi đập, hiện tại ta liền nói cho ngươi, tuổi tăng cố gia là ta Thiên Hạ hội xếp vào ở đây một cái ám tử. Bây giờ các ngươi vị kia phụ trách cùng ta Thiên Hạ hội liên lạc cố Lạc Ly, chết. Đụng đến ta Thiên Hạ hội người, chính là đánh Thiên Hạ hội mặt. Ta này đến, một là điều tra rõ việc này, hai là cố gia chọn một mới kết nối người. Cố Ngũ Thúc Thái Dương chạy ra mồ hôi dịt, hắn vạn lần không ngờ cố Lạc Ly cùng Thiên Hạ hội lại còn có quan hệ, tính sai, đối mặt Hùng Thiên Hạ thẳng thắn, hắn chỉ có thể gượng cười hai tiếng, đang muốn tìm từ chối, một cái trầm thấp mà tràn ngập tức giận thanh âm tự trong môn nổ vang, hoang đường. Chỉ thấy một gã thanh niên kiếm khách sải bước đi ra. Hắn ước chừng 27-28 tuổi, khuôn mặt cùng chết đi cố Lạc Ly có 5-6 phần tương tự, hai đầu lông mày lại nhiều hơn mấy phần thư quyển nhuệ khí, giờ phút này càng là bao phủ một tầng sương lạnh. Ta cố gia cắm rễ tuổi tang, bằng chính là lịch đại tiên tổ đầu đao liếm máu, khổ tâm kinh doanh. Sao lại là người khác dưới trướng ám tử? Ta đại ca cố Lạc Ly đỉnh thiên lập địa, càng tuyệt không hơn lại bán đứng gia tộc lợi ích. Hùng Thiên Hạ, người rõ ràng là thấy ta đại ca mới tang, cố gia bất ổn, nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cường thủ hào đoạn. Thanh niên kiếm khách nổi giận nói: Thiên Hạ hội chiếm đoạt võ lâm gia tâm, thế nhân đều biết, vì thế cố gia mới đem hắn đưa đến học cùng, dính vào Lý Trường Sinh cây to này, lấy bảo đảm cố gia không người dám phạm. Ngươi cho rằng cố gia là bằng vào bản lãnh của mình trở thành Sài Tăng Thành địa lâu xà? Vẫn là nói ngươi cố gia muốn đổi ý? Hùng Thiên Hạ cười ha ha, chỉ là ánh mắt lại biến băng lãnh lên. Ngươi đừng nói ta cố gia dựa vào là ngươi Thiên Hạ hội, ngươi có biết ngươi Thiên Hạ hội thành lập cũng bất quá 20 năm. Kiếm khách hừ lạnh. Kiếm môn, không thể không lễ. Cố Ngũ Thúc đội vàng lôi kéo thanh niên y tụ, gấp giọng đối Hùng Thiên Hạ cười làm lành, Ma Đao thứ tội, đây là rơi cách bảo đệ kiếm môn, thở nhỏ tại phương Bắc Tắc Hạ học cung cầu học, trẻ tuổi nóng tính, không rõ nội tình, còn mời ngài rộng lòng tha thứ cố kiếm môn. Một thanh hất ra Cố Ngũ Thúc tay, lồng ngực chập trùng, Ngũ Thúc, chẳng lẽ ta nói sai sao? Hắn nói đại ca cùng Thiên Hạ hội có qua lại, liền có qua lại, có chứng cứ sao? Kinh Nghê. Hùng Thiên Hạ sớm đã ngờ tới một màn này, lúc này ra hiệu Kinh Nghê lấy ra Cố Lạc Ly cùng Thiên Hạ hội qua lại thư tín. Theo Kinh Nghê cổ tay rung lên, thư tín như bị bàn tay vô hình ngâm, thường thường bay về phía Cố Kiếm Môn. Đại ca ngươi mất tích, chắc hẳn ngươi còn nhận ra. Hùng Thiên Hạ thanh âm không có chút nào gợn sóng. Cố Kiếm Môn vô ý thức tiếp được, chỉ lật nhìn phía trên nhất hai lá, sắc mặt liền bám một chút huyết sắc tận cởi, ngón tay khống chế không nổi run rẩy lên. Kia quen thuộc mất tích, kia đặc thù ấn giám. Đúng là hắn đại ca Cố Lạc Ly bút ký cùng gia tộc cân ký. Cố Ngũ Thúc cũng xích lại gần lướt qua, lập tức như bị sét đánh, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Lúc trước Cố gia là ám tử, bây giờ không cần. Từ hôm nay trở đi, tuổi tăng Cố gia, về sau liền thành thành thật thật là Thiên Hạ hội hiệu lực. Hùng Thiên Hạ đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, tuyệt đối không thể. Cố Kiếm Môn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, đem thư tín nắm đến nắp ấy, ta đại ca đã chết, Cố gia liền do ta chấp trưởng. Ta tuyệt sẽ không nhường phụ tổ cơ nghiệp, biến thành người khác phụ thuộc. Hùng Thiên Hạ, xin ngươi rời đi. Cái kia chính là không có nói chuyện. Hùng Thiên Hạ rốt cục đưa ánh mắt về phía Cố Kiếm Môn, trong ánh mắt kia không có chút nào tức giận, chỉ có một loại quan sát sâu kiến hờ hững. Không tệ. Cố Kiếm Môn bang một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang trong trẻo như nước, ta Cố Kiếm Môn đã trở về nhà, tự nhiên gánh vác toàn tộc. Ngươi muốn chiếm đoạt Cố gia, trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Chương 204, trăm dặm đông quân, ngươi không phải khoác lác á. Chương 204, trăm dặm đông quân, ngươi không phải khoác lác á. Mong muốn chiếm đoạt ta Cố gia, hỏi trước trong tay của ta kiếm. Cố Kiếm Môn ngạo nghễ mà đứng. Đối với cái này, Hùng Thiên Hạ chỉ là một tiếng cười khẽ, can đảm lắm. Đáng tiếc tại Thiên Hạ hội trước mặt, chẳng là cái thá gì, Kinh Nghê, cho hắn một chút giáo huấn. "Là, công tử." Kinh Nghê gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Kiếm Môn tràn đầy khinh thường. Cái này coi như không người cảm giác, nhường Cố Kiếm Môn không khỏi phẫn nộ, chỉ là một giới nữ lưu, cũng dám khinh thường tại ta. Thật sự cho rằng ta Cố Kiếm Môn tại Tắc Hạ học cung 10 năm, chỉ đọc sách thánh hiển. Luận kiếm pháp, ta tự nhận không thua cùng thế hệ bất luận kẻ nào. Lời còn chưa dứt, hắn thân tùy kiếm đầu, một đạo sắc bén kiếm quang như bạch hồng quang nhật, đâm thẳng kinh nghe cổ họng, tốc độ nhanh đến trên không trung lôi ra tàn ảnh. Một kiếm này đã hiển lộ ra viễn siêu bình thường tông sư hỏa hậu, chỉ là hạc đạo cũng dám cùng nhật nguyệt làm mẹ vang. Kinh nghe khinh thường cười một tiếng, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, chỉ thấy hàn quang lóe lên, cố kiếm môn giống như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trung điệp té ngã trên đất, hoa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại. Liên cái này cũng dám ở công tử trước mặt làm càn. Nếu không phải đại ca ngươi cùng thiên hạ hội ước hẹn, chỉ là đại tông sư, liền cho ta công tử sách giày tư cách đều không có. Kinh nghe cười lạnh, sát ý lạnh như băng trực tiếp bao phủ cố kiếm môn, dường như liền phải thống hạ sát thủ. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tất theo tôn liền, ta cố gia tuyệt không tham sống sợ chết người. Cố kiếm môn dãy rủa lấy đứng lên, cho dù là khỏe miệng chảy máu tươi, nhưng như cũ thân hình cứng chắc, cũng không tệ cốt khí. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết giết người mình trưởng người là ai? Hùng thiên hạ ánh mắt đánh giá cố kiếm môn, trong ánh mắt rơi ra một tia tán thưởng. Cố kiếm môn chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu gắt gao tiếp cận hùng thiên hạ. Ngươi biết? Muốn biết? Hùng thiên hạ nhếch miệng lên một tia khó mà nắm lấy độ cong, thần phục với ta, là ta hiệu lực, ta liền giúp ngươi tra ra chân tướng. Ta có thể tự mình tra. Cố kiếm môn hừ lạnh nói. Nhưng ngươi không có cơ hội này. Hùng thiên hạ thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Hai con đường, thần phục làm việc cho ta, ta giúp ngươi báo thù, cố gia cũng có thể tổ tụ. Hoặc là chết ở chỗ này, cố gia đổi một cái nghe lời quản sự người. Các hạ thật sự cho rằng ăn chắc ta? Ta là Tắc Hạ học cung đệ tử. Ngươi Hùng thiên hạ mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám cùng học cung là địch? Cố kiếm môn sắc mặt tâm trầm, không thể không chuyển ra phía sau chỗ dựa. Tắc Hạ học cung. Hùng thiên hạ nhịn không được cười ha ha, dường như nghe được cái gì lời nói vô căn cứ, trong tiếng cười mang theo bệ nghệ thiên hạ của ngạo, chớ nói học cung ở xa phương bắc, ngoài tầm tay với. Coi như học cung gần trong căn tấc, coi như là cái kia trong truyền thuyết Lý Trường Sinh đích thân đến, thì tính sao? Ta Hùng thiên hạ việc cần phải làm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Húng chi ngươi cố ra là bởi vì ta thiên hạ hội chi lực, mới có thể quật khởi tại buổi tang. Không phải đại ca ngươi chết, ngươi một câu không biết, liền có thể đem đây hết thể xóa đi. Lời vừa nói ra, cố kiếm môn một mảnh cho tàn, hắn bạn lần không ngờ Hùng thiên hạ thậm chí ngay cả Lý Trường Sinh cũng không để vào mắt. Hùng công tử. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo tự tường viện chỗ truyền đến, nếu là lại tăng thêm hai người chúng ta. Không biết có thể hay không xin ngài thưởng chút tình mọn, thả cố ra một ngựa. Hùng thiên hạ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai người theo tường vây leo tường mà vào, bước vào cố phủ. Chính là tiểu quán trưởng Quý Bạch Đông Quân. Một người khác trang phục thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như thường, lại là trẻ tuổi thương khách Tư Không. Hóa ra là các ngươi. Rượu mặc dù không tệ, nhưng là còn chưa đủ lấy để cho ta cho các ngươi một cái chút tình mọn. Hùng thiên hạ trực tiếp cự tuyệt. Nếu là ta nói, ta không gọi Bạch Đông Quân, mà gọi Bạch Lý Đông Quân đâu. Mà vị này thì là Tư Không Trường Phong. Bạch Đông Quân mỉm cười, tự giới thiệu. Huynh đệ bọn họ hai người tới đây, vốn định mai danh nhận tích điều tra một ít chuyện, nhưng là hiện tại, không thể không tự giới thiệu. Hóa ra là Tuyết Nguyệt Thành hai vị thân truyền đệ tử, bất quá, còn chưa đủ ô. Hùng thiên hạ cười ha ha. Hùng công tử, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là huynh đệ của ta hai người cũng không yếu, chính là võ lâm truyền thuyết cảnh giới, hôm nay như động can qua, ta hai người cùng cố kiếm môn liên thủ, cho dù Hùng công tử thần công cái thế, sợ cũng khó mà tùy tiện thủ thắng, tăng thêm thương vong, há không tiếc với. A, áp chế ta. Hùng thiên hạ ánh mắt lạnh lẽo, một cô núi thây biển máu giống như ngưng thực kinh khủng sát ý, lấy làm trung tâm ẩm vàng quyết tán. Trong đình viện nhiệt độ chợt hạ xuống, tu vi hơi thấp cố gia đệ tử trực tiếp hai chân như nhũn ra, cơ hồ tê liệt ngã xuống. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cũng là biến sắc, trong ánh mắt rơi ra vẻ kinh ngạc. Nghe đồn ma đao Hùng thiên hạ làm việc bá đạo, một lời không hợp liền giết người, xem ra quả là thế. Càng làm cho hai người hoảng sợ một chút, bọn hắn đã là võ lâm truyền thuyết, nhưng là tại Hùng thiên hạ trước mặt, vậy mà cảm giác hèn mọn giống như sâu kiến, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Chỉ là nghĩ đến chính mình sư minh hai người sứ mệnh, Bách Lý Đông Quân cưỡng chế lấy chấn kinh, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay nói, nếu không, chúng ta đánh cược a. Dù sao ngươi cũng muốn một cái hoàn chỉnh cố gia vì ngươi hiệu lực, đúng hay không? Đánh cược gì? Liên cược. Ai trước cha ra sát hại Cố Lạc Ly chân hung? Bách Lý Đông Quân ánh mắt sáng rực, nếu chúng ta trước cha ra sát hại Cố Lạc Ly hung thủ, liền mời Hùng công tử dơ cao đánh khẽ, không còn cưỡng cầu cố gia quy thuận, như thế nào? Hùng thiên hạ thu liễm sát ý, giống như cười mà không phải cười, nếu là ta trước điều tra ra đâu. Một bên dãy rủa đứng lên cố kiếm môn, gắt gao nắm chặt nắm đấm, thanh âm khàn khàn lại kiên định, nếu ngươi trước cha ra hung phạm, ta cố kiếm môn lợi dụng cố gia tân nhiệm gia chủ chi danh, đại biểu tuổi tang cố gia thần phục thiên hạ hội, nghe lời răm rắp. Tốt. Hùng thiên hạ vỗ tay, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cùng têu lên đáp, trong lòng hơi định, bọn hắn ở chỗ này nấn ná nhiều ngày, đã có manh mối, tự tin tuyệt sẽ không thua. Chỉ là Hùng thiên hạ khỏe miệng lại rơi ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, như vậy các vị chuẩn bị kỹ càng biết ai là sát hại Cố Lạc Ly hung thủ sao? Không phải, ngươi đã biết. Bách Lý Đông Quân con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cùng Hùng Thiên Hạ đánh cược, vốn cho rằng có thể tính kế một chút Hùng Thiên Hạ, kết quả Hùng Thiên Hạ biết. Không, đây không có khả năng, tin tức của ngươi làm sao có thể so với chúng ta Tuyết Nguyệt Thành còn mạnh hơn. Tư Không Trường Phong cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn hắn mới tới một chút tin tức, kết quả cái này Hùng Thiên Hạ đã biết. Hơn nữa, Hùng Thiên Hạ không phải vừa tiến vào Sài Tang Thành sao? Có hay không một loại khả năng, ca ca ta thật là không gì không biết ta. U Nhược thản nhiên cười nói. Không gì không biết. Đây chẳng phải là so sư phụ còn mạnh. Ngươi xác định không phải đáng quát lác? Bách Lý Đông Quân một bước, không gì không biết, hắn sư phụ cũng còn không làm được đến mức này, Hùng Thiên Hạ có thể. Hùng công tử không phải đang nói đùa chứ? Cố Ngũ Thúc Hoàng ép một cái, hắn nhìn tính bạn tính chính là không có tính tới Thiên Hạ hội sẽ nhúng tay, cái này Cố Lạc Ly là lúc nào trở thành Thiên Hạ hội người? Cố Kiếm Môn cổ họng khô chát chát, khàn giọng hỏi, là ai? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Lời vừa nói ra, Cố Kiếm Môn không khỏi hướng phía đệ tử của mình nhìn lại, ai, là ai giết huynh trưởng ta? Không phải là ngươi bị này, luôn mồm là Cố gia suy nghĩ, mọi việc đều thuận lợi, tốt Ngũ Thúc. Hùng Thiên Hạ nhìn Cố Kiếm Môn thậm chí vẫn không biết, lúc này để lộ chân tướng. Nói hiệu nói vượng. Cố Ngũ Thúc như mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên nhảy lên, âm thanh kêu lên, trên mặt kinh hoàng cùng oán độc xen lẫn, ngậm máu phun người. Kiếm Môn, đừng muốn nghe hắn châm ngòi ly gián. Ta làm sao có thể hại rơi cách? Hơn nữa ta một mực chờ tại Sài Tăng Thành, làm sao có thể hại rơi cách? Cố Kiếm Môn cũng gắt gao tiếp cận Hùng Thiên Hạ, ánh mắt hỗn loạn, Hùng Thiên Hạ. Việc này liên quan đến ta chí thân cùng gia tộc trưởng bối, nhưng có chứng cứ xác thực. Trong lòng ngươi không phải có đáp án sao? Bất quá, các ngươi muốn chứng cứ, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, trước lúc này, các ngươi có thể đi tra. Chương 205, Yến Lưu Ly, ám hạ Tô Mộ Vũ. Chương 205, Yến Lưu Ly, ám hạ Tô Mộ Vũ. Trong lòng ta có đáp án sao? Cố Kiếm Môn ánh mắt trầm thấp, thật sự là hắn có một cái đối tượng hoài nghi, chỉ là Hùng Thiên Hạ là như thế nào biết được đây hết thảy? Chẳng lẽ Hùng Thiên Hạ quả nhiên là không gì không biết? Nghĩ đến chính mình Ngũ Thúc giết mình huynh trưởng, Cố Kiếm Môn lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn về phía mặt không còn chút máu Cố Ngũ Thúc. Ngũ Thúc, đoạn này thời gian liền làm phiền ngươi ở trong nhà, chỗ nào cũng không cần đi. Ngươi đây là muốn cầm tù Ngũ Thúc, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn một câu, ngươi liền Ngũ Thúc đều không tin? Cố Ngũ Thúc sắc mặt tái xanh, hắn vạn lần không ngờ Hùng Thiên Hạ vậy mà lại biết tất cả. Chính mình rõ ràng làm như thế bí ẩn, cái này Hùng Thiên Hạ là như thế nào biết được chân tướng? Chỉ là chính mình tuyệt không muốn ngồi chờ chết. Nhưng mà Cố Kiếm Môn lại không có nói nhảm, trực tiếp để cho người ta đem Cố Ngũ Thúc nhốt lại. Nếu là hung thủ có khác người khác, ta lại đến hướng Ngũ Thúc chịu nhận lỗi. Nói, Cố Kiếm Môn lại nhìn về phía Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, việc này còn mời hai vị điều tra một hai. Tốt. Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, chúng ta liền đi tra ra manh mối. Chỉ mong Hùng công tử tại trong lúc này chớ có lại đối Cố gia tạo áp lực. Hùng Thiên Hạ tùy ý phất phất tay, dường như xua đuổi rồi mối, đi thôi, mặt khác gan bài cho ta một gian thanh tịnh biệt lạc. Ta yêu thích yên tĩnh, không khả quan nhiễu. Cái này mỗi tiếng nói cử động, căn bản không có đem đám người để vào mắt, dường như hắn mới là Cố gia chủ nhân, chỉ là hết lần này tới lần khác đám người lại không thể làm gì. Sài Tăng Thành bên ngoài, miếu hoang. Một gã thân hình thẳng tắp kiếm khách đang đứng tại trong miếu đổ nát, sau đó một gã người mặc váy đỏ nữ tử đi vào miếu hoang. Tống thành chủ lúc này hẹn ta gặp mặt, chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện? Váy đỏ nữ tử thanh âm lạnh lùng. Thình lình, kiếm này khách chính là Vô Song thành phó thành chủ Tống Yến Hồi. Đối mặt váy đỏ nữ tử hỏi thăm, Tống Yến Hồi lông mày cau lại, Yến Lưu Ly, kế hoạch có biến. Thiên Hạ hội Hùng Thiên Hạ tới Sài Tăng Thành. Hùng Thiên Hạ. Yến Lưu Ly trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cái kia trong truyền thuyết ma đao, Thiên Hạ hội thiếu ban chủ, chính là. Tống Yến Hồi gật đầu, người này võ công sâu không lường được, làm việc bá đạo vô kỵ. Hắn giờ phút này ngay tại Cố gia, có hắn tại, ngươi mong muốn mưu đồ Sài Tăng Thành kế hoạch, sợ rằng sẽ tự nhiên đâm ngang, thậm chí thất bại trong gang tấc. Yến Lưu Ly lại khẽ cười một tiếng, ta cho là cái gì khó lường nhân vật, một người đàn ông mà thôi, là nam nhân liền có nhược điểm. Tống Yến Hồi ánh mắt ngưng lại, ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Tự nhiên là ngủ phục hắn. Yến Lưu Ly trong lòng tràn đầy tính toán, nàng cùng Vô Song Thành liên thủ chính là vì bảo đảm mình có thể đạt được Sài Tăng Thành Cố Yến hai nhà tuyệt đối trưởng công quyền, nếu là có thể ngủ phục Hùng Thiên Hạ, chẳng phải là có nắm chắc hơn thuyết phục hắn. Tống Yến Hồi chân mày nhíu chặt hơn, Yến Lưu Ly chớ có trò đùa, Hùng Thiên Hạ há lại dễ dàng ở chung hạng người. Hắn nếu là dễ dàng như vậy bị thuyết phục, vậy thì không gọi ma đao. Việc này ta tự có phân tức, bất quá Tống thành chủ, cái này liên quan khóa thời kỳ, ngươi vẫn là tận lực giảm bớt cùng ta gặp mặt, miễn cho để cho người ta sinh nghi. Yến Lưu Ly nói, tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, nhưng là đừng quên thân phận của ngươi, ngươi nếu là có thể đánh vào Thiên Hạ hội nội bộ, là ta Vô Song Thành cung cấp tin tức, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thình lình, Tống Yến Hồi nhường Yến Lưu Ly thừa cơ tiếp cận Hùng Thiên Hạ, làm Vô Song Thành thám tử. Dù sao, Vô Song Thành vụng trộm thi triển thủ đoạn, đều thất bại. Bộ kinh vẫn chết, kiếm Vô Song cũng mất hạ lạc, bên ngoài, Vô Song Thành tạm thời không dám cùng Hùng Thiên Hạ đối đầu. Biết, Yến Lưu Ly trong ánh mắt hiện lên một vệt hàn quang, cái này Vô Song Thành thật đem mình làm quân cờ. Ngu xuẩn, chính mình muốn làm thật là lớn nữ chính, chân chính người cầm quyền. Thanh Tùng khách sạn, Tô Mộ Vũ đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, cháo bột nổi lên nhỏ bé gợn sóng, giữa mắt liền thấy một đạo lôi cuốn lấy sắc bén đao phong thân ảnh đẩy cửa vào, thanh niên mặt mũi kiệt ngạo, bên hông dao găm theo đi lại khẽ động, chính là Tô Xương Hà. "Chèn, ngươi đã đến." Tô Mộ Vũ ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Tô Xương Hà lại chưa ngồi xuống, quanh thân khí cơ ngưng tụ như thật, trầm giọng nói, "Không phải chuyên mà đến, chỉ là đi ngang qua lúc phát giác nơi đầy khí cơ dị thường, ghé thăm ngươi một chút có thể hay không thất bại." Tô Mộ Vũ mí mắt cũng không nhấc, đầu ngón tay vẫn như cũ đuốt ve chén xuôi theo, trực tiếp không để ý đến hắn trong lời nói miệng ai. "Uy." Tô Xương Hà tiến lên một bước, dao găm ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang chiếu sáng mấy mắt, ta chăm chú, ám hà đạt được tin tức, có không ít không tưởng tượng được người đi tới Sài Tăng Thành. Lần này, Tô Mộ Vũ rốt cục nước mắt, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, cho nên ngươi để cho ta từ bỏ hành động lần này.
Hắn hiểu rất rõ Tô Xương Hà, như vậy chỉnh trọng việc, tuyệt không chỉ là thông báo tin tức đơn giản như vậy. Tô Xương Hà thu đao trở vào bao, đầu ngón tay tại lưỡi đao thân khẽ bước, ngựa khí mang theo vài phần ngưng trọng, ta dự cảm, ám hà lần này mưu đồ, muốn hoàng. Cố, tiến hai nhà vũng nước này, muốn hoàn toàn đủ. Bắc Ly bắt công tử, tới ba cái. Tô Xương Hà vừa dứt lời, thấy Tô Mộ Vũ vẻ mặt chửa biến, lại bồi thêm một câu, nhưng ba cái này căn bản không đáng giá nhắc tới, chân chính quỷ dị là ở tại Đông Quy tiểu phường hai người kia, nếu là không có đoán sai, hẳn là Tuyết Nguyệt Thành thân truyền. Tuyết Nguyệt Thành cũng nghĩ tham dự việc này. Tô Mộ Vũ mày nhăn lại, cái này còn không phải đáng sợ nhất, Thiên Hạ hội, Ma Đao Hùng Thiên Hạ cũng tới, hơn nữa hắn ngay tại Cố gia. Tô Xương Hà chậm rãi nói đến, cái này xài tăng thành nước, quá đủ. Hùng Thiên Hạ a, cho nên ngươi muốn làm gì? Tô Mộ Vũ nói, tự nhiên là cùng đi, ngươi cùng đi chiếu cố. Tô Xương Hà đứng dậy, ta ngược lại muốn xem cái này Thiên Hạ đệ nhất đao đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Cố gia, trong đình viện, U Nhược ngay tại diễn luyện đao pháp, chiêu thức hành vân nước chảy, đao khí tung hành. Mà dưới hiên trên ghế trúc, Hùng Thiên Hạ một tay chấp ly rượu, một tay khẽ chọc ghế dựa trôi, động tác cung dung không đổi, ghế trúc tại dưới người hắn có chút lay động, phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên, cùng đao khí xen lẫn, lại sinh ra một loại khác hài lòng. Đã tới, sao không hiện thân gặp mặt đâu? Hùng Thiên Hạ hít mắt, cũng đã cảm thấy cống ngầm bên trong chuột hương vị. Có người. U Nhược giật mình, mà Cố Kiếm Môn cũng là vẻ mặt hãi nhiên, hắn cũng không cảm giác được có người tồn tại. Kết quả, Hùng Thiên Hạ cảm giác được, đến tột cùng là ai, lại còn dám đến Cố gia. Mà theo Hùng Thiên Hạ vừa dứt tiếng, chỉ thấy trong không khí truyền đến từng cơn sóng gợn, hai thân ảnh như là theo tranh thủy mặc bên trong dị ra nhà ảnh, vô thanh vô tức ngưng tụ, rõ ràng một người thân hình cao gầy, khuôn mặt bao phủ tại một tầng như có như không xương mù xám bên trong, chỉ lộ ra một đôi trầm tĩnh như giếng cổ ánh mắt, chính là Tô Mộ Vũ. Một người khác thì hơi có vẻ hòa hợp, mang trên mặt một tia biểu tình tự tiếu phi thiếu, chính là ám hà một vị khách nhân vật trọng yếu, Tô Xương Hà. Không hổ là ma đao, ta ám hà bí ẩn chi thuật thiên hạ vô song, không nghĩ tới các hạ lại còn có thể dò xét. Tô Xương Hà ánh mắt đánh giá Hùng Thiên Hạ, chỉ là càng xem hắn thì càng kinh hãi. Hùng Thiên Hạ vẹn vẹn nằm ở nơi đó, toàn thân khí tức như có như không, để cho người ta coi là chỉ là bình thường công tử đồng dạng, chỉ là càng là như thế, càng lộ ra đáng sợ. Đây là thực lực tới cảnh giới nhất định, phản phát quy chân, làm cho không người nào có thể dò xét. Về phần coi hắn là thành một người bình thường, Tô Xương Hà cảm thấy đồ đần mới có thể cảm thấy như vậy. Chương 206, ám hà Tô Mộ Vũ, Thiên Hạ hội nội tỉnh. Chương 206, ám hà Tô Mộ Vũ, Thiên Hạ hội nội tỉnh. Ma Đao Hùng Thiên Hạ được vinh dự giang hồ đao thứ nhất, người này xuất đạo liền có thể chạm tông sư, càng là Hoa Sơn luận kiếm đệ nhất nhân, được vinh dự thiên hạ đệ nhất đao. Giang hồ truyền văn, ma đao là võ lâm truyền thuyết đỉnh phong, chỉ là Tô Xương Hà cảm giác không đúng, có thật hay không danh phó kỳ thực, hơn nữa gần nhất linh khí khôi phục, người trong võ lâm thực lực tăng vọt. Coi như ma đao trước kia là võ lâm truyền thuyết, nhưng là không đến mức bọn hắn đều tiến bộ, ma đao vẫn là võ lâm truyền thuyết, người này rất có thể là võ lâm thần thoại. Nếu là như vậy, kia quả nhiên là đáng sợ. Chỉ là đối mặt Tô Xương Hà nghi hoặc, Hùng Thiên Hạ thậm chí không có mở mắt ra, chỉ là thản nhiên nói, ám hà người trên thân luôn mang theo một cỗ lâu dài trốn ở trong khe cống ngầm chuột mùi vị, mùi tanh tưởi ảm đạm, thật xa đã nghe gặp. Lời vừa nói ra, Tô Xương Hà hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, đây là hắn ghét nhất người khác nói một chút, cũng là Tô Mộ Vũ, nhưng như cũ mặt không biểu tình, dường như không nghe thấy, chỉ là cặp kia giếng cổ giống như con ngươi nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, chậm rãi nói, ta rất hiếu kỳ, giống các hạ lớn như vậy nhân vật, tại sao lại xuất hiện tại Cố gia? Vậy các ngươi ám hạ, lại vì sao xuất hiện ở chỗ này? Không đi tìm kia Cố gia tân nhiệm gia chủ Cố Kiếm Môn, ngược lại tới trước tìm ta? Hùng Thiên Hạ cười ha ha, chậm rãi mở mắt ra. Ám Hà Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà, đây chính là ám hà kiệt xuất nhất hai đại thiên tài. Tô Xương Hà nghe vậy khôi phục nụ cười, tiếp lời nói, đơn giản. Ám Hà tìm Cố gia, nguyên là muốn nói bút chuyện làm ăn, mượn Cố gia chi địa đầu thân gián phần, phát triển ở chỗ này lực ảnh hưởng. Bất quá Tô Xương Hà lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực, bây giờ đã có ma đao các hạ ở đây, ám hà tự nhiên nên tìm mạnh hơn người hợp tác. Thú hổ, như tại hạ đoán không sai, cái này Cố gia, sợ là rất nhanh liền muốn cải đầu thiên hạ hội đi. A, làm sao mà biết? Hùng Thiên Hạ nhíu mày, cái này Tô Xương Hà cũng là thông minh trực giác. Tô Xương Hà cười đến ý vị thâm trường, Cố Lạc Ly vừa chết, Cố gia căn cơ lung lay, ma đao đích thân tới, sao lại tay không mà quay về? Lấy thiên hạ hội làm việc chi phong, hoặc là hoàn toàn thu phục, hoặc là nhổ tận gốc. Xem các hạ giờ phút này khí định thần nhàn, chắc là cái trước. Hùng Thiên Hạ nghe vậy, lại khép cười một tiếng, trực giác của ngươi ngược lại có mấy phần ý tứ. Không tệ, Cố gia thần phục, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, các ngươi ám hạ, lại có cái gì tư cách đến cùng ta nói chuyện hợp tác? Tô Xương Hà không kiêu ngạo không tự ti, ám hà bên ngoài thế lực có lẽ không kịp thiên hạ hội, nhưng nếu thật bàn về liều mạng tranh đấu trong bóng tối lực lượng, ai mạnh ai yếu chỉ sợ khó mà nói. Hơn nữa ta gần đây ám hà thực lực càng có tinh tiến, như ta, Mộ Vũ đều đã đạt đến võ lâm truyền thuyết chi cảnh, dường như chúng ta như vậy sát thủ ám hà còn có mấy vị, đây có tính hay không tư cách? Hơn nữa thiên hạ hội tung mạnh luôn có chút không tiện tự mình ra tay xử lý phiền phải a. Ám hà có thể thay cống hiến sức lực một cái ra lớn đâu. Hùng Thiên Hạ vuốt vuốt chén rượu trong tay, thiên hạ hội duy trì tài nguyên như vậy. Tô Xương Hà ánh mắt sắc bén, ngoài ra, ám hà cần danh vọng, cần theo thuần túy hắc ám đi đến có ánh sáng địa phương. Cái này, cần thiên hạ hội cây to này đến công sách. Hùng Thiên Hạ trầm mặt một lát, nói, điều kiện có thể, nhưng phương thức hợp tác phải sửa lại.
như thế nào đổi?
Tô Sương Hà nhướng mày,
không phải hợp tác.
Hùng Thiên Hạ đứng người lên, một luồng áp lực vô hình tựa như núi cao chậm rãi dâng lên, là thần phục. Ám Hà thần phục với Thiên Hạ hội, trở thành Thiên Hạ hội dưới trướng bí ẩn nhất lưới dao.
Ngày khác, như Thiên Hạ hội thật có thể nhất thống Cửu Châu, hứa ngươi Ám Hà tẩy đi ô danh, theo cống ngầm kinh ngầm, đường đường chính chính hành tẩu ở dưới ánh mặt trời.
Như thế nào?
Lời vừa nói ra, liền một mực mặt không thay đổi Tô Mộ Vũ, trong mắt đều hiện lên một tia nhỏ không thể thấy chấn động. Theo Hắc Ám tới Quang Minh, chuyện này đối với bất kỳ tổ chức sát thủ đều là khó mà kháng cự dụ hoặc, cũng là chí mạng cả bẫy.
Chỉ là, cái này đại giới quá lớn.
Ha ha ha, Ma Đao vẽ thật lớn một chương bánh, làm lòng người động.
Đáng tiếc, việc này không phải ta hai người có thể quyết đoán.
Thuấn Hồ, An Không răng trắng, liền muốn Ám Hà túi đầu xương thần.
Thiên Hạ hội là có hay không có chiếm đoạt Cửu Châu chi thực lực, còn chưa biết được a.
Tô Sương Hà không nghĩ tới Hùng Thiên Hạ dã tâm vậy mà lớn như thế, chỉ là Cửu Châu mênh mông, cũng không chỉ có một Thiên Hạ hội. Có hay không thực lực Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, thử một chút liền biết.
Kinh Nghê,
tại.
Kinh Nghê tiến lên trước một bước, sát khí lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt Tô Sương Hà cùng Tô Mộ Vũ.
Tô Sương Hà lui lại nửa bước, buông tay cười nói, "Mộ Vũ, giao cho ngươi, để cho ta nhìn xem đã từng là vong chữ thiên sát thủ Kinh Nghê, đến tột cùng có gì thực lực."
Tô Mộ Vũ rốt cục động,
chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hư nắm, trong đỉnh viện tia sáng dường như ảm đạm một phần, vô số nhỏ xíu, cơ hồ nhìn không thấy mưa bụi chạm chân khí bắt đầu chống rông ngưng tụ, tới lui, trong không khí tràn ngập ra một cô ướt át mà khí tức túc sát.
Kinh Nghê mặt không biểu tình, chỉ là chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, một cô động đến cực hạn sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời, đem chúng quanh kia ướt át sát khí ngang nhiên chém ra.
Không có dư thừa ngôn ngữ, Tô Mộ Vũ thân hình thoát một cái, đã biến mất.
Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời mưa bụi đột nhiên cuồng bạo, theo bốn phương tám hướng quét sạch hướng Kinh Nghê.
Mỗi một đạo mưa bụi đều ẩn chứa xuyên thủng kim thiết sắc bén kiếm khí, lại quy tích xảo trá khó lường, dường như thật đưa thân vào một trận có thể ăn mòn tất cả tử vong chi vũ bên trong.
Kinh Nghê động,
người nàng không động, trường kiếm trong tay lại hóa thành một đạo kinh hồng, không phải đón đỡ, mà là đâm thẳng.
Một kiếm này nhanh đến mức siêu việt ánh mắt bắt giữ cực hạn, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian dường như bị xé nứt, phát ra xùy nhẹ vang lên.
Lấy điểm phá diện,
kia nhìn như ở khắp mọi nơi Mộ Vũ kiếm khí, lại bị cái này thuần túy đến cực hạn một kiếm, mạnh mẽ đâm ra một đạo chân không thông đạo.
Không hổ là Kinh Nghê, quả nhiên kia lợi hại.
Tô Mộ Vũ trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc.
Chỉ là một kích không có kết quả, hắn ra lại một chiều, kiếm quang tăng gọn, không còn là tinh mịn ăn mòn, mà là hóa thành một đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi lưu quang trường hạ, trùng trùng điệp, bay thẳng Kinh Nghê.
Nếu như đây chính là cực hạn của ngươi, trò chơi kia kết thúc.
Kinh Nghê ánh mắt băng lãnh, đối mặt cái này hạo đãng kiếm hạ, nàng không tránh không né, thậm chí nhắm hai mắt lại.
Sau một khắc, đột nhiên huy kiếm.
Kinh Nghê kiếm pháp,
một kiếm hàn quang, kinh khủng kiếm khí tung hành, tại Tô Mộ Vũ cảm giác bên trong, Kinh Nghê thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, thay vào đó đúng đúng đầy trời cánh hoa mưa kiếm, ở khắp mọi nơi, không có gì không chạm ý niệm một mực khóa chặt hắn.
Trong nháy mắt, kiếm khí cao phá, chỉ có một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác, muốn chết.
Vậy mà mạnh như vậy.
Mộ Vũ, chớ nâng tay.
Tô Sương Hà kinh hô, Kinh Nghê một kiếm này, quá mạnh, thậm chí có thể nói là đáng sợ.
Thập bát kiếm trận.
Không do dự, Tô Mộ Vũ trực tiếp thi triển chính mình tuyệt học mạnh nhất.
Ám Hà thập bát kiếm trận.
Cái môn này võ học chính là Ám Hà tuyệt kỹ, chỉ là cũng đã không trọn vẹn, nhưng là trải qua Tô Mộ Vũ hoàn thiện, lần nữa tái hiện nhân gian.
Trong nháy mắt, Tô Mộ Vũ dường như biến thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy, vô tận kiếm khí hướng phía bốn phía khuếch tán, hủy thiên diệt địa.